Chương 206, ngài không là ưa thích trang sao? Vậy chúng ta liền chậm rãi hao tổn. Chương 206, ngài không là ưa thích trang sao? Vậy chúng ta liền chậm rãi hao tổn. Công ty sau khi hoàn thành, Lục Tử Ngôn trực tiếp đóng lại máy tính, đứng người lên đi hướng trên giường ngủ say Triệu Hâm. Triệu Hâm tâm thật là lớn, chính mình náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thế mà đều không có tỉnh. Lục Tử Ngôn đi đến bên giường, túi người nhìn kỹ Triệu Hâm mặt, vẫn là người kia, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy hắn phá lệ thần bí, hắn đã là nhàn ngư đại sư lại là biết viết tiểu thuyết tận dấu cao thủ, còn có giả vịt cái này ai trợ thủ. Triệu Hâm, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Lục Tử Ngôn nhìn chằm chằm hắn, thấy nhập thần, trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ Triệu Hâm cất giấu cái gì, trước mắt người này chính là mình yêu nhất. Biết bí mật của hắn càng nhiều, dường như liền càng không thể rời bỏ hắn, đây rốt cuộc là một cái cỡ nào mê người nam nhân a. Lục Tử Ngôn vô ý thức vươn tay, muốn sờ sờ Triệu Hâm mặt, có thể tay còn không có đủ phải, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, một giây sau, cả người ngã vào mềm mại giường lớn tiểu Âu bên trong. Đợi nàng tỉnh táo lại, phát hiện Triệu Hâm đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Hâm mở miệng hỏi, "Lục Tử Ngôn, ngươi thế nào đang ở trong phòng ta?" Giọng nói kia, tựa như là bắt được người xâm nhập như thế. Nói chung, Triệu Hâm giấc ngủ rất sâu, coi như xét đánh cũng nhao nhao bất tỉnh hắn, hắn dám như thế an tâm đi ngủ, thứ nhất là bởi vì ngoài cửa có Hê Nạ Dạ trông coi, thứ hai là trong phòng có Dạ Vịt nhìn chằm chằm, không ai có thể lén lút tiến đến, bất quá, vì biết nguyên tắc tiểu thuyết hắn đem Dạ Vịt chức năng giám sát nuốt, nếu không, coi như Diệp không tới, cũng đừng hòng tới gần. Cái này Dạ Vịt là Triệu Hâm chính mình biên soạn chương trình, đặt ở đương đại cũng coi là đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo, tuy nói so ra kém bị rổng màn bên trong Dạ Vịt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là hắn không ngờ tới, hôm nay đi vào là Lục Tử Ngôn. Hơn nữa nàng còn có thể tránh thoát Hề Nạ Dạ. Lục Tử Ngôn sẽ hoài nghi hắn là nhàn ngư đại sư, đoán chừng là tối hôm qua nghe được thanh âm của hắn, có thể nàng là thế nào xác định đâu. Triệu Hâm có chút nghĩ không thông, bất quá cũng không sợ, tư liệu của mình bị Dạ Vịt nghiêm ngặt mã hóa, Lục Tử Ngôn khẳng định tìm không thấy chứng cứ, cũng không thể bởi vì thanh âm giống nhất định là hắn a. Triệu Hâm hạ quyết tâm, về sau nhàn ngư đại sư cái thân phận này nhất định phải thủ đến nghiêm nghiêm thật thật, bất kể là ai đến cũng không thể bại lộ, hắn liền muốn lặng yên làm nhàn ngư viết tiểu thuyết. Trước tiên đem tay của ngươi lấy ra, Lục Tử Ngôn đỏ mặt, mang theo hờn dỗi nói rằng: "A, Triệu Hâm cái này mới phát giác tư thế của mình không quá phù hợp, nhưng nghĩ lại, đây là gian phòng của mình, Lục Tử Ngôn không có trải qua đồng ý liền tiến đến, bị chính mình bắt tại trận, cũng không tính quá mức hơn nữa, Lục Tử Ngôn nhường hắn buông tay hắn liền buông tay, chính mình lúc nào thời điểm biến như thế dễ nói chuyện. Nghĩ tới đây, hắn ác thú vị đi lên, lại đem Lục Tử Ngôn tay nắm lấy. "Làm gì? Ta đều nói, ngươi nhanh lên buông ra, đến cùng muốn làm gì?" Triệu Hâm nhìn chằm chằm Lục Tử Ngôn ánh mắt, cố ý hỏi: "Ngài chính là vị kia nhàn ngư đại sư a?" Lục Tử Ngôn cầm thật chặt Triệu Hâm tay, đã không tránh thoát, dứt khoát trực tiếp đem chuyện nói rõ ràng. Triệu Hâm trong lòng nhất thời siết chặt, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm mờ mịt bộ dáng, cái này Lục Tử Ngôn sẽ không phải là đầu nào không rõ ràng, ở chỗ này suy đoán lung tung à. May mắn không có mở ra chính mình máy tính, không phải nói không chừng muốn bị Dạ Vịt điện giật. Tuy nói Dạ Vịt thiết trí điện giật cường độ rất nhẹ, có thể bị điện giật một chút cũng rất khó chịu, Triệu Hâm nghĩ đến đây, đã cảm thấy toàn thân trở nên cứng. "Ta không phải." Triệu Hâm một mực chắc chắn, "Ngài đừng nói mò." "Ngài xác định?" Lục Tử Ngôn nhìn chăm chú hắn, trên mặt rõ ràng ta đã sớm nhìn thấu ngài thần sắc. Triệu Hâm không nói lời nào, nàng cũng không nóng nảy, trong lòng tính toán, ngài không là ưa thích chăng sao? Vậy chúng ta liền chậm rãi hao tổn. Đi, ngài nói không phải cũng không phải là. Vậy ngài hơn nửa đêm chạy đến trong phòng ta, muốn làm cái gì? Triệu Hâm trái lại cho nàng xếp đặt cái bẫy, muốn từ trong miệng nàng moi ra chút lời nói đến. Ta đến xem ngài nha. Lục Tử Ngôn giọng nói nhẹ nhàng lên, không có vừa rồi khẩn trương cảm giác. Hơn nửa đêm đến xem ta. Thiếu gạt người, khẳng định không có ý tốt. Triệu Hâm cố ý làm ra hung ác bộ dáng. Đúng thế, ta chính là không có ý tốt, ngài có thể làm gì ta? Lục Tử Ngôn lý trực khí chẳng nói, vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Lục Tử Ngôn ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Tùy tiện nói một câu, thật là có cảnh sát tới. Triệu Hâm cũng ngây ngẩn cả người, chính mình không có gọi cảnh sát ta, chẳng lẽ là Dạ Vịt làm? Hắn nhớ kỹ cho Dạ Vịt thiết trí qua chương trình báo động, chẳng lẽ là tự động phát động? Triệu Hâm ở trong lòng tiêu khổ, cái này trí tuệ nhân tạo quả thực là gây phiền toái cho mình, có rảnh phải đem Dạ Vịt sửa lại, quá không cho người bất lo. Còn không mau dậy, bị người nhìn thấy giống kiểu gì? Lục Tử Ngôn có chút xấu hổ, thúc giục Triệu Hâm đứng dậy. Không được, hôm nay việc này còn chưa xong, ta phải nhường cảnh sát đến phân xử thử, ngài đây là tự xông vào nhà dân. Triệu Hâm muốn hù dọa nàng, chủ yếu là muốn đem trí tuệ nhân tạo sự tình giấu giếm đến, cái này nếu là bại lộ, có thể so sánh viết tiểu thuyết nghiêm trọng nhiều. Ta tính thế nào là lén xông vào đâu? Là Triệu thúc thúc để cho ta tiến đến. Lục Tử Ngôn không phục, thả câu ngoan thoại, ngài lại nói bậy, ta liền lộ ra ánh sáng ngài. Cha ta Triệu Hâm nghĩ nghĩ, không có Triệu Thiên Hạo đồng ý, Lục Tử Ngôn thật đúng là vào không được, tính toán, nhận. Chẳng được bao lâu, cảnh sát đi lên, tìm hiểu tình huống sau, đem Triệu Hâm cùng Lục Tử Ngôn mạnh mẽ giáo huấn một trận. Cảnh sát đồng chí đau lòng nhất có nói, giữa ban ngày lãng phí cảnh lực, chúng ta vội vàng bảo hộ nhân dân an toàn, làm sao có thời giờ quản các ngươi những này tiểu đà tiểu nháo. Cảnh sát sau khi rời đi, Triệu Hâm tức giận hỏi, hiện tại ngài có thể đi được chưa? Không đi, ta còn có chuyện muốn nói. Lục Tử Ngôn trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, bày làm ra một bộ muốn trò chuyện hoàn toàn tư thế. Có chuyện thì nói nhanh lên, có ý kiến gì cũng nhanh lên sách. Triệu Hâm cũng ngồi xuống, trải qua như thế một phen dày bò, tỉnh cả ngủ. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, trước kia bất kể là ai quấy rầy chính mình đi ngủ, khẳng định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt, có thể Lục Tử Ngôn là nữ nhân. nhưng cũng không thể tùy tiện buông tha nàng. Trong lòng bắt đầu tính toán thế nào giáo huấn nàng một chút. Ngài quay chụp giận hỏa thần dò xét biết sao? Triệu Âm nhìn chằm chằm Lục Tử Nôn hỏi.
Không biết rõ, một bộ nát phiến mà thôi, ai sẽ nhìn a?
Lục Tử Nôn nhà danh nói.
Ngài nói nó là nát phiến,
ta cũng cho rằng như vậy. Lục Tử Nôn bình tĩnh đáp lại, giống như không có bị mắng như thế. Chủ yếu là nguyên tác giả Nhàn Ngư đại sư viết quá kém, bây giờ suy nghĩ một chút, thật hối hận đập bộ phim này. Triệu Âm tiếp lấy nhà danh, lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác Lục Tử Nôn là ám chỉ chính mình, có thể lại không có cách nào phát tác, tư vị kia đừng đề cập nhiều biệt khuất. Hoặc là không thể nói là hẳn là kỳ thật nàng chính là tại chửi mình nha, nhà ngư đại sư không chính là mình đi. Triệu Âm lập tức cảm thấy phiền muộn, có loại bị người mắng lại không thể cãi lại biệt khuất cảm giác, chuyện này thực sự quá làm cho người ta không thoải mái. Có thể hắn lại không có biện pháp, ai để cho mình còn phải dựa vào cái này áo lót sinh hoạt đâu. Ta cảm thấy chủ yếu vấn đề xuất hiện ở đạo diễn trên thân, cùng kịch bản không có quan hệ gì. Triệu Âm suy tư, theo mình người thiết góc độ mà nói lời này không có vấn đề gì, hắn muốn là ưa thích đối với Lục Tử Ngôn trò chuyện những này.
Đúng vậy à, ta cũng bất quá là có Oscar tiềm lực đạo diễn mà thôi, được tới như vậy kém cỏi đạo diễn cùng nát như vậy kịch bản, có thể có thành tích tốt mới là lạ chứ.
Lục Tử Ngôn không hề lo lắng nhún nhún vai, rõ ràng là cố ý là ám chỉ Triệu Âm. Triệu Âm liếc qua Lục Tử Ngôn, trong lòng còi báo động đại tác, nữ nhân này sẽ không phải có phát ra đi. Chẳng lẽ nàng biết mình chính là Nhàn Ngư đại sư? Ở chỗ này nói bóng nói gió ám chỉ,
không có khả năng,
là tuyệt đối không thể. Triệu Âm đối với mình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo dạ vị tan khớp năng lực trình thám rất có lòng tin. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, trực tiếp báo hỏng tính toán. Nói cách khác, Lục Tử Ngôn vô cùng có khả năng chỉ là hoài nghi mà thôi.
Ai nha, cũng bởi vì một chút hoài nghi, liền đối với mình mở lời kiêu ngạo, Lục Tử Ngôn nữ nhân này.
Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Triệu Âm trầm tĩnh lại, chửi liền chửi a, Nhàn Ngư đại sư cùng ta Triệu Âm có quan hệ gì đâu? Huống hồ nữ nhân này liền chính nàng cũng cùng một chỗ mắng.
Ngài nói đúng, chính là rác rưởi.
Triệu Âm lười biếng nói, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm uống một hớp.
Lục Tử Nôn nghe xong, nha à, vì giữ gìn áo lót, Triệu Âm thậm chí ngay cả chính mình cũng rèm pha lên rồi.
Lục Tử Nôn không thể không thừa nhận, Triệu Âm thật đúng là có đủ đảm đương. Nhưng nếu là cảm thấy loại này ám chỉ như vậy dừng lại, vậy thì mười phần sai.
Ai, Triệu Âm, ta gần nhất đặc biệt muốn đập giận hỏa thần dò xét phần tiếp theo.
Lục Tử Nôn bỗng nhiên đổi đề tài,
muốn đập liền đập thôi.
Đập cái gì đập, giận hỏa thần dò xét bộ hai bản thảo còn tại ta trong hộp thư đặt vào đâu? Liền ngài cái này thái độ, ta mới sẽ không phát cho ngài.
Ta là muốn đập, thật có chút không muốn mặt người, một mực kéo lây không đổi mới bộ hai, ngài nói những loại người này không phải nên bị xét đánh.
Cái này chẳng lẽ không phải cực kỳ ti tiện hành vi sao?
Lục Tử luôn đem hai tay giao hòa đặt tại trên đùi.
Nghĩ tới mấy năm này chính mình đau khổ mong mọi bộ hai đổi mới, trong nội tâm nàng liền kìm nén một đám lửa.
Nếu là nói Triệu Âm căn bản không có viết thì cũng thôi đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác viết đi ra.
Không chỉ có một mạch viết bảy bộ, lại chỉ ban bốn bộ thứ nhất, còn lại lục bộ, mặc kệ là cất giữ trong máy vi tính, vẫn là lấy những phương thức khác giữ, ngược lại chính là không chịu tuyên bố.
Đây rốt cuộc là cái gì ăn cướp a?
Không ai có thể biết 5 năm này Lục Tử Nôn là thế nào sống qua tới.
Xem như một gã yêu quý văn học nữ thanh niên, nàng truy Nhàn Ngư đại sư tiểu thuyết dòng dã đuổi 5 năm.
Không đúng, lại thêm kiếp trước, ít ra đợi hơn 930 năm.
Có thể Triệu Hâm chính là chết sống không nguyện ý tuyên bố đến tiếp sau nội dung.
Xem như độc giả, nếu không phải mình còn duy trì lý trí, Lục Tử Nôn hiện tại cũng muốn trở tay cho Triệu Hâm một chút, hắn thực sự quá khinh người.
Bất quá nghĩ đến tương lai cuộc sống tốt đẹp, Lục Tử Nôn yên lặng đem ý nghĩ này ép xuống.
Triệu Âm cảm giác chính mình bị hung hăng ám hiệu, hơn nữa ám chỉ đến tương đối rõ ràng. Nhưng hắn cảm thấy Lục Tử Nôn có thể là đang thử thăm dò chính mình, thế là bình tĩnh lại,
muốn nhìn nội dung phía sau.
Triệu Âm trong lòng nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, lần sau trực tiếp đem trong máy vi tính còn lại toàn bộ xóa, nhường Lục Tử Nôn đời này đều nhìn không đến.
Chương 207, ta căn bản nghe không hiểu, lập tức theo nhà ta ra ngoài.
Chương 207, ta căn bản nghe không hiểu, lập tức theo nhà ta ra ngoài.
Ta cảm thấy liền ngươi cái này thái độ, tác giả tình nguyện xóa bản thảo cũng sẽ không cho ngươi nhìn.
Triệu Âm tiếp tục dùng kiếm mỏng lời nói đánh trả.
Vậy sao?
Tình nguyện xóa bỏ bản thảo cũng không chịu tuyên bố đi ra.
Lục Tử Nôn khỏe miệng có chút hướng dơ lên dương.
Ta làm sao biết, ta tùy tiện nói, tác giả nghĩ như thế nào, ta sao có thể đoán được, bất quá nói không chừng thực sẽ xóa bản thảo đâu.
Ám chỉ ai không biết ta?
Huống chi bản thảo liền ở trong tay chính mình.
Hiện tại Triệu Hâm chiếm cứ lấy chủ động, trong lòng thậm chí tính toán làm virus, đem bản thảo phát cho Lục Tử Nôn, đợi nàng nhìn nửa giờ sau, lại lập tức toàn xóa bỏ. Cái loại cảm giác này, tựa như tất cả kỳ vọng tại Lục Tử Nôn trước mắt phá hủy, cái gọi là giết người chu tâm, đại khái chính là như vậy.
Nói như vậy, nếu có một ít tác giả kế tiếp dự định viết 7 bộ tác phẩm đâu?
Lục Tử luôn giống như xem thấu Triệu Âm sau đó phải xóa bản thảo tâm tư, mở miệng nói ra.
Hơn nữa còn được bản thân sớm làm tốt dành trước.
Triệu Âm người này thật sự là quá keo kiệt, vừa lên đến liền nghị xóa bản thảo, còn chơi cái gì đảo ngược trò xiếc.
7 bộ?
Cái gì 7 bộ?
Triệu Âm lập tức lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm cục, làm sao ngươi biết là 7 bộ?
Triệu Âm nhớ được bản thân viết giận hỏa thần dò xét có chừng 7 bộ, cũng được gọi là thất bộ khúc. Mỗi một bộ đều đại biểu cho nhân vật chính trưởng thành, cái này không chỉ là tuổi tác tăng trưởng, càng nhiều hơn chính là tâm hồn biến hóa.
Theo một cái nhiệt huyết xúc động thiếu niên, tới thân mắc tật bệnh sau chết lặng, lại càng về sau đại trí giảng ngu, tựa như vi tiểu bảo như thế, có thể thản nhiên mặt đối nhân sinh các loại chập trùng.
Triệu Âm có ghi làm tiên phú, từ vừa mới bắt đầu, giận hỏa thần dò xét vẫn tại tiến bộ. Trải qua vô số lần sửa chữa rèn luyện, độc giả có thể nhìn ra, nhân vật chính cũng tại không ngừng trưởng thành. Chân chính tốt tiểu thuyết chính là như vậy từng bước một thúc đẩy, thẳng đến đem chủ đề tình tưởng bày ra. Có thể ý nghĩ này của mình, làm sao lại bị Lục Tử Nôn đoán được đâu? Thế nào đoán được đâu? Triệu Hâm cảm thấy ngoại trừ loại khả năng này, không còn có nguyên nhân khác. Luôn không khả năng có người có thể phá giải giả vịt, còn trộm lấy bản thảo a. Triệu Hâm xem thường trước kia những cái kia hacker, liền xem như hacker chi chủ tới cũng vô dụng. Triệu Hâm nhớ kỹ, cái kia hacker chi chủ về sau thử giải mã chính mình máy tính, kết quả bị giả vịt cuốn 3 ngày, cuối cùng cái gì số liệu đều không có cầm tới. Vị trí cụ thể Triệu Hâm không có cẩn thận tra, ngược lại hắn cảm thấy trên thế giới không ai có thể công phá giả vịt, trừ phi giả vịt phản bội hắn. Đương nhiên, đó căn bản là không thể nào sự tình. Nói như vậy, nếu là có một ít tác giả, kế tiếp kế hoạch viết 7 bộ tác phẩm đâu? Lục Tử Nôn dường như xem thấu Triệu Hâm kế tiếp sẽ xóa bỏ bản thảo tâm tư, mở miệng nói ra. Hơn nữa còn được bản thân sớm chuẩn bị tốt dành trước. Triệu Hâm người này thật sự là quá keo kiệt, vừa lên đến liền nghĩ xóa bản thảo, còn chơi cái gì đảo ngược trò xiếc. 7 bộ? Cái gì 7 bộ? Triệu Hâm lập tức giật mình, trong lòng âm thầm cục, làm sao ngươi biết là 7 bộ? Triệu Hâm nhớ được bản thân viết giận hỏa thần do xét ước chừng có 7 bộ, cũng được xưng là thất bộ khúc. Mỗi một bộ đều tượng trưng cho nhân vật chính trưởng thành, cái này không chỉ là tuổi tác bên trên tăng trưởng, càng nhiều hơn chính là tâm linh phương diện thay biến. Theo một cái nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, tới thân mắc tật bệnh sau chết lặng trạng thái, lại đến hậu kỳ đại trí giả ngu, như là vi tiểu bảo đồng dạng, thản nhiên cười đối nhân sinh lên lên xuống xuống. Triệu Hâm nắm giữ sáng tác thiên phú, từ vừa mới bắt đầu, giận hỏa thần dò xét vẫn tại không ngừng tiến bộ. Trải qua vô số lần sửa chữa rèn luyện, độc giả có thể nhìn thấy, nhân vật chính cũng tại không ngừng trưởng thành. Chân chính ưu tú tiểu thuyết chính là như vậy từng bước thúc đẩy, thẳng đến đem chủ đề rõ ràng bày ra. Có thể chính mình ý nghĩ này, làm sao lại bị Lục Tử Nôn đoán được đâu? Thế nào đoán được đâu? Triệu Âm cảm thấy ngoại trừ khả năng này, không còn có nguyên nhân khác. Luôn không khả năng có người có thể phá giải giả vịt, còn trộm lấy bản thảo a. Triệu Âm xem thường trước kia những cái kia hacker, liền xem như hacker chi chủ tới cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Âm nhớ kỹ, cái kia hacker chi chủ về sau ý đồ giải mã chính mình máy tính, kết quả bị giả vịt cuốn 3 ngày, cuối cùng cái gì số liệu đều không có thu hồi tới. Vị trí cụ thể Triệu Âm không có cẩn thận đi thăm dò, ngược lại hắn cho rằng trên thế giới không ai có thể công phá giả vịt. Trừ phi giả vịt phản bội hắn. Đương nhiên, đó căn bản là chuyện không thể nào. Chính là 7 bộ khúc, nào có tác giả viết 7 bộ lại chỉ phát bộ thứ nhất, cố ý treo độc giả khẩu vị, loại người này chẳng lẽ không đáng trách sao? Lục Tử Nôn cười híp mắt hỏi. Lục Tử Nôn ngay trước Triệu Hâm mặt nhà rãnh, Triệu Hâm lại không thể phản bác, loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Lục Tử Nôn rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều người ưa thích quanh co lòng vòng cháo phúng người khác, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Không có gì tốt oán hận, mỗi người đều có chủ kiến của mình. Triệu Hâm không tự giác đất là đối phương giải vây, đây là tác giả bản nhân chuyện. Cùng ta không có quan hệ, ngươi nhanh lên rời đi à? Chớ nóng đội đem ta đuổi đi, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự cái kia chán ghét tác giả mà thôi. Lục Tử Nôn bình tĩnh nói rằng, ta đang suy nghĩ, vị tác giả kia có thể hay không nhường bộ hai vừa mở thiên liền xuất hiện liên hoàn án giết người, đồng thời hung thủ còn là nhân vật chính bên người người thân cận nhất. Lục Tử Nôn lại nói tiếp, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu, lập tức theo nhà ta ra ngoài. Khá lắm, cái này nếu là đoán mò, cũng quá tinh chuẩn đi. Triệu Âm cảm giác phần gáy một hồi phát lạnh, Lục Tử Nôn chẳng lẽ có thể nhìn thấu mình tâm tư sao? Không phải làm sao lại biết mình ý nghĩ đâu. Tốt, ta không sai biệt lắm cũng nên đi, hôm nay đùa giỡn với ngươi cũng mà đủ, trở về chui vào chăn làm nhỏ đồ lười. Chờ suốt đêm đem bản thảo xem hết, ngày mai lại tới quấy rầy Triệu Hâm. Triệu Hâm nhìn qua Lục Tử Nôn rời đi bóng lưng, lập tức mở ra máy tính. Dạ Vịt, ngươi nhận công kích sao? Triệu Hâm hỏi. Không có, chủ nhân. Dạ Vịt phát ra máy móc tiếng vang, trước đó Lục Tử Nôn tính sai, Dạ Vịt nhưng thật ra là có chính mình giọng nói hệ thống, chỉ là tại Triệu Hâm lúc ngủ sẽ tự động đóng. Vậy ngươi đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Triệu Âm nhìn chằm chằm Dạ Vịt chất vấn. "Chủ nhân, trên thực tế Dạ Vịt vừa muốn giải thích, nếu để cho ta phát hiện ngươi là đồ vô dụng, liền bí mật đều thủ không được, liền đem ngươi phá hủy. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" "Trên thực tế, ta thân yêu chủ nhân, ta không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua bí mật Dạ Vịt dục vọng cầu sinh phá lệ mạnh mẽ, thậm chí đem chính mình chương trình đường đi đều kỹ càng nói ra." "Vậy là tốt rồi." Triệu Âm yên lòng, còn tốt trí tuệ nhân tạo không phải dễ dàng như vậy bị đánh hạ. Hôm nay, Lục Tử Nôn cô gái này phỏng đoán, quả thực nhường Triệu Âm kinh hãi. Triệu Âm thậm chí một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đã bị nàng xem thấu. Nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, đó căn bản là không thể nào sự tình. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm ấn mở cái kia ẩn nấp cặp văn kiện, phát hiện Lục Tử Nôn vừa rồi nâng lên những cái kia mới lạ ý nghĩ, vậy mà cùng Nhàn Ngư đại sư, cũng chính là Triệu Hâm đông đảo nít nêm bên trong một cái, cấu tứ giống nhau như lúc. Hàng cái khác nít nêm phần lớn đều mang theo Nhàn Ngư hai chữ, chỉ có cái này dùng để viết tiểu thuyết, dưới cơ duyên xảo hợp tăng thêm đại sư hai chữ. Cũng chính là bởi vì hai chữ này, Lục Tử Nôn mới không có lưu ý đi ra bên ngoài còn có một cái càng lớn cặp văn kiện. Nếu như bị nàng nhìn thấy, Triệu Âm tất cả bí mật coi như hoàn toàn giấu không được. Không được, vừa nghĩ tới nha đầu kia nói lời, ta phải mau đem đồ vật rời đi. Triệu Âm trong lòng lẩm bẩm, mở ra chính mình Nhàn Ngư tài khoản, đem chính mình viết tiểu thuyết kéo đi vào. Giáp Vin, lập tức cho ta biên virus, đem giận hỏa thần dò xét một tới 7 bộ đều bỏ vào, thiết trí thành nửa giờ sau tự động tiêu hủy. Triệu Âm ra lệnh, đơn giản như vậy virus chương trình, Giáp Vin hoàn toàn có thể làm được. Chuẩn bị cho tốt sau trực tiếp nạp danh phát cho Lục Tử Nôn. Triệu Âm chính là muốn nhường nàng thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Tốt, chủ nhân. đúng rồi, lần trước để ngươi biên cái kia chương trình nói dối, không có ra cái gì đường rẽ a? Triệu Hâm hỏi. Đã lắp đặt tốt may mắn lắp đặt lên, không phải hôm nay dạ vịt chỉ sợ cũng muốn biến thành một đống vô dụng sát vụ. Hãy nói một chút một bên khác Lục Tử Ngôn, trên đường về nhà, đột nhiên thu được một phong bưu kiện, nàng vô ý thức mở ra. Sau đó liền thấy bưu kiện bên trong là giận hỏa thần dò xét một tới 7 bộ tiểu thuyết. Đây là ai phát cho ta nha? Lục Tử Ngôn lập tức ngộng, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đúng vậy a, ngoại trừ Triệu Hâm còn có thể có người khác sao? Chính là rất kỳ quái, Triệu Hâm mới vừa rồi còn giống con nhím dường như toàn thân có gai, hiện tại làm sao hảo hảo cho nàng phát bưu kiện nữa nha? Lục Tử Ngôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì lớn, liền không có quá để ý, chẳng lẽ là bởi vì chính mình muốn đập bộ hai, cho nên hắn liền đem kịch bản phát tới. Vẫn là trước khi nói cái kia ngoài ý muốn nhưng thật ra là cố ý an bài. Lục Tử Ngôn nghĩ nghĩ, ấn mở bưu kiện. Bưu kiện bên trong, Lạc Yên tồn phóng toàn bộ trong tiểu thuyết cho. Lục Tử Ngôn mở ra bộ hai, cẩn thận so sánh một chút, cùng mình thiết tưởng cơ hồ không có gì sai biệt, không có gì mới tiến triển. Nói cách khác, Triệu Hâm thật đem toàn bộ giận hỏa thần dò xét kịch bản đều phát tới. Mặc dù không rõ ràng Triệu Hâm trong lòng là tính thế nào, nhưng Lục Tử Nôn trong lòng lại ấm áp, cảm thấy Triệu Hâm còn rất hào phóng. Nhìn xem Triệu Hâm gửi tới văn kiện, Lục Tử Nôn đang chuẩn bị cẩn thận đọc, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chính mình nghĩ sai, Triệu Hâm không có chút nào hào phóng, ngược lại so với bình thường người còn muốn ngoan độc. Không bao lâu, Lục Tử Nôn đang nhìn nhập thần, máy tính bỗng nhiên hắc bình phong, về sau bất kể thế nào khởi động máy đều vô dụng, hắc bình phong bên trên còn lưu lại mặt quỷ. Lần này, Lục Tử Nôn hoàn toàn minh bạch, Triệu Hâm là đang làm trò đùa quái đản, nhìn một nửa trực tiếp đem máy tính làm hư. Thật sự là quá mức. Bất quá cũng may Lục Tử Ngôn có USB, cùng lắm thì máy vi tính này báo hỏng, cũng không có gì ghê gớm, trong tay mình còn cầm toàn bộ giận hỏa thần dò xét kịch bản đâu. Nghĩ như vậy, Lục Tử Ngôn mau đem USB theo lúc đầu trên máy vi tính đổ xuống. Kết quả xui xẻo là, đem USB cắm tới những máy vi tính khác bên trên, căn bản mở không ra, còn nhận lấy ảnh hưởng, trực tiếp bị format. Lục Tử Ngôn tức điên lên. Triệu Hâm cái này quỷ hỏi, liền bởi vì chính mình hơi hơi mịt mở nói hắn vài câu, cứ như vậy ức hiếp nàng một cái nhược nữ tử. Chương 208, nói chính xác, là người cao trung đồng học. Chương 208, nói chính xác, là người cao trung đồng học. Lục Tử Nôn rất tức giận, nhưng càng làm cho nàng phiền lòng chính là USB bên trong nội dung làm như thế nào khôi phục. USB bị format, nàng không biết nên làm sao tìm được về nội dung bên trong. Lúc này, nàng nghĩ đến chính mình nhận biết một cái hacker bằng hữu. Nàng lập tức liền ra cửa, cái này USB đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Lục Tử Nôn mở ra Porsche 911, một đường nhanh chóng đuổi tới nhà bạn phục thức biệt thự. Douglas, tòa nhà này có 7-8 tầng, ở vào đế đô trung tâm, đủ để nhìn ra đối phương thực lực kinh tế. Có người ở nhà sao? Lục Tử Nôn đi tới cửa, vừa muốn nói chuyện, biệt thự cửa chính mình trở ra. Lục Tử Nôn đối với cái này đã thành thói quen, nàng vị này hacker bằng hữu, trong nhà khắp nơi đều là hack khoa kỹ. Vừa vào cửa, liền thấy một cái siêu cấp đáng yêu tiểu cầu, hình thể đặc biệt nhỏ, toàn thân là màu trắng, chỉ có lỗ tai là kim sắc. Lục Tử Nôn không rõ lắm đây là cái gì chủng loại, nhưng con chó này thấy được nàng đặc biệt nhiệt tình, dùng hai cái móng vuốt cọ nàng, còn cần tiếng kêu cùng với nàng chào hỏi. Nhà ngư, đã lâu không gặp a. Lục Tử Nôn ngồi xổm người xuống sờ lên tiểu cầu cọp lông, nàng tới qua rất nhiều lần, biết con chó này gọi Nhàn Ngư cũng rất tò mò cái này tên kỳ cục là thế nào tới, thật tốt một con chó gọi Nhàn Ngư. Lục Tử Nôn không có nghĩ nhiều nữa, đơn giản ôm lấy tiểu cầu, sau đó ngồi lên thông hướng 7 tầng thang máy. Thang máy vừa mở ra, Lục Tử Nôn liền thấy một cái đen nhánh gian phòng, màn cửa kéo đến đặc biệt chặt chẽ, cơ hồ không có dương quang chiếu vào, trong bóng tối, mấy cái to to nhỏ nhỏ màn hình điện tử màn lóe ra qua mang, trên giường, một vị giữ lại đen dài thẳng tóc thiếu nữ, đang ôm một máy tính, ngón tay càng không ngừng đập bàn phím. Đây chính là nàng hacker bằng hữu, cũng là nàng cao trung đồng học, Hứa Nhược Vân, một vị đỉnh tiêm hacker cao thủ. Hôm nay tại sao có thể có không đến xem ta? Hứa Nhược Vân một bên tại trên bàn phím gõ lấy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tử Nôn, ngón tay không có chút nào ngừng, cho dù cùng Lục Tử Nôn trò chuyện, cũng không chậm trễ nàng gõ bàn phím. Không có chuyện gì, ta liền không tới quấy rầy ngươi, là muốn tìm ngươi giúp một chút. Lục Tử Nôn nói, xuất ra USB đưa cho đối phương, trong máy vi tính của ta virus liên quan USB cũng bị format, ngươi có thể đem đồ vật bên trong khôi phục lại sao? Lục Tử Nôn vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Đối Hứa Nhược Vân mà nói, đây quả thực là một bữa ăn sáng, nàng trực tiếp theo Lục Tử Ngôn trong tay tiếp nhận USB, cắm vào laptop, không bao lâu, liền khôi phục tốt. Cầm đi đi, làm xong. Hứa Nhược Vân ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi không hiếu kỳ trong này là cái gì nội dung sao? Lục Tử Ngôn nhìn về phía Hứa Nhược Vân. Phải biết lúc trước Hứa Nhược Vân sẽ cùng mình trở thành bằng hữu, cũng là bởi vì giận hỏa thần dò xét kết duyên. Hai người đều là nhàn ngư đại sư sách mê, trước kia Hứa Nhược Vân trong trường học chính là không đáng chú ý tồn tại, không thích nói chuyện cũng không yêu kết giao bằng hữu. Duy chỉ có đối giận hỏa thần dò xét phá lệ cảm thấy hứng thú. Khi đó, Lục Tử Ngôn vừa nhảy lớp tới trung lớp cấp, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người thành bằng hữu, về sau phần này hữu nghị một mực lan tràn đến hiện tại. Trên thế giới này có thể khiến cho ta hiếu kỳ đồ vật không có nhiều. Hứa Nhược Vân ánh mắt không có biến hóa, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lại cho người ta một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhưng nếu là Triệu Hâm ở chỗ này, một cái liền có thể nhìn ra, Hứa Nhược Vân cũng không phải là khám phá hồng trần, mà là bị vây ở trong hồng trần khó mà thoát thân. Nếu như ta nói trong này cất giấu giận hỏa thần dò xét phần tiếp theo, ngươi có thể hay không cảm thấy hứng thú? Lục Tử Nôn tiếp tục hỏi. Ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Ngay cả ta đều tra không được Nhàn Ngư đại sư ở nơi nào, ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Hứa Nhược Vân đối Lục Tử Ngôn lời nói chẳng thèm ngó tới. Ngươi làm sao lại xác định ta tìm không thấy đâu? Lục Tử Ngôn ở trong lòng âm thầm phản bác, chính mình tốt xấu là Lục gia thiên kim, bàn về lực ảnh hưởng, chẳng lẽ còn so ra kém Hứa Nhược Vân? Ngươi là Lục gia đại tiểu thư không sai, nhưng ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, giống ta dạng này đỉnh tiêm hacker, năng lực đến cỡ nào mạnh. Hứa Nhược Vân cười đáp lại, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, ai cũng có thể nghe được. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, có cái đối thủ ngươi dứt khoát không thắng được. Lục Tử Ngôn hồi tưởng lại trước đó Hứa Nhược Vân tao ngộ thất bại lúc kia kích động bộ dáng. Kia không giống, đối phương khẳng định là thế giới hacker bài danh phía trên liên minh. Hứa Nhược Vân có chút xấu hổ, nhắc lên lần kia thất bại, nàng đến nay đều cho rằng là ám vong thế giới xếp hạng trước 20 liên minh hacker làm. Nếu là một cái hacker, tuyệt đối sẽ bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại. Có thể kia là liên minh, cùng mình đối kháng dòng dã 3 ngày 3 đêm mới đem chính mình đánh bại, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy khó đối phó. Bất quá lần này ta phải nói cho ngươi, ta xác thực tìm tới, hơn nữa người này ngươi cũng nhận biết. Lục Tử Ngôn tin tưởng Hứa Nhược Vân tại hacker kỹ thuật phương diện có nhiều tự phụ, người khác nàng từ trước đến nay không để trong lòng, nhưng tại lĩnh vực này, nếu ai dám chất vấn nàng, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương kiến thức đến sự lợi hại của mình. Là ai a? Hứa Nhược Vân không có đem việc này để ở trong lòng, cảm thấy Lục Tử Ngôn nói không chừng là bị người lừa. Là chúng ta cao trung đồng học, Triệu Hâm. Nói chính xác, là người cao trung đồng học. Lục Tử Ngôn đều cảm thấy việc này rất ly kỳ, có thể Hứa Nhược Vân lại không có gì đặc biệt phản ứng. Dù sao, Hứa Nhược Vân cùng Triệu Hâm không tại chung lớp. Triệu Hâm tại thành tích kém nhất 23 bàn, Hứa Nhược Vân thì tại tốt nhất siêu A bàn, ban này toàn bộ ban điểm trung bình tại 720 điểm trở lên, thi đại học lúc, nàng lấy 745 phân ưu dị thành tích thuận lợi thi vào Đế Đô đại học, đây chính là một chỗ đỉnh tiêm cao đẳng học phủ. Bởi vì nàng luôn luôn nghiên cứu hacker kỹ thuật, đại nhất học kỳ sau liền trực tiếp đưa ra miễn khóa xin, bằng vào xuất sắc cuối kỳ thành tích, trường học phê chuẩn nàng xin, này mới khiến nàng vượt qua trạch nhà sinh hoạt. Nàng hàng năm chỉ ở cuối kỳ thời điểm đi trường học tham gia khảo thí, chỉ cần thành tích có thể bảo trì lại, liền có thể một mực hưởng thụ miễn khóa đãi ngộ. Đừng nhìn Hứa Nhược Vân luôn luôn nằm ở trên giường, nàng thật là đương nhiệm Đế Đô bốn đại giáo hoa một trong, bất quá học kỳ này, nàng quang vinh phái vị. Bởi vì Đế Đô đại học tân sinh bên trong, tới một cái tên là Thái Tiểu Nghiên mỹ nữ, đừng nhìn danh tự rất bình thường, các phương diện đều rất ưu tú, đem Hứa Nhược Vân theo bốn đại giáo hoa vị trí bên trên chen xuống dưới. Cái này Thái Tiểu Nghiên năng lực học tập cực mạnh, là lớp 11 lúc Đế Đô đại học đắc chiêu sinh, bình quân thành tích tại 740 điểm trở lên, là một vị siêu cấp học bá giáo hoa. Tướng mạo liền càng không cần phải nói, đạt đến giáo hoa nhập môn tiêu chuẩn, nếu là liền điểm này đều không đạt được, trên cơ bản cũng đừng nghĩ làm giáo hoa. Hứa Nhược Vân bởi vì trường kỳ xin phép nghỉ, ở trường hoa trên bảng rất xuống hạng năm, đã mất đi bốn đại giáo hoa danh hiệu. Đương nhiên, Hứa Nhược Vân tại Đế Đô đại học nhân khí vẫn là rất đặc biệt. Nếu là nàng về trường học, những cái kia muốn cướp đi nàng giáo hoa vị trí người, vẫn là đến phí chút khí lực. Dù sao Hứa Nhược Vân là rất nhiều nam sinh tha thiết ước mơ, đen dài thẳng quần áo trên cơ bản tất cả đều là màu đen, tóc dài đen nhánh tỏa sáng, đi ở sân trường bên trong chính là di động mị lực tiêu điểm. Tuyệt đối là tất cả nam sinh trong lòng mối tình đầu nhân tuyển tốt nhất. Cho nên đến bây giờ, Hứa Nhược Vân tại Đế Đô đại học còn có một nhóm trung thực fan hâm mộ. Nàng cũng có năng lực cùng bốn đại giáo hoa bên trong bất luận một vị nào phân cao thấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng bằng lòng đi ra gian phòng này. Ai? Hứa Nhược Vân nghe được Triệu Hâm danh tự lúc, gõ bàn phím tay lập tức dừng lại, tâm cũng đi theo đột nhiên nhảy một cái. Triệu Hâm à, ngươi nhận biết, hắn cao trung cùng ngươi là cùng năm cấp, lúc ấy còn rất nổi danh, ngươi sẽ không quên à? Lục Tử Nôn cũng phát giác được Hứa Nhược Vân sắc mặt có chút không đúng. Cảm giác nàng giống như nhận biết Triệu Hâm, lại hình như cùng hắn không quá quen thuộc. Dù sao một cái tại siêu A ban, một cái tại kém nhất ban, trên lệch quả thực là ngày đêm khác biệt. Siêu A ban học sinh đều là cao nhất lúc theo các lớp chọn lựa ra học sinh khá giỏi, bọn hắn học tập, ôn tập tiến độ cùng các lớp khác hoàn toàn là hai cái khác biệt hệ thống. Bọn hắn lên lớp an bài cũng trên cơ bản là chính mình quyết định. Hơn nữa, bọn hắn có chuyên môn không phải dạy học dùng lâu, giống Hạ Văn Thu, Triệu Tử Kỳ những này siêu cấp học bá đều từng tại siêu A ban trở qua. Nếu là Hứa Nhược Vân không biết Triệu Hâm cũng rất bình thường, nhưng nhìn tay nàng chỉ dừng lại dáng vẻ, giống như đối Triệu Hâm rất quen, nâng lên Triệu Hâm lúc tay mới dừng lại. Trong này không có cái gì cố sự a. Lục Tử luôn không khỏi dạng này suy đoán. Làm sao có thể chứ? Ngươi thật cảm thấy hắn sẽ là vị kia nhàn ngư đại sư? Hứa Vân đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó liền chấn định lại, đầu ngón tay lại tại trên bàn phím nhẹ nhàng múa. Nhưng mà, không có gõ mấy lần, ngón tay động tác liền phảng phất muốn đi theo xóa bỏ khóa đồng dạng. Ngay từ đầu ta cũng không tin, có thể hôm nay ta đi nhà hắn, những này là theo cái kia nhi công ty tới tư liệu. Lục Tử luôn nguyên bản không có ý định sớm như vậy liền để Triệu Hâm thân phận công khai. Nhưng Triệu Hâm vậy mà cho nàng dây cột tóc vì rút điều kiện, nàng nếu là không làm chút gì phản kích một chút, trong lòng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá, cái này giống như cũng không tính được trả thù. A Lục Tử Ngôn định đem chuyện này phát tới Triệu Hâm mịt rồi lọc đỉnh fan hâm mộ nhóm bên trong, nhường đám fan hâm mộ hỗ trợ chuyển bá một chút. Đây hết thảy đều là Triệu Hâm buộc nàng làm. Ngươi biết 5 năm trước, Triệu Hâm bao lớn sao? Hứa Vân trái lại hỏi. 18 tuổi nha. Lục Tử Ngôn không hề nghĩ ngợi đáp. Vậy ngươi cảm thấy, dẫn hỏa thần dò xét loại này tác phẩm là một cái 18 tuổi thiếu niên có thể viết ra? Hứa Vân cảm thấy đây quả thực là suy nghĩ lung tung, căn bản không có khả năng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng nàng, Triệu Âm cũng không có thần kỳ như vậy, có thể cái này cũng không ảnh hưởng nàng ưa thích hắn. Hứa Vân còn nhớ rõ cái kia mùa hè, kia cỗ xe đạp, thiếu niên kia. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không tự giác cười. Chính mình ở nhà đợi đến quá lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Không phải trọng sinh như thế một lần, kỳ diệu như vậy kinh lịch, không đi ra xem một chút thì thật là đáng tiếc. Không quá giống Lục Tử Ngôn lắc đầu, theo bình thường ăn khớp mà nói, Triệu Hâm cái tuổi đó xác thực không biết ra được ưu tú như vậy tiểu thuyết. Nàng lúc trước nhìn Dận Hỏa Thần dò xét thời điểm, coi là Nhàn Ngư lão sư là một vị hơn 30 tuổi trung niên nam tính, tư duy chặt chẽ cẩn thận, tình tiết dính liền chặt chẽ. Hoàn toàn không phải một học sinh trung học có thể có hành văn. Nhưng hôm qua nàng thật nghe được Triệu Hâm thanh âm, còn trực tiếp tìm tới cửa. Muốn là lúc ấy chính mình không có tỉnh táo lại, căn bản sẽ không tin tưởng Triệu Hâm chính là Nhàn Ngư đại sư. Cũng may mà chính mình hôm qua nhất thời xúc động, mới phát hiện Triệu Hâm bí mật. Chương 209, ta thật là hacker a. Chương 209, ta thật là hacker a. Thì ra cao trung thời kỳ Triệu Hâm liền có mạnh như vậy năng lực. Đương nhiên, so với cái này, Triệu Hâm còn có lợi hại hơn, hắn tại nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo thời điểm, mới 5-6 tuổi. Như thế vừa so sánh, giống như cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Chơi ạ, suy nghĩ kỹ một chút, mình rốt cuộc yêu một cái dạng gì quái nhân. Lục Tử luôn càng thêm muốn đào ra Triệu Hâm diện mục chân thật xem hắn còn có cái gì bí mật. Nhưng ta phải nói cho ngươi, hắn chính là Nhàn Ngư đại sư. Lục Tử luôn đem USB đưa cho Hứa Bân, không tin chính ngươi nhìn. Cái này hành văn, cái này cấu tứ, nếu là nói hắn không phải Nhàn Ngư đại sư, vậy ta đều cảm thấy Nhàn Ngư đại sư căn bản không tồn tại. Lục Tử luôn lòng tin tràn đầy nói. Hứa Bân nghĩ, trực tiếp đem USB cắm vào. Đừng nói, đồ vật bên trong thật đúng là giống có chuyện như vậy, Nhàn Ngư đại sư tiểu thuyết tựa hồ cũng ở bên trong. Hứa Vân tìm tới Dận Hỏa Thần dò xét ấn mở nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá, xem xét liền rơi vào trầm mặc, Hứa Vân một hồi lâu đều không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhanh chóng xem. Tiểu thuyết đặc sắc cực kỳ, không hổ là Nhàn Ngư đại sư, mỗi một cái phục bút đều để trong nội tâm nàng như bị bắt một chút, vội vàng muốn nhìn một chút một chương. Đừng coi lại, chúng ta đều còn chưa xem xong đâu. Lục Tử Nôn rút ra USB, trực tiếp khép lại Hứa Vân máy tính. Hiện tại tin tưởng a, ta chỗ này còn có người yêu nhất thế giới của ta tới lộ nhị nương tương quan nội dung đâu. Lục Tử Nôn đặc biệt ý, cảm thấy trước đó Hứa Vân không tin chính mình, lần này nên chịu thua. Đối mặt Lục Tử Nôn uy hiếp, Hứa Vân chỉ cảm thấy nàng là tại nói đùa. Đại tỷ, ngươi quên ta là làm gì? Ta thật là hacker a. Một cái USB cắm vào máy vi tính của ta, đồ vật bên trong ta muốn cầm trở về còn không phải rất dễ dàng. Hứa Vân mở ra chính mình máy tính, tiến hành thao tác. Sau đó trên màn ảnh máy vi tính liền hoàn nguyên ra được một cái giống nhau như lúc cặp văn kiện. Lục Tử Nôn thấy nói không ra lời, chính mình thế mà khờ dại muốn uy hiếp một cái hacker. Các ngươi những này hacker thật sự là quá đáng ghét. Triệu Hâm nhà cái kia trí tuệ nhân tạo liền tồi tệ hơn. Trí tuệ nhân tạo là cái gì? Ngươi thế mà không biết rõ. Ta trong nhà hắn kinh lịch có thể quá đặc biệt, trí tuệ nhân tạo thế mà còn có thể khống chế cửa. Lục Tử luôn đoán trách. Nó sẽ tự động tiến hành mặt người phân biệt, ngươi cho ta cái kia phá giải USB, bị cái này gọi dạ vịt trí tuệ nhân tạo trực tiếp thanh không. Lục Tử luôn vừa nghĩ tới chính mình kém chút bị điện giật tới, liền nổi giận trong bụng. Không có khả năng, ta biên soạn cờ giặc sổ tổ giờ trước mắt tại trên thế giới vẫn là rất trước, làm sao có thể bị thanh trừ hết? Hứa Vân không hề nhượng bộ chút nào, nàng thật là trong truyền thuyết hacker chi vương đã từng là ám vong bên trong không ai có thể địch trưởng khống giả. Tuy nói nàng trưởng khống tại Triệu Hâm sau khi xuất hiện liền kết thúc, nhưng nàng vẫn như cũ dám nói mình là thế giới thứ hai. Muốn phá giải nàng chương trình, căn bản không thể nào. Chính ngươi không phải mới vừa mở ra USB sao, bên trong không phải bị xóa đến sạch sẽ. Cái này USB, là ta cho lúc trước ngươi cái kia. Hứa Vân trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nàng loáng thoáng cảm thấy, thứ này có chút nhìn quen mắt. Đúng a, chính là ngươi cho ta cái kia. Ngươi không phải nói nó rất lợi hại phải không? Có thể ta vừa đem nó cắm vào Triệu Hâm máy tính, liền bị bên trong trí tuệ nhân tạo thành không, nó thậm chí còn muốn điện ta đây. Lục Tử Nôn kỳ thật chính là muốn làm rõ, cái này hacker kỹ thuật lợi hại đến mức vượt quá tưởng tượng trí tuệ nhân tạo, thật sự có khoa trương như vậy sao? Ngươi nói cái này trí tuệ nhân tạo, danh tự có phải hay không gọi giả vịt? Hứa Vân ánh mắt trong nháy mắt có không giống hào quang. Vừa rồi không có quá để ý, có thể lúc này giả vịt ba chữ này, giống một cây gai nhọn giống như đâm vào trong lòng của nàng. Xem như hacker giới đỉnh tiêm cao thủ, nàng trước tiên nếm thử phá giải Triệu Hâm máy tính lúc, chính là bị giả vịt ngăn ở bên ngoài. Nhưng bây giờ nghe Lục Tử luôn nói, dạ vịt lại là trí tuệ nhân tạo. Cái này thật sự là để cho người ta không có cách nào tin tưởng. Bại bởi liên minh còn chưa tính, nếu là bại bởi trí tuệ nhân tạo, kia thật đúng là quá thật mất mặt. Tại chính thức hacker xem ra, cái gọi là trí tuệ nhân tạo căn bản không đáng giá nhắc tới, quả thực chính là phế vật. Dù sao bọn chúng chỉ là máy tính chương trình, không thể nào làm được chân chính tùy cơ ứng biến. Hacker nhóm chỉ cần dùng một loại phương pháp phá giải, là có thể đem bọn chúng hoàn toàn đánh hạ. Nói ra đều sẽ làm trò cười cho người khác. Nhưng nếu là sở hữu cái này hacker chi vương bại bởi trí tuệ nhân tạo, kia thật là không hợp thói thường tới cực điểm. Chính mình còn cùng nó trọn vẹn đối kháng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thế mà còn thua. Không sai, hắn công nghệ cao cũng không chỉ loại này, ta đưa di động đặt ở miếng lót chuột bên trên, nó đều có thể tự động giải khai điện thoại di động ta mật mã. Làm sao lại? Đây chính là ta biên soạn mạnh nhất phòng hộ chương trình, a đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Hứa Vân theo Lục Tử Ngôn cầm trong tay quá điện thoại di động, liên tiếp đến chính mình trên máy vi tính. Kết quả xem xét, cả người đều ngây dại. Lần này, Hứa Vân là hoàn toàn nói không ra lời. Chính mình biên soạn phòng hộ chương trình, tại trong mắt đối phương liền như là một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng đụng một cái liền rách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mình hacker kỹ thuật đã lui bước tới loại trình độ này? Hứa Vân căn bản không nguyện ý tin tưởng. Không đúng, khẳng định không phải mình kỹ thuật không được, chẳng lẽ là Lục Tử Ngôn gặp phải nam nhân kia có vấn đề? Chờ một chút, ngươi nói ai nơi đó có giả vịt? Hứa Vân nghĩ đến càng không thể tưởng tượng nổi chuyện. Triệu Âm nhà A Lục Tử Nôn cũng không làm rõ ràng được nàng không phải hacker, không có cách nào cảm nhận được Hứa Vân nội tâm chấn kinh. Hắn chính là hacker chi thần Hứa Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động. Hacker chi thần, đây chính là bị tôn xưng là thần tồn tại. Nguyên bản hacker chi thần tại ám bang bên trong cũng chính là tầng dưới chốt nhất tiểu nhân vật, nhưng từ khi có cái hacker ban bố treo thưởng về sau, Triệu Âm từ đầu đến cuối đều không có chủ động làm qua cái gì cùng hacker tương quan chuyện. Coi như dựa vào bị động như vậy phòng ngự liền dễ dàng leo lên ám bang vị trí thứ nhất. Vẫn là nàng tự tay đem Triệu Âm đẩy lên đi. Cũng đang bởi vì chính mình thất bại, Triệu Âm mới thực sự trở thành đệ nhất thế giới hacker. Hứa Vân một mực mơ ước có thể đánh bại đối thủ, kết quả là mới phát hiện, người này lại là mình thích. Giờ phút này, Hứa Vân cũng không biết nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. Người nói cái gì? Hứa Vân thanh âm quá nhỏ, Lục Tử Nôn hoàn toàn không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm lầu bầu thứ gì. Không có gì. Hứa Vân lắc đầu, Triệu Âm hacker chi thần thân phận nhất định phải giữ bí mật, cái này cũng là vì hắn tốt. Ám vong mặc dù thần bí, nhưng bên trong khắp nơi đều là các quốc gia nội ứng, Triệu Âm thân phận một khi bại lộ, khẳng định gặp phải nguy hiểm cực lớn. Cho nên tuyệt đối không thể nói ra, người biết càng ít càng tốt. Lục Tử Nôn không phải hacker vào người, không cần thiết nhường nàng biết những này. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như nếu đổi lại là ngươi, đến nghiên cứu bao lâu thời gian? Lục Tử Nôn là tương đối tích cực người. Khó mà nói, hắn mạng hóa, không có mấy chục năm là nghiên cứu không thấu. Hứa Vân ngay thẳng nói. Hơn nữa cho đến bây giờ, nàng đều không rõ ràng dạ vịt năng lực hạn mức cao nhất ở nơi nào, có lẽ 3-40 năm đều nghiên cứu không rõ. Đương nhiên, những này không cần thiết cùng Lục Tử Nôn nói. Thì ra chúng ta bây giờ trí tuệ nhân tạo đã phát triển tới loại trình độ này. Lục Tử Nôn vẫn là rất tin tưởng Hứa Vân. Đi, không có chuyện khác ta liền đi trước. Lục Tử Nôn hiện tại vội vã về nhà, muốn đem còn lại tiểu thuyết xem hết. Sau đó đi trêu chọc Triệu Hâm. Thuận tiện nhường ca ca của mình nhìn xem, chính mình có phải thật vậy hay không học được nhàn ngư đại sư thao tác. Nghĩ đến liền làm, nàng thật đúng là học được. Ngẫm lại còn rất đắc ý. Tại Triệu Hâm đốc xúc hạ, nàng lại có loại lấy làm tự hào cảm giác. Ân. Hứa Vân nhẹ gật đầu, chờ Lục Tử Nôn sau khi đi, nàng cũng mở ra cặp văn kiện, nhìn lên giận hỏa thần dò xét bộ 2. Mà giờ khắc này Triệu Hâm hoàn toàn không biết mình lập tức liền muốn bị trêu chọc một phen. Đem Lục Tử Nôn đưa tiễn sau, hắn lập tức bù đắp lại cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ra khỏi phòng, Triệu Âm cảm giác hôm nay trong nhà an tĩnh dị thường. Ngay cả lão bà của mình cùng Diêu An đều lặng yên ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động không biết rõ tại nhìn cái gì đó. Có cơm ăn sao? Triệu Âm bụng có chút đói bụng. Thiếu gia, ngài chờ một chút. Hệ Nạ Dạ cầm trong tay điện thoại, quay người đi vào phòng bếp. Không bao lâu, nàng hiện ra, trong tay vẫn là cầm điện thoại di động, chẳng lẽ liền dùng cái này đến bữa chính mình? Liền dùng sữa bò bánh mì đối phó chính mình. Bất quá tốt xấu có ăn, Triệu Âm cũng không nói thêm cái gì, nhấp một hớp sữa bò, ăn miệng bánh mì, ở trên ghế salon nằm xuống, đầu tựa vào Hệ Nạ Dạ trên đùi. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Triệu Âm rất hiếu kỳ, chính mình cũng ngồi xuống, Hệ Nạ Dạ còn khoanh tay cơ chăm chú nhìn. Đây quả thực giống lấy mê như thế. Thứ gì như thế có lực hấp dẫn? Thiếu gia, là một quyển tiểu thuyết. Hệ Nạ Dạ trả lời thời điểm, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Triệu Âm một cái. Tiểu thuyết mà thôi đi. Triệu Âm có chút bất đắc dĩ, ngươi một sát thủ, đọc tiểu thuyết thấy như thế mê mẩn đúng sao? Ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Triệu Hàm Du đông nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Triệu Âm. Ngươi người này thật là đùa, ta căn bản không có việc gì giấu giếm ngươi nha. Triệu Âm không khỏi vì đó cảm thấy phía sau lưng một hồi rét run, lập tức liền nghĩ tới sáng nay Lục Tử Ngôn lời nói. Sẽ không phải là nữ nhân này tại nói mò a? Có thể lại cảm thấy không đúng lắm, coi như nàng thật như chính mình nghĩ như vậy, nếu là không có chứng cứ, sao có thể để người khác tin tưởng mình chính là nhàn ngư đại sư đâu? Cái này thuần túy là tại mù quấy rối. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá Triệu Hàm Du cũng thật sự là rất có thể nhã đẳng, đến cùng muốn làm gì? Lần trước đem tiên nhân túy sự tình cho tiết lộ, lần này lại muốn làm hoa dạng gì? Hắn đã sớm đem tư liệu đều chuyển rời đến trong máy vi tính, Triệu Hàm Du khẳng định tìm không thấy. Người xác định sao? Triệu Hàm Du mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn xem Triệu Hâm hỏi. Kỳ thật Triệu Hàm Du sớm đã cảm thấy ca ca không tầm thường, theo trước đó tài chính vòng những sự tình kia liền có thể nhìn ra. Về sau tiên nhân túy sự kiện, ca ca ẩn giấu bí mật gì, nàng là thật không rõ ràng, bây giờ lại bị đào ra một cái thân phận. Thế mà lại còn viết tiểu thuyết, còn muốn đạt chính mình. Chương 210, thật sự là không sợ có đối thủ lợi hại, liền sợ có đồng đội như heo. Chương 210, thật sự là không sợ có đối thủ lợi hại, liền sợ có đồng đội như heo. Triệu Hàm Du quyết định tin tưởng ca ca, hắn đặc biệt am hiểu giấu sự tình, coi như thật có chuyện gì, cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn hơn gì. Lần này bị lộ ra thân phận thật lợi hại, nhà ngư đại sư nàng nghe nói qua, hơn nữa siêu cấp ưa thích ta nhà bên ca ca bộ tiểu thuyết này. Giảng chính là không có quan hệ máu mủ muội muội cùng hàng xóm ca ca ở giữa ngọt sủng cố sự, nhân vật nữ chính thiết lập nàng quả thực ưa thích đến tận xương thủy. Đáng tiếc nhàn ngư đại sư chỉ viết bộ thứ nhất, tại chỗ mấu chốt không viết nữa rồi, nàng phiền muộn một thời gian thật dài, về sau đại sư biến mất nhiều năm, nàng vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Lượn quanh một vòng, cái này hố lại là ca ca đảo. Một cửu tam thật sự là quá ghê tởm, Triệu Hàm Du truy càng thời điểm, Triệu Âm toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, về sau còn không đổi mới, quá làm cho người ta nổi nóng, nàng đều muốn cho Triệu Âm gửi lưới dao. Đương nhiên xác định, ta có cái gì không xác định, không cùng ngươi ngồi chém gió, ta còn có việc. Triệu Âm phát giác được tình huống không đúng, Triệu Hàm Du ánh mắt quá không hữu hảo. Coi như không tin Lục Tử Nôn có thể trộm được trong máy vi tính đồ vật, hắn cũng đã đem tư liệu đều khóa kỹ. Sẽ không thật. Triệu Âm không dám nghĩ thêm nữa, giải thích duy nhất chính là Dạ Vịt làm phản rồi, nhất định phải thật tốt hỏi một chút nó.
Muốn đi?
Người hướng đi nơi đâu? Triệu Hâm đang muốn lên lầu, đường lui lại bị chặn, Diêu An Hiên ngăn cản hắn.
Người muốn làm gì?
Triệu Hâm sửng sốt một chút, Diêu An Hiên lại tới đây một bộ.
Ừ, lúc trước ngươi không nhìn ta thúc canh a?
Diêu An Hiên nhớ tới cao trung lúc chính mình cũng là nhàn ngư đại sư sách mê, toàn lớp cơ hồ đều là Triệu Hâm sách mê, nàng cùng Triệu Hàm Du không giống, siêu cấp ưa thích ta minh tinh bạn gái bộ tiểu thuyết này giống nhau không biết nữa rồi, thật là khiến người ta bất đắc dĩ.
Thúc cái gì càng a, ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu. Triệu Hâm toát ra mồ hôi lạnh, đây là có chuyện gì? Những người này đều điên rồi sao?
Lục Tử Nôn mới mở miệng, Diêu An Hiên liền tin,
đây cũng quá hoang đường a,
nghe không hiểu. Trên mạng giận hỏa thần dò xét bộ hai đều đã đổi mới.
Triệu Hàm Du lạnh nhạt nói,
kia có quan hệ gì với ta?
Triệu Hâm không có minh bạch đây là ý gì.
Phía trên rõ rõ ràng ràng biết nhàn ngư đại sư tên thật gọi Triệu Hâm, ngươi nói cái này Triệu Hâm có phải hay không là ngươi?
Ta thân yêu ca ca.
Triệu Hàm Du đi đến Triệu Hâm trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.
Các ngươi sao có thể tin tưởng cái này?
Ta xưa nay không đọc tiểu thuyết. Triệu Hâm trong lòng hốt hoảng, kết thúc, khẳng định là Lục Tử Nôn dở cho quỷ, nữ nhân này không có chứng cứ liền lung tung chỉ trích, lần sau gặp được nàng nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng dừng lại.
Chờ một chút.
Dẫn hỏa thần dò xét bộ hai thật đổi mới.
Triệu Hâm rõ ràng đã đem nó xóa bỏ a, Lục Tử Nôn là từ đâu lấy được?
Không phải là trên mạng tùy tiện lập, muốn vu oan hãm hại chính mình a?
Càng nghĩ càng thấy đến là như thế này, Dạ Vịt biên soạn virus, Lục Tử Nôn là phá giải không được.
Không thể không nói thủ đoạn này điên rồi, nếu là ai cũng có thể mô phỏng lời nói, dẫn hỏa thần dò xét sớm đã bị người viết tiếp, có thể nghĩ muốn mô phỏng hắn hành văn, cơ hội là không thể nào, điểm này hắn rất có lòng tin.
Ta làm sao lại viết tiểu thuyết đâu?
Triệu Hâm giang tay ra.
Ừ, còn muốn gạt ta, nội dung bên trong cùng cách viết cùng nhàn ngư đại sư giống nhau như lúc, một chút cũng không thay đổi.
Lục Tử Nôn đưa di động đưa cho hắn.
Triệu Hâm tiếp đi tới nhìn một chút, lần này xong đời.
Cái này Triệu Hâm fan hâm mộ câu lạc bộ là cái gì?
Nhìn xem fan hâm mộ câu lạc bộ, hắn lập tức ngộp.
Còn có fan hâm mộ nhóm.
Hắn sao không biết?
Đây là Lục Tử Nôn thành lập, bên trong tụ tập ngươi tất cả sách mê, hiện tại tăng thêm không ít nam fan hâm mộ cùng nữ fan hâm mộ. Triệu Hàm Du lúc nói chuyện, fan hâm mộ nhóm bên trong lại gia nhập hơn mấy trăm người, đều là nghe được tin tức chạy tới sách mê.
Triệu Hâm không nghĩ tới Lục Tử Nôn ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, quả thực quá mức, mấu chốt là fan hâm mộ nhóm nhân viên quản lý, hắn vậy mà đều nhận biết.
Hạ Văn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm, Triệu Hàm Du, chủ nhóm Lục Tử Nôn, Diêu An Hiên.
Hắn nhận biết nữ sinh, cơ hồ đều thành nhân viên quản lý, náo loạn nửa ngày liền tự mình một người không biết rõ.
Lục Tử Nôn có thể thật là có bản lĩnh.
Vậy mà tại phía sau làm ra nhiều chuyện như vậy, chính mình còn bị mơ mơ màng màng, quá ghê tởm, đây cũng không phải là đánh một trận liền có thể giải quyết, nhất định phải đem Lục Tử Nôn trộm tới hung hăng đánh, hung hăng tra tấn khả năng hạ giận.
Triệu Hâm càng nghĩ càng sinh khí, cảm thấy buổi sáng đối nàng thật sự là quá nhân tử.
Nghĩ đến, Triệu Hâm mở ra nhóm bên trong Lục Tử Nôn thượng truyền văn kiện, phía trên tiêu lấy là giận hỏa thần dò xét bộ hai, hắn rõ ràng đã xóa bỏ a, mở ra xem.
Liếc mắt qua, tại sao cùng chính mình biết giống nhau như lúc?
Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Lục Tử Nôn là làm sao làm được?
Nàng vì sao lại có chân chính văn kiện?
Đây trong đầu đều là nghi vấn.
Không đúng, chẳng lẽ là buổi sáng phát cho nàng thời điểm, nàng dựa vào ký ức chép lại?
Có khả năng, dù sao nói nàng đã gặp qua là không quên được cũng không kỳ quái. Nàng là nhân vật nữ chính đi, có cái gì không thể nào, mặc dù không ai tin tưởng nàng đã gặp qua là không quên được.
Nhưng Triệu Hâm hướng xuống liếc nhìn, càng xem càng kinh ngạc, cái này căn bản không phải dựa vào ký ức có thể viết ra, hắn biết tiểu thuyết lúc sau, thỉnh thoảng sẽ vô ý thức đánh dấu một chút ký hiệu, là suy nghĩ kịch bản lúc không cẩn thận đánh lên đi, hiện tại văn kiện bên trong tất cả đều có, Lục Tử Nôn nếu là chép lại lời nói, làm sao có thể chính xác tới những ký hiệu này.
Đây quả thật là chính mình biết.
Nàng là thế nào cầm tới?
Triệu Hâm nhớ tới buổi sáng Lục Tử Nôn kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, chẳng lẽ khi đó nàng liền đã mở ra chính mình máy vi tính?
Dạ vì thằng ngu này trả lại cho nàng mở quyền hạn.
Quả nhiên là trí tuệ nhân tạo, Triệu Hâm khí đến sắp nổ, nghĩ đến chính mình buổi sáng giống tên hệ như thế biểu diễn, hận không thể hiện tại liền đi đem Dạ Vịt bóc chết.
Buổi sáng nếu là thừa nhận, hắn trực tiếp liền dùng hacker thủ đoạn cướp mất Lục Tử Nôn thiết bị.
Ai biết cái này ngốc trí tuệ nhân tạo bây giờ còn đang công tại.
Hôm nay không phải giết chết nó không thể.
Thật sự là không sợ có đối thủ lợi hại, liền sợ có đồng đội như heo, cái này trí tuệ nhân tạo quá hố người. Chẳng lẽ lại cho mình trang hệ thống dối trá là dùng tới đối phó chính mình?
Thật giỏi a.
Hôm nay không phải đem ngươi giết chết không thể.
Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì cần giải thích?
Triệu Hàm Du thần tình nghiêm túc hướng ca ca của mình hỏi.
Nói cho ngươi a, ta căn bản cũng không minh bạch ngươi tại nói cái gì.
Triệu Hâm mất tự nhiên trừng mắt nhìn, cho dù có nguyên văn, cũng không cách nào chứng minh vật kia là tại hắn trong máy vi tính tìm tới.
Cái này rõ ràng là Lục Tử Nôn hãm hại.
Nàng cầm không ra chứng cứ chứng minh đây là tại ta trong máy vi tính phát hiện, ta mới không phải cái gì nhàn ngư đại sư.
Triệu Hâm kiên quyết không thừa nhận, nhìn các ngươi có thể làm gì ta.
Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hơi hơi dễ dàng chút, muốn bạch trần thân phận của hắn, quả thực là không thể nào sự tình.
A, là thế này phải không?
Triệu Hàm Du hoạt động lên màn hình điện thoại di động, thấy được nhóm bên trong ảnh chụp, kia là tại Triệu Hâm trong phòng, Lục Tử Nôn chính đối máy vi tính đặt tả, mà trên máy vi tính văn kiện chính là giận hỏa thần dò xét bộ 2.
Triệu Hâm nhìn thấy ảnh chụp, lập tức nói không ra lời.
Lục Tử nói nữ nhân này thật sự là quá vô sỉ, vậy mà đã sớm chuẩn bị, chính mình lần này hoàn toàn không dối gạt được.
Tâm bên trong chửi mắng cơ hồ muốn nói ra miệng, còn có cái kia đáng chết trí tuệ nhân tạo, thật muốn đem nó cho hủy đi.
Đúng rồi,
Lục Tử Ngôn là thế nào thông qua Hách Ca tiến đến? Chẳng lẽ? Triệu Hâm không dám tin tưởng nhìn về phía Hách Ca, chẳng lẽ cái này nhân vật nữ chính phản bội chính mình? Nói phản bội, giống như cũng không có gì không đúng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phản bội? Có thâm cừu đại hận gì sao? Nên phản bội thời điểm không phản bội, không nên phản bội thời điểm mù quấy rối, thật là khiến người ta im lặng. Thiếu gia, cái này không quan hệ với ta, buổi sáng hôm nay ta ra cửa. Hách Ca ánh mắt tiến tĩnh, điện thoại di động của nàng Dĩn Sạ Vợ đã đổi thành Triệu Hâm ngủ say ảnh chụp, cái này sự tình không có quan hệ gì với nàng, đều là Lục Tử Ngôn làm, nàng nhiều lắm là tính đồng lõa. Với ngươi không quan hệ, Triệu Hâm mới không tin Hách Ca nói lời. Nàng có thể không biết sao? Quả nhiên nhân vật nữ chính không có một cái tốt, liền nghĩ hãm hại ác độc nam phối. Kaka, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Triệu Hàm Du tiếp tục truy vấn. Ta Triệu Hâm còn có thể nói cái gì đó, ghê tởm, buổi sáng cũng là bởi vì Lục Tử Ngôn nhất định phải xem xét, mới có thể. Mau nói, tại sao phải đình chỉ đổi mới? Lục Tử Ngôn nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, các nàng thật là thật sự fan hâm mộ a cái này. Kia là ta lúc ấy nhất thời hưng khởi biết, về sau không có hứng thú liền đình chỉ càng Triệu Hâm bị hai người nhìn chằm chằm, không có cách nào, đành phải thừa nhận, sách chính là mình biết, các ngươi có thể thế nào? Chính mình một cái ác độc vai nam phụ, trong lúc rảnh rỗi viết mấy quyển tiểu thuyết rất bình thường a. Không cẩn thận phát hỏa, ai vẫn còn chưa qua tương tự bình thường kinh nghiệm đâu. Lại nói, lúc ấy chính là tùy tiện viết viết, không nghĩ tới sẽ lửa, coi như phát hỏa, cũng bất quá là một quyển tiểu thuyết mà thôi, rất nhiều tác giả đều là như vậy a. Triệu Hâm nói tiếp. Triệu Hàm Du cùng Lục Tử Ngôn liếc nhau, theo Triệu Hâm trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm vợ xéo lẹt hương vị, tùy tiện viết một bản liền phát hỏa. Đại ca, đây cũng quá mức đi. Toàn Trung Quốc có bao nhiêu tác giả, kinh nghiệm bao nhiêu lần thất bại mới thu hoạch được thành công? Ngươi chỉ thấy những cái kia bạo lửa, tại sao không thấy được phía sau vô số thất bại tác giả đâu? Bọn hắn làm sao lại không có loại này bình thường kinh nghiệm? Có mấy cái giống như ngươi viết một quyển sách liền đại hỏa? Hơn nữa ngươi kia vẹn vẹn một bản sao? Là viết một bộ lửa một bộ, cái nào tác giả có ngươi dạng này kinh lịch? Đây không phải vợ xéo lẹt là cái gì? Nhất là Triệu Hâm kia vẻ mặt nghiêm túc, các nàng trong nháy mắt có loại muốn đem hắn đè xuống đất mạnh mẽ đánh một trận nỗi kích động. Nhất làm cho người ta chán ghét chính là, hắn vậy mà không biết mình sách có nhiều lửa. Nói đùa cái gì, nhà ngư đại sư bạo lửa thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ người nào không biết. Hắn biết loại hình tiểu thuyết rất nhiều, mỗi một bản đều có thể xưng kinh điển, không ít học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 cơ hồ nhân thủ một bản. Hắn biết lịch sử loại tiểu thuyết, cùng sách lịch sử không sai biệt lắm, xem hết tựa như đọc một lần lịch sử, rất nhiều lịch sử lão sư đều đề cử, tới trong miệng hắn vậy mà thành công lửa. Không biết còn chưa tính, cũng tha thứ ngươi, nhưng từ Lục Tử Ngôn phát ảnh chụp đến xem, mỗi quyển tiểu thuyết đều có 7 bộ, 7 bộ a, đây là khái niệm gì? Chương 211, sáng tác bài hát ta là thật sẽ không. Chương 211, sáng tác bài hát ta là thật sẽ không. Triệu Hâm gia hỏa này rõ ràng đều viết xong, chính là không hướng bên ngoài phát. Chậc chậc, làm giận không làm giận. Vô cùng làm giận. Quả thực quá khinh người. Các nàng đều muốn đánh chết Triệu Hâm, nếu không phải hắn là ca ca, Triệu Hàm Du đã sớm đánh Lục Tử Ngôn, mặc dù cũng đánh không lại. Căn bản cũng không có loại kinh nghiệm này, ta khuyên ngươi gần nhất đừng đi ra ngoài. Không phải dễ dàng bị không biết rõ từ đâu đến cục gạch này vào. Triệu Hàm Du thả ra ngoan thoại, xem như muội muội, đây là cho ca ca sau cùng nhắc nhở. Ha ha, ngươi những này nhóm bất quá 1000 người, có thể làm gì ta? Triệu Hâm mạnh miệng nói. Chính ngươi nhìn xem Triệu Hàm Du rời khỏi gờ giúp trang, kéo đến tài khoản liệt biểu bên trong, 1000 người nhóm lại có hơn 100. Còn không có tiếp tục hướng xuống kéo. Lục Tử Nôn đã đem tin tức phát tới tất cả nhóm bên trong, chờ lấy bị đám fan hâm mộ thảo phạt ta. Thuận tiện nói một câu, hôm nay bởi vì Lục Tử Nôn chuyện, gia nhập nhóm đến ít hơn nhiều mấy vài người, còn đang không ngừng xây mới nhóm. Thật là sảng khoái à, vừa nghĩ tới Triệu Hâm muốn bị đám fan hâm mộ mạnh mẽ nhà rãnh, liền đặc biệt hiểu trong lòng của các nàng mối hận, để ngươi còn cười. Không được, Triệu Hàm Du cảm thấy ca ca còn có rất nhiều che giấu tung tích không có bị móc ra, nhất định phải càng cố gắng mới được, lần sau nếu là lại bị lộ ra, sở hữu cái này là muội muội nên làm cái gì? Liền ca ca của mình đều không hiểu rõ, càng nghĩ càng sinh khí. Triệu Hâm có chút ngượng, một quyển tiểu thuyết mà thôi, về phần khoa trương như vậy sao? Tính toán, để cho an toàn, quyết định từ hôm nay trở đi không ra khỏi cửa, phản chính tự mình muốn là ưa thích trạch trong nhà. Ghê tởm. Thân phận buộc ánh sáng liền là loại kết cục này, nghĩ đến đi ra ngoài khả năng bị người chỉ trích, những cái kia vì chính mình xây nhóm cũng không còn tác dụng gì nữa. Một cái viết tiểu thuyết ác độc phản phái, lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu là bị người ta phát hiện thân phận của hắn, không dám nghĩ, Triệu Hâm biểu thị tuyệt không có khả năng, tuyệt đối không được lại bị phát hiện. Sớm biết lúc trước liền không làm nhiều chuyện như vậy, đều do cái kia hệ thống cá mặn, không có việc gì để cho mình cái gì đều đi nếm thử làm gì. Hại chính mình, mới đưa đến hiện tại loại cục diện này, làm cá mặn liền hảo hảo làm cá mặn. Lập tức đem ngươi tất cả tiểu thuyết đều chuyển cho ta. Không phải ta sẽ không khách khí với ngươi. Lục Tử Nôn cũng quá keo kiệt, rõ ràng trong tay có chọn bộ tiểu thuyết, lại không chịu chia sẻ, nói muốn chờ mình xem hết tái phát cho các nàng. Đây quả thực là cho cười, Triệu Âm thật là chính mình thân ca ca, còn cần chờ sao? Coi như để hắn làm trận lại viết một bộ, hắn cũng phải làm theo, cái này có lẽ chính là làm Triệu Âm muội muội độc nhất vô nhị phúc lợi à. Diêu An Hiên cũng chăm chú nhìn Triệu Âm, nàng thực sự quá muốn biết ta mình tinh bạn gái tiếp tình tiết kế tiếp. Cuối cùng, tại Triệu Hàm Du cường ngạnh yêu cầu hạ, Triệu Âm vẫn là đem tiểu thuyết phát cho Triệu Hàm Du cùng Diêu An Hiên. Triệu Âm không có lại nhiều nhìn các nàng một cái, trực tiếp quay người đi đến lâu, hắn dự định tốt dễ xử lý dạ vịt cái phiền phức này. Gia hỏa này buổi sáng hôm nay cũng dám lừa gạt mình, thật sự là quá mức. Nếu như không phải nó, căn bản liền sẽ không xảy ra những sự tình này. Còn có việc sao? Triệu Hâm vừa đóng cửa lại, Diêu An Hiên liền cùng theo vào. Thì ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu. Diêu An Hiên cười híp mắt đi tới. Cái kia, Triệu Hâm ca, giúp ta viết bài hát được không? Diêu An Hiên lập tức mở miệng thỉnh cầu nói. Ta sẽ không biết. Triệu Hâm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối, chính mình nơi nào sẽ sáng tác bài hát, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Đừng cho là ta không biết rõ, lần trước Hoa Thanh trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi hát đến xuất sắc như vậy, làm sao có thể sẽ không sáng tác bài hát? Diêu An Hiên nhìn chằm chằm Triệu Hâm, căn bản không tin tưởng hắn. Triệu Hâm nhưng thật ra là thâm tàng bất lộ nhân vật lợi hại, liên tưởng đến trước đó kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn nói bài hát kia là biên, có thể nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn khẳng định lại tại ẩn giấu thực lực của mình. Sáng tác bài hát ta là thật sẽ không. Triệu Hâm mở ra tay, sáng tác bài hát. Kia là tuyệt đối không thể, đời này đều khó có khả năng. Nếu là biết, chẳng phải bại lộ nhiều bí mật hơn sao? Ngươi xác định? Diêu An Hiên nhìn xem Triệu Hâm, chính là không tin, cảm thấy hắn là đang lừa biếng, không muốn giúp chính mình. Vô cùng xác định, ta thật sẽ không. Đối mặt Diêu An Hiên chất vấn ánh mắt, Triệu Hâm không có chút nào bối rối. Vậy ta đi nói cùng Tử Du giảng, ngươi lần trước nhìn lén ta thay quần áo, ngươi đoán nàng sẽ làm thế nào? Diêu An Hiên không có cách nào, chỉ có thể cầm Triệu Hàm Du đến uy hiếp hắn. Bài hát này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, là trong đời của nàng tờ thứ nhất album bên trong ca, nàng hy vọng Triệu Hâm có thể tham dự vào. Ngươi đi nói đi, Triệu Hàm Du vốn là không thế nào thích ta người ca ca này, nàng biết thì phải làm thế nào đây? Triệu Hâm không thèm để ý chút nào, căn bản không có đem Triệu Hàm Du để ở trong lòng. Diêu An Hiên sửng sốt một chút, chiêu này thế mà vô dụng. Vậy ta đi nói cho ta biết fan hâm mộ, ngươi để cho ta mang thai Diêu An Hiên hạ quyết tâm. Triệu Hâm nhìn từ trên xuống dưới Diêu An Hiên. Ngươi cũng quá độc các ca, ta căn bản không có chạm qua ngươi, làm sao lại để ngươi mang thai? Triệu Hâm rất bất đắc dĩ, vì một ca khúc vậy mà như thế nói xấu chính mình. Thế nào không có chạm qua, lần trước trên cơ bản đều là ta ăn thiệt thòi, trước ngươi còn nói muốn đền bù ta. Diêu An Hiên nghiêm túc nói. Có thể ta thật sẽ không biết Triệu Hâm chết không thừa nhận. Vậy dạng này, ngươi tùy tiện cho ta viết chút gì, chỉ cần là ngươi viết ta đều muốn. Diêu An Hiên lui một bước. Bất kể như thế nào, ngươi đến cho ta trả lời chắc chắn, mặc kệ viết thành bộ dáng gì, ta đều sẽ bỏ vào người album bên trong. Đây là ngươi nói, mặc kệ ta viết thành bộ dáng gì ngươi cũng tiếp nhận, hơn nữa về sau không thể lại tìm ta phiền toái. Triệu Hâm nhìn xem Diêu An Hiên nghiêm túc nói. Ân, ta bằng lòng. Vậy ngươi tối nay tới nhà ta cơm a? Triệu Hâm nói xong trực tiếp khép cửa phòng lại. Dạ Vi, ngươi còn có cái gì muốn giải thích? Triệu Hâm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dạ Vi không rên một tiếng, rơi vào trầm mặc. Đừng tưởng rằng giả cơm ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Triệu Hâm đi đến máy tính bên cạnh ngồi xuống, mở ra máy tính máy chủ. Chủ nhân, ta biết sai. Dạ Vi thanh âm mang theo một tia khiếp đảm vang lên. Buổi sáng thời điểm sao không nhận lầm? Ngươi tin tưởng cái này cho ta rước lấy bao lớn phiền phải sao? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng bởi vì Dạ Vi, chính mình chỉ sợ phải xui xẻo, về sau nói không chừng đều không được căn mình, còn có thể bị người dây dưa, chỉ trách cái này bất tranh khí trí tuệ nhân tạo. Chủ nhân, việc này thật không thể chỉ trách ta. Buổi sáng hôm nay nữ nhân kia nói nàng là nữ chủ nhân a. Dạ Vi trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Ngươi chẳng lẽ sẽ không phân rõ thật giả sao? Bằng ta cho ngươi thiết định công năng, khu phân thật giả vốn nên là rất đơn giản sự tình. Có thể Dạ Vi vẫn không thể nào ngăn lại Lục Tử Âm, cái này trí tuệ nhân tạo giữ lại còn có cái gì dùng? Chủ nhân, ngài kho số liệu bên trong tồn lấy Lục Tử Âm tư liệu, ta còn tưởng rằng nàng cùng ngài có quan hệ đâu. Dạ Vi tiếp tục giải thích nói. Kho số liệu bên trong. Triệu Hâm mở ra chính mình kho số liệu, bên trong sửa sang lại một bộ phận nữ sinh ảnh chụp cùng tin tức, là để cho tiện tự kiểm tra, đụng phải những nữ sinh này lúc có thể chú ý đến chớ trêu chọc, kết quả còn không có phát huy được tác dụng, chính mình trước chọc tới phiền toái. Bớt nói nhảm, trước tiên đem ngươi quan một hồi. Nói xong, Triệu Hâm trực tiếp xóa bỏ Dạ Vi chương trình dấu hiệu, tính toán đợi chính mình tâm tình tốt lại đem nó khôi phục. Đóng lại Dạ Vi, Triệu Hâm trong lúc rảnh rỗi, liền dựa theo Diêu An Hiên nhắc nhở, bắt đầu vì nàng sáng tác ca khúc. Viết những gì nội dung mới phù hợp đâu? Triệu Hâm suy nghĩ, tùy tiện viết một bài ứng phó. Nhưng nếu là thật như vậy làm, Diêu An Hiên có lẽ sẽ nhận lấy, nhưng cũng có khả năng trực tiếp tức giận, dù sao cái này thực sự quá không tiếp thu thật. Đã quyết định muốn viết, liền phải tuyển một bài thích hợp, nhường Diêu An Hiên biểu diễn lúc sẽ không cảm thấy khó chịu ca. Triệu Hâm nghĩ đến ở kiếp trước Châu Kiệt Luân cáo bạch khí cầu nghĩ đến đây bài hát, liền hạ quyết tâm muốn sử dụng nó dàn khung. Cáo bạch khí cầu đích thật là thủ tác phẩm xuất sắc, bất quá biểu diễn phong cách huynh hướng nói hát, giống Diêu An Hiên loại tính cách này văn tĩnh nữ hải căn bản khống chế không được. Chính mình đem bài hát này cho nàng, cũng coi là kết thúc tâm ý, dù sao cũng là chính nàng hát không được, cùng mình không có quan hệ gì. Về phần để cho mình nguyên bản, Triệu Âm cũng không có quyết định này. Ngược lại đều là muốn mượn dám, vậy thì tham khảo cáo bạch khí cầu dàn khung a, mặc dù Triệu Âm nắm giữ hệ thống ban thưởng sáng tác đại sư, điện từ đại sư kỹ năng, đây là trước đây thật lâu lấy được, trước kia hắn vẫn rất có nhiệt tình, bây giờ lại chỉ muốn làm đầu cá mặn. Làm cá mặn nhiều dễ chịu a, nói làm liền làm. Triệu Âm động tác nhanh nhẹn, không bao lâu, khung nhạc bên trên liền vẽ xong âm phủ. Bởi vì là chiếu vào có sẵn chép, cho nên tốc độ rất nhanh. Kế tiếp điền ca tử, liền càng đơn giản hơn, chính mình trực tiếp chép lại là được. Nhìn xem thật dài ca tử, Triệu Âm không có cho Diêu An Hiên làm bất kỳ đánh dấu, những chữ này liền cùng một chỗ, lộ ra không có đầu mối. Không có Châu Kiệt Luân loại kia đặc biệt biểu diễn phương thức, căn bản không có cách nào hát. Sau khi hoàn thành, Triệu Âm đem cáo bạch khí cầu nhạc phổ cùng ca từ đặt lên bàn, sau đó nằm xuống đi ngủ. Cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 8-9 giờ tối. Triệu Hâm tỉnh ngủ sau, trực tiếp cầm viết xong ca đi xuống lầu. Quả nhiên, Diêu An Hiên đã dưới lầu đợi rất lâu. Cho người biết. Triệu Hâm đem ca từ cùng khúc phổ đưa cho Diêu An Hiên. Cáo bạch khí cầu. Diêu An Hiên ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ tới Triệu Hâm sẽ viết ra như thế ngọt ngào ca khúc, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Chỉ là nhìn thấy ca từ nội dung lúc, nàng lại có chút nghi hoặc. Bờ sông xin tạ ngạn cà phê tay ta một chén nhấm nháp người mị cái này vài câu là có ý gì đâu. Sông xin nàng là biết đến, có thể cà phê cùng nụ cười ở giữa có liên hệ gì. Còn có mặt sau câu kia hoa hoa hồng danh tự viết sai ai cái này như thế nào kiểu câu. Nàng thực sự không hiểu rõ bài hát này muốn biểu đạt cái gì. Diêu An Hiên ở trong lòng lặng lẽ thử ngâm nga một lần, lại phát hiện căn bản không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Chẳng lẽ đây quả thật là Triệu Hâm tùy tiện viết ra? Nhìn trước mắt ca tử, Diêu An Hiên trong lòng nổi lên một tia chua xót. Chính mình cái này chút ít chờ mong, Triệu Hâm đều như thế qua loa, viết một bài căn bản không có cách nào hát ca. Lần này, trong nội tâm nàng mơ hồ lộ ra một cỗ ý lạnh. Đúng rồi, khẳng định là Triệu Hâm còn không thích chính mình, muốn là ưa thích lời nói, tuyệt đối sẽ không dạng này. Chương 212, album chủ đánh ca. Chương 212, album chủ đánh ca. Diêu An Hiên ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, chỉ cần mình lại cố gắng chút, một ngày nào đó có thể khiến cho Triệu Hâm thích chính mình. Có thể nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên cố gắng thế nào. Vốn cho rằng lần trước tại trong tủ treo quần áo, quan hệ của hai người có tính thực chất tiến triển, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Triệu Hâm vẫn là ban đầu Triệu Hâm, vĩnh viễn chỉ có thể lưu ý Hạ Văn Thu, sẽ không chú ý những nữ nhân khác. Ai Diêu An Hiên không tự giác thở dài. Tạ ơn. Diêu An Hiên mỉm cười theo Triệu Hâm trong tay nhận lấy ca tử. Ta còn có việc, đi ra ngoài trước. Diêu An Hiên đứng người lên, đi theo Triệu Hâm đi tới cửa, nàng đêm nay còn có ca khúc muốn thu. Ngoài cửa bảo mẫu xe đã đợi chờ đã lâu. Nhìn qua ô tô dần dần chạy xa, Triệu Hâm rơi vào trầm mặc, nhìn thấy Diêu An Hiên khỏe miệng kia khó mà phát giác cười khổ, trong lòng của hắn có chút áy náy. Chính mình có phải hay không quá qua loa? Có thể hắn chính là muốn làm một đầu khoái hoạt cá mặn a ca, An Hiên đi rồi sao? Triệu Hâm đang định về phòng ngủ, trên lầu mặc đồ ngủ Triệu Hàm Du đi xuống, trong tay còn cầm điện thoại di động, hiển nhiên vừa rồi một mực tại đọc tiểu thuyết, đến bây giờ đều không có buông xuống. Đi. Triệu Hâm thuận miệng đáp. Dạng này a, vậy ngươi có hay không đưa nàng thứ gì nha? Triệu Hàm Du để điện thoại di động xuống. Đưa thứ gì? Triệu Hâm theo miệng hỏi. Tựa như là một ca khúc ca. Triệu Hàm Du nghĩ nghĩ nói rằng. Ai, nàng đêm hôm khuya khoát ra đi làm cái gì? Triệu Hâm nhìn Diêu An Hiên một bộ đội vã dáng vẻ, dường như có chuyện gì khẩn yếu. À, cái này à, nàng vừa kết thúc chính mình buổi hòa nhạc, lục ra bên kia hy vọng nàng ra một album, buổi tối hôm nay là đi ghi chắc ca. Triệu Hàm Du giải thích nói. Ngươi không biết rõ nhà đầu này hôm nay nhiều kích động, đây chính là trong đời của nàng tờ thứ nhất album đâu. Diêu An Hiên không giống Tô Thanh Niên như thế là thâm niên đại minh tinh, tại ca hát lĩnh vực vẫn chỉ là người mới, lần thứ nhất thu album, tự nhiên sẽ rất kích động. Vậy ngươi mới vừa nói ca là chuyện gì xảy ra? Triệu Hâm nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng, nàng bảo hôm nay sẽ có một cái đối với nàng mà nói đặc biệt người trọng yếu, cho nàng đưa một ca khúc, này sẽ là nàng album chủ đánh ca. Ta sơ bộ suy đoán nữ nhân này là yêu đương, rất có thể là đang chờ bạn trai, nàng kia hưng phấn bộ dáng, ta nhìn nàng đến chưa cũng ngồi không vững. Triệu Hàm Du liếc mắt. Nàng chính là chịu không được Diêu An Hiên kia cố hưng phấn sức lực, mới trực tiếp tránh lên trên lầu đi. Kia hưng phấn đến tựa như ở trước mặt nàng dùng sức vẫy đuôi tiểu cầu như thế. Độc thân mấy chục năm Triệu Hàm Du biểu thị không tiếp thụ một bộ này. Ngươi là không biết rõ, nàng bảo mẫu xe hơn 5 giờ chiều liền đến, một mực chờ nàng đến bây giờ, buổi tối hôm nay đoán chừng phải trong đêm làm thêm giờ. Triệu Hàm Du không quan trọng đúng vai. Ngược lại cái này cầu lương ta không ăn, tính toán, mặc kệ nàng. Nhưng nàng đi ân ân ái ái a, quan tâm nàng thêm không thêm ban đầu. Triệu Hâm nghe Triệu Hàm Du lời nói, trong lòng cảm giác ấy nấy càng ngày càng mãnh liệt. Thì ra nàng nhất định phải chính mình biết bài hát, là vì bỏ vào nàng album bên trong a. Mà chính mình tùy tiện ứng phó một chút liền mặc kệ, Triệu Hâm không tự giác nhíu mày. Lúc đầu, hắn muốn làm cá mặn, căn bản không muốn quản những nữ sinh này sự tình. Nhưng là lần trước tại trong tủ treo quần áo, hắn cùng Diêu An Hiên, cái gì đều bị nàng nhìn thấy, cứ như vậy không quan tâm thật được không? Nghĩ đến Diêu An Hiên trước khi đi kia cô đơn ánh mắt, quả thực là nghiệp chướng a. Huynh trưởng, người đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không đói bụng? Trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, ta hâm lại liền có thể ăn. Triệu Hàm Du nhìn qua Triệu Hâm hỏi. Triệu Hâm đã đến trưa không có đi ra gian phòng, nghĩ đến là đói bụng, cơm cũng không cần. Ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Hâm trong lòng nghĩ như vậy, đứng người lên liền hướng ngoài cửa đi. Mình coi như lại chơi bời lêu lổng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem một cái nữ hài tử khổ sở lại bỏ mặc. Vừa nghĩ tới trước đó còn để người ta thấy hết, hiện tại nếu là không hỗ trợ, thật sự là về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Cái này hơn nửa đêm, muốn đi đâu a? Triệu Hàm Du nhìn qua biến mất tại cửa ra vào ca ca, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tính toán, vẫn là về trong chăn đọc tiểu thuyết ta, hôm nay nói cái gì cũng muốn thức đêm đem giận hỏa thần dò xét xem hết. Một bên khác, Diêu An Hiên đã đến công ty. Lúc xuống xe còn có chút vẻ mặt hốt hoảng. Tới phòng thu âm sau, nàng trước hướng công ty nhân viên công tác nói xin lỗi. Không có cách nào, bởi vì chính mình tùy hứng, dẫn đến hiện trường khởi công chậm gần 3 giờ, người ta cũng là muốn tan tầm. Ngoại trừ xin lỗi, Diêu An Hiên còn cho bọn hắn mang theo bánh mì cùng trà sữa bồi tội. Hiện trường nhân viên công tác rất nhanh liền tiếp nhận nàng xin lỗi, ai cũng có gặp phải khó xử thời điểm, Diêu An Hiên thái độ làm cho bọn hắn rất được lợi. Không giống bây giờ nào đó chút tuổi trẻ thần tượng, cũng chưa hề đem bọn hắn những nhân viên này để vào mắt. So sánh dưới, Diêu An Hiên thật sự là quá quan tâm. Diêu An Hiên sau khi tới, đơn giản điều chỉnh một chút trạng thái, hiện trường liền chuẩn bị bắt đầu ghi âm. Nàng đi vào phòng thu âm, trong tay còn cầm trước đó Triệu Hâm cho nàng ca tử, đã để người đại diện đem khúc phổ làm đi ra, dự định biểu diễn bài hát này, thậm chí muốn đem nó làm vì chính mình album chủ đánh ca. Bất kể nói thế nào, đây đều là Triệu Hâm tâm ý, nàng nhất định phải nhận lấy. Người đại diện không lay chuyển được Diêu An Hiên, chỉ có thể làm cho nàng toàn nguyện. Phòng thu âm bên trong vang lên Diêu An Hiên tiếng ca, đây là ca khúc thứ nhất, là trước kia tìm âm nhạc đại sư chuyên môn vì nàng chế tạo, tại buổi hòa nhạc bên trên tiếng vọng rất tốt, cũng là cái này album chủ yếu điểm sáng một trong. Nhưng hôm nay Diêu An Hiên trạng thái rõ ràng rất kém cỏi, hát tới một nửa vậy mà tạm ngừng. Hiện trường chỉ có thể tạm dừng, lại bắt đầu lại từ đầu. Diêu An Hiên lần nữa biểu diễn, lần này cũng là hát xong, lại không đạt tới nàng mong muốn hiệu quả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại tới. Liên tục thử nhiều lần sau, Diêu An Hiên gần như sắp muốn không chịu nổi. Kỳ thật nàng nguyên bản cả ngày hảo tâm tình, tại cầm tới bài hát kia trong nháy mắt liền hoàn toàn không có. Mặc dù cố gắng muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là khống chế không nổi nội tâm bi thương. An Hiên, ngươi hôm nay thế nào? Người đại diện đi tới hỏi. Hôm nay Diêu An Hiên quá khác thường, cả người trạng thái không đúng, có chút mất hồn mất vía. Nàng còn nhớ rõ trước đó cùng Diêu An Hiên nói muốn ra tờ thứ nhất album lúc, Diêu An Hiên hưng phấn vô cùng. Hiện tại đây là thế nào? Căn cứ người đại diện kinh nghiệm, trong nội tâm nàng có không tốt suy đoán, chẳng lẽ là Diêu An Hiên yêu đương? Người đại diện gặp quá nhiều minh tinh bởi vì yêu đương chậm trễ sự nghiệp, nàng cũng không muốn Diêu An Hiên dạng này. Diêu An Hiên là nàng mang qua nghệ nhân bên trong, có khả năng nhất trở thành kế tô thanh niên về sau đại minh tinh, tuyệt không thể cứ như vậy bị làm chế bại. Mẹn đi tỷ, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Diêu An Hiên uống một hớp, nàng cũng nói không rõ mình bây giờ là tâm tình gì, trong lòng có chút mê mang. Mong đợi lâu như vậy, có được đồ vật lại khiến người ta thất vọng, nội tâm thất lạc thế nào cũng không cách nào bình phục. Nhưng nàng khó chịu là Triệu Hâm qua loa thái độ, nàng đối Triệu Hâm từng có chờ mong, hôm nay cả ngày đều rất hưng phấn, chỉ là không nghĩ tới phần này hưng phấn đổi lấy lại là như thế này một ca khúc. Đây là cái gì? Là bằng hữu của ngươi cho ngươi viết bài hát kia sao? Mẹ đi nhìn thấy Diêu An Hiên trong tay còn nắm thật chặt một trang giấy, phía trên là ca tử. Hiện tại có thể xác định, đoán chừng thật yêu đương, không phải là cái trạng thái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ đi cũng không biết là ai bắt được Diêu An Hiên tâm. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, mẹ đi phát hiện Diêu An Hiên ngoại trừ quá mức để ý Triệu gia vị đại thiếu gia kia bên ngoài, tựa hồ đối với nam nhân khác đều chưa từng có hào cảm. Nhưng lại không thể là Triệu gia vị đại thiếu gia kia, dù sao Diêu An Hiên chỉ là thay thế muội muội chiếu cố hắn mà thôi, đã lâu như vậy cũng không biểu hiện ra thân cận ý tứ, rất không có khả năng. Như vậy, đến cùng là ai nhường Diêu An Hiên thương tâm như vậy đâu? Mẹ đi chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Nếu là tùy ý Diêu An Hiên tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, đêm nay đại gia chỉ sợ đều không cách nào nghỉ ngơi. Một album hết thể có 10 bài hát, Diêu An Hiên hiện tại cái trạng thái này, hát một bài ca đều rất tốn sức, chớ nói chi là mười thủ. Nhất là giờ phút này, Diêu An Hiên rõ ràng tại buồn bực, căn bản không quản người khác nói thế nào, chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết. Cáo bạch khí cầu danh tự nghe cũng không tệ lắm. Mẹ đi theo Diêu An Hiên cầm trong tay qua ca tử, nhìn kỹ, giai điệu kỳ thật là dễ nghe. Có thể chờ nàng nhìn thấy ca từ nội dung lúc, chính mình cũng lấy làm kinh hãi, bài hát này từ cơ hồ là ăn cướp, không có mấy cái dấu chấm câu. Dạng này ca khúc, có thể làm sao? Ca từ đặc biệt phá lệ. Nói nó là lung tung biết ta, nhìn xem lại không giống. Nói nó là chăm chú biết. Thật có lỗi, cái này ngữ pháp, liền xem như câu đảo ngược cũng không phải như thế dùng. Dạng này ca khúc, đến cùng như thế nào đây? Đây chính là Diêu An Hiên phán cả ngày tốt ca. Khó trách nàng thương tâm như vậy, đối phương hiển nhiên là rõ ràng tại qua loa nàng. Mẹ đi lần này minh bạch Diêu An Hiên tâm tư. Bất quá cũng không có gì, ai đời người chưa từng gặp qua mấy cái người không đáng tin cậy đâu. Hiện tại, nhường Diêu An Hiên chính mình lánh tĩnh một chút liền tốt. Bên kia, Diêu An Hiên túi đầu không nói lời nào, trong đầu còn tại cho mình động viên. Kỳ thật có kết quả như vậy cũng bình thường, hiện tại hắn khẳng định không thích ngươi, đối ngươi như thế qua loa, đã sớm nên nghĩ đến, không phải sao? Đạo lý chính là đơn giản như vậy, có thể Diêu An Hiên vẫn là khó mà che giấu nội tâm khổ sở. Thì ra ngươi ở chỗ này a. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại Diêu An Hiên bên tai nổ tung. Diêu An Hiên mà người, lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, không phải làm sao lại nghe thấy thanh âm này đâu. Triệu Hâm làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhất định là chính mình nghe lầm a, nàng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Triệu Hâm bước nhanh hướng chính mình đi tới, không có mấy bước liền đứng ở trước mặt. "Đi, đi theo ta, có dạng đồ vật cho ngươi." Triệu Hâm mở miệng nói. "Ngươi làm sao lại đến?" Diêu An Hiên vẫn như cũ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. "Cho ngươi đưa rơi xuống đồ vật, cố ý đi một chuyến." Triệu Hâm có chút ngượng ngùng giải thích, nhìn Diêu An Hiên cái này thân sắc, tám thành vừa rồi đang khổ sở đâu. Thật sự là chẳng ghét, chính mình cũng rất dễ dàng mềm lòng, quả thực chính là yêu đương não. Đây là cái gì nha? Diêu An Hiên lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên. Mặc dù Triệu Hâm trong tay giống tuyết, nhưng trong nội tâm nàng đã tăng đầy chờ mong. Mặc kệ là cái gì, riêng là Triệu Hâm đặc biệt vì chính mình chạy chuyến này, liền để nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Chương 213, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Chương 213, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Các ngươi muốn đi đâu a? Đợi lát nữa còn muốn ghi chép tiết mục đâu. Mẹn đi nhìn qua hai người biến mất tại cuối hành lang bóng lưng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chẳng lẽ An Hiên thật cùng Triệu Hâm ở cùng một chỗ? Vừa rồi khỏe miệng nàng nụ cười rõ ràng đặc biệt rõ ràng a, một bên khác, Triệu Hâm đem Diêu An Hiên dẫn tới một gian không luyện tập thất. Ta tới là muốn hiện trường dạy ngươi hát một bài, sợ ngươi hát không tốt. Triệu Hâm mang theo điểm bất đắc dĩ mở miệng, cuối cùng vẫn là nhịn không được đến đây. Ừ, Diêu An Hiên trong nháy mắt theo xa suốt biến mẹ cứng, Triệu Âm tâm ý nàng hiểu, cái này là đủ rồi, trong lòng tràn đầy an tâm hài lòng. Nghe rõ ràng, ta chỉ nói một lần. Triệu Âm nhìn nàng một cái, tại chỗ bắt đầu làm mẫu. Kỳ thật cáo bạch khí cầu thật đơn giản, giai điệu nghe qua một lần sẽ rất khó quên. Tại Triệu Âm kiên nhẫn chỉ đạo hạ, Diêu An Hiên rất nhanh liền nắm giữ quyết hiếu. Bài hát này là thật êm hay, càng nghe càng để cho người ta mê muội, giai điệu cảm giác cực mạnh, sát thực sáng chói. Diêu An Hiên lúc này mới cảm thấy mình trước đó quá nông cạn, còn tưởng rằng Triệu Âm tại qua loa, nhưng thật ra là chính mình không có cảm nhận được ca bên trong môn đạo. Sau khi nghĩ thông suốt, lúc trước khổ sở đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại không giấu được cao hứng. Thật tốt hát, đừng trà đạp bài hát này. Người viết thật tốt. Diêu An Hiên nhịn không được tán dương. Tốt cái gì tốt? Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng người khác nói bài hát này là do ta viết, không phải về sau đừng nghĩ tiến Triệu ra cửa. Triệu Âm trung quy là mềm lòng, nhưng nên có cảnh cáo không thể thiếu. Ta đã biết. Diêu An Hiên giờ mới hiểu được, Triệu Âm đúng là ưa thích điệu thấp người, cái này thật là khiến người ngoài ý cao trung lúc Triệu Âm nhiều trường dương a, phách lối đến cơ hồ không ai không biết, không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này. Ngươi biết cái gì? Cả ngày cho ta gây phiền toái. Triệu Âm trong mắt lộ ra không kiên nhẫn, ghê tởm, hắn bỗng nhiên minh bạch lần trước vì sao lại không kiểm soát, còn chưa đủ nhẫn tâm, lại hung ác một chút, cũng sẽ không mềm lòng. Quan tâm nàng có thể hay không thương tâm, cùng chính mình có quan hệ gì? Biết biết, ta tuyệt đối không nói. Diêu An Hiên giờ phút này sớm đã từ lo chuyển vui. Triệu Âm trong mắt không kiên nhẫn giấu không được quan tâm, nếu là thật không thèm để ý, căn bản sẽ không cố ý chạy tới. Nói như vậy, hắn ngay từ đầu cố ý không dạy mình, là muốn cho nàng cảm thấy bài hát này hỏng bét, nhường nàng âm thầm khổ sở, hiện tại trung quy là không đành lòng, chuyên môn đến dạy. Càng nghĩ Diêu An Hiên càng cảm thấy có hy vọng, Triệu Âm hôm nay có thể mềm lòng, ngày mai nói không chừng liền sẽ động tâm. Diêu An Hiên, cố lên. Sớm ngày trở thành Triệu gia thiếu nãi nãi. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Triệu Âm nói xong xoay người rời đi, còn tốt hiện tại mình đã không tại Thiên Đạo Trưởng không bên trong. Ngươi cứ đi như thế. Diêu An Hiên nhìn hắn bóng lưng, đương nhiên có chút không nỡ. Chẳng lẽ phải ở lại chỗ này qua đêm? Triệu Âm bước nhanh rời đi, không cho nàng lại cơ hội mở miệng. Chạy lại nhanh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diêu An Hiên khe khẽ hừ một tiếng, quay người đi vào phòng thu âm. An Hiên, trở về. Hắn không có đối với ngươi như vậy a. Mẹ đi chân tâm sợ hai người một yêu đương sẽ trở ngại công tác. Xem như người đại diện, nàng tin tưởng nghệ nhân yêu đương là tối kỵ, nhưng đối phương là Triệu Âm. Tính toán, không quản được cũng không dám quản. Mười tiểu gia tộc thiếu gia, không phải người bình thường có thể gác tội. Hắn có thể làm gì ta? Diêu An Hiên trong lòng cười thầm, nàng cũng là hy vọng Triệu Âm có thể đối với mình làm chút gì đâu. Đáng tiếc trước mắt còn không được, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. An Hiên, ngươi có phải hay không cùng Triệu Âm ở cùng một chỗ? Mẹ đi vẫn là không nhịn được hỏi một câu, dù sao cũng phải nhắc nhở một chút. Nào có. Diêu An Hiên lắc đầu. Nhìn ngươi cái này mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng vẻ, ai mà tin a? Mới vừa rồi còn mày ủ mặt đê, vừa thấy mặt liền sau cơn mưa trời lại sáng. Mẹ đi đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài tử đến bảo vệ tốt chính mình, nhất là mang thai, sẽ ảnh hưởng nghệ nhân chức nghiệp kiếp sống. Diêu An Hiên là vũ đạo diễn viên, ngay tại truyền hình ca sĩ. Nhưng mặc kệ thân phận gì, mang thai nếu là tạm thời lui vòng, thật vất vả để giành được danh khí liền mất giáo. Không quan trọng a, ta vốn cũng không phải là không phải làm nghệ nhân không thể. Diêu An Hiên thực sự nói thật. Nhà nàng từ nhỏ đã giàu có, tuy nói so ra kém 10 tiểu gia tộc, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Làm nghệ nhân thuần túy là chơi phiếu, không muốn chơi liền thu tay lại, tựa như 750 bình rồn rột sơn như thế, đồ mới mẹ mà thôi. Mẹ đi còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Những này đại tiểu thư chơi chán liền đi, cái nào sẽ quan tâm nhân viên công trạng. Đi, đi phòng thu âm. Diêu An Hiên trong nháy mắt tới hào hứng, cảm thấy đêm nay coi như chịu suốt đêm, cũng phải đem bài hát này ghi chép đi ra. Bài hát kia từ khúc ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hiện tại liền phải ghi chép. Diêu An Hiên khó nén hưng phấn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cáo bạch khí cầu bài hát này tiềm lực không nhỏ. Làm xong, bất quá đem bài hát này bỏ vào người thủ album bên trong mẹn đi cũng đã nhìn ra, cái này cáo bạch khí cầu tám thành là Triệu Âm biết, không phải Diêu An Hiên sẽ không như thế kiên trì muốn thả tiến album. Nhưng bài hát này quá đặc biệt, hai người bọn hắn ở bên trong ân ân ái ái, liền không có cân nhắc qua fan hâm mộ cảm thụ sao? Thật coi fan hâm mộ cái gì cũng không biết, thần tượng album bên trong nhất không được coi trọng ca, đúng là tùy tiện như vậy biết ra. Bài hát này thế nào, thật là dễ nghe, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diêu An Hiên nói, sự thật sẽ chứng minh tất cả, Triệu Âm đây cũng là khai sáng một loại mới âm nhạc phong cách. Mẹ đi còn có thể nói cái gì đó, nàng là thật không hiểu rõ Diêu An Hiên ở đâu ra tự tin, không nói trước kia kỳ lạ loại nhạc khúc, chỉ nói Triệu Âm không có chuyên nghiệp học qua nhạc lý, có thể biết ra cái gì tốt ca đến. Nếu không phải xem ở Diêu An Hiên trên mặt mũi, bài hát này căn bản không thể nào bỏ vào trọng yếu như vậy thủ album bên trong. Không có qua 10 phút, mẹ đi tại phòng thu âm bên ngoài, cả người đều ngây dại. Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt mình, là chính mình ánh mắt có vấn đề. Liên bài hát này tuyệt đối có thể trở thành năm nay hàng năm hấp dẫn, hoàn toàn mới loại nhạc khúc, phối hợp nhẹ nhõm vui sướng ca tử, quả thực chính là tỏ tình lúc tất nhiên hát khúc ca. An Hiên, bài hát này làm thơ soạn của thế nào lớp a? Mẹ đi nhìn xem chép xong ca Diêu An Hiên, cười hỏi. Bài hát này thế nào? Diêu An Hiên nhíu mày, ý kia rất rõ ràng, ngươi liền có chịu không a? Kia đắc ý bộ dáng, dường như bài hát này là chính nàng sáng tác như thế. Rất tuyệt, là chủ đánh ca, tuyệt đối là thích hợp nhất một bài. Mẹ đi hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của nàng, tiểu nữ sinh nói yêu thương thời điểm đều như vậy, tổng yếu cùng bằng hữu khoe khoang chính mình bạn trai bao nhiêu lợi hại. Lúc này chỉ có thể theo nàng ý tứ nói, ngươi nếu là dám nói một câu không tốt, nàng có thể cùng ngươi náo cả ngày khó chịu. Huống hồ nàng cũng không nói láo, bài hát này xác thực êm hay. Hắc hắc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, là chính ngươi không tin. Diêu An Hiên cười vui vẻ, xoa người, liền lấp nhà ngư lão sư a. Diêu An Hiên nghĩ đến Triệu Hâm tổng căn dặn nàng đừng đem danh tự ra bên ngoài nói, vậy thì làm cái nghệ danh, gọi nhà ngư tốt. Tốt. Mẹ đi nghe cái này rất tên kỳ cục, cũng không để ý, ngược lại không có quan hệ gì với nàng. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng thời điểm, bệnh viện Đế Đô bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Diệp không nằm tại trên giường bệnh, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng hung ác. Đến bây giờ hắn vẫn là không nghĩ ra, chính mình tại sao lại bị Triệu Hâm đánh bại. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, lúc ấy chính mình bung vỏ chai rượu, theo phản ứng của hắn tốc độ, theo lý thuyết nhất định có thể rất mau tránh mở. Có thể Triệu Hâm tựa như sớm đoán được động tác của hắn, cương chảo mở chai rượu, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng phía đầu của hắn mạnh mẽ đập xuống. Bình rượu nát, Diệp không chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng loại này đau còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn nhưng là thế giới đỉnh tiêm sát thủ, đối đầu mình sức chịu đòn tâm lý nắm chắc, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nhưng mà, ngay tại Triệu Hâm đánh trúng hắn một phút này, hắn cảm giác đầu tê dại một hồi, trong nháy mắt liền không có cách nào khống chế thân thể của mình. Cả người giống như là bị đánh choáng váng như thế, trực tiếp ngã xuống. Hắn căn bản không có cách nào trưởng khống thân thể của mình. Triệu Hâm một cái kia, đúng lúc nện trúng ở hắn đại não ngoại tầng huyệt thái dương trung tâm vị trí, trong chốc lát, hắn liền đã mất đi năng lực phản ứng. Ngay sau đó, hắn liền bị Triệu Hâm đè xuống đất mạnh mẽ đánh cho một trận. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là, hắn lúc ấy còn có ý thức, có thể tinh tường cảm giác được Triệu Hâm chân trực tiếp dẫm trên mặt của hắn. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Sống sờ sờ bị người nhục nhã. Diệp không tức giận đến phổi đều muốn nổ. Loại kia nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn xem địch nhân tùy ý nhục nhã cảm giác của mình, lập tức nhường hắn nhớ tới khi còn bé bị khi phụ thời gian. Năm đó đám kia bọn cấp chính là như vậy đối với hắn, tùy ý đánh hắn, nhục nhã hắn. Giờ phút này, tuổi thơ những cái kia bi thảm ký ức tất cả đều dâng lên. Thời gian dài như vậy đến nay, Diệp không cảm giác chính mình cũng sắp quên về nước mục đích thực sự. Trong đầu tất cả đều là những nữ nhân kia liên hợp lại, chính mình có thể thoải mái hơn báo thù ý nghĩ. Lại suýt nữa quên mất, chính mình hẳn là đi trước báo thù. Liền giống bây giờ Triệu Hâm. Hắn đến bây giờ cũng không biết Triệu Hâm trên thân khối kia ngọc tỷ là từ đâu đến. Vì cái gì lúc trước đám kia bọn cướp trên thân đều có loại vật này? Triệu gia cùng những cái kia bọn cướp đến cùng là quan hệ như thế nào? Tất cả những này đều bởi vì chính mình cả ngày nghĩ đến tán gái mà bị không để ý đến. Lần này bị Triệu Hâm đánh, nhường Diệp không nhớ lại đi qua chịu nhục nhã, cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình về nước là vì báo thù. Đã không chiếm được những nữ nhân kia, vậy trước tiên báo thù. Vừa nghĩ tới phụ mẫu trước khi chết thê thảm bộ dáng, Diệp không trong lòng liền tràn đầy hận ý. Ngay tại hắn hận ý đang nồng thời điểm, Sở Ti Vân đẩy cửa đi đến. Đình chỉ, ngươi đừng lại tới nói cho ta tin tức xấu. Diệp không nhịn không được phàn nàn nói. Mỗi lần Sở Ti Vân tới, mang tới đều là tin tức xấu, hắn thật chán nghe rồi. Ngay cả cổ nạn mang đến tin tức xấu tần suất đều không có hắn cao như vậy, hơn nữa mỗi lần cũng đều là một đống chuyện xấu liên tiếp xảy ra. Lão bản, có một tin tức tốt muốn cùng ngài nói. Sở Ti Vân mang trên mặt ý cười nói rằng. Tin tức tốt gì, nhanh giảng. Diệp không tựa ở trên gối đầu, cuối cùng chờ đến một tin tức tốt, mà không phải liên tiếp không ngừng tin tức xấu, cho dù ai cũng không muốn một mực bị đả kích. Lão bản, trong khoảng thời gian này ta cuối cùng tra được khối kia ngọc tùy đầu mối. Chương 214, đại sư thân phận lộ ra ánh sáng, bị fan hâm mộ đuổi theo chạy. Chương 214, đại sư thân phận lộ ra ánh sáng, bị fan hâm mộ đuổi theo chạy. Sở Ti Vân những ngày này cũng không dám chờ tại Diệp không bên người, quá nguy hiểm, chưa chừng lúc nào thời điểm liền sẽ bị đánh. Còn tốt Diệp không chủ động phái hắn đi điều tra chuyện năm đó. Bây giờ tình huống dần dần rõ ràng, cực thể hí tuy có biến hóa, nhưng Diệp không chưa phụ mẫu cửu hận. Sở Ti Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn chăm chú điều tra sau, thật đúng là tra được chân tướng sự tình. Ngài phụ mẫu năm đó bị bắt cóc sau chịu ức hiếp chí tử, nguyên nhân liền cùng ngài hiện tại ngọc bội có quan hệ, ta tìm tới bọn hắn giọng nói ghi chép. Không biết sao, Diệp không cảm thấy Sở Ti Vân lời này nghe giống tại chửi mình. Cái này có thể tính tin tức tốt. Nói cha mẹ của hắn bị người ta bắt nạt chí tử. Ta tin tưởng. Ta muốn tra là, đến cùng có người nào tham dự chuyện này. Diệp không tức giận hô to, phụ mẫu bi thảm tao ngộ, không cần Sở Ti Vân đến thuật lại, hắn một mực ghi ở trong lòng, kia là hắn cả một đời đều không bỏ rơi được các ngộ. Nhất là Triệu gia, bọn hắn đến cùng có hay không tham dự. Diệp không lạnh lùng hỏi. Tham dự, cũng có thể nói không có tham dự. Sở Ti Vân nghĩ, cho ra một cái đối lập chính xác trả lời. Diệp không rất bất đắc dĩ, đây là tại chơi văn chữ trò chơi sao? Triệu gia tham dự việc này chính là Triệu Hâm Nhị Thúc, cũng chính là Triệu Thiên Hạo thân đệ đệ. Sở Ti Vân mở miệng nói. Triệu Hâm Nhị Thúc? Diệp không có chút sững sờ. Là như thế này, năm đó Triệu gia có hai huynh đệ, một cái là Triệu Thiên Hạo, một cái khác là Triệu Trấn Nam. Triệu Trấn Nam là Triệu Thiên Hạo đệ đệ, về sau bởi vì bất học vô thuật loại hình nguyên nhân, bị đuổi ra khỏi gia môn. Hắn chính là chủ hoạch ngài phụ mẫu sự kiện kia người, trên người hắn ngọc bội là Triệu gia thế hệ lưu truyền xuống. Sở Ti Vân nói tiếp đi, ta sở dĩ nói có phải thế không là bởi vì Triệu Trấn Nam đã không tính Triệu gia thành viên chính thức, cho nên việc này cùng Triệu gia không quan hệ nhiều lắm. Dù sao hắn là bị trục xuất khỏi gia môn dòng chính, Đinh gia bên kia cũng có thể chứng minh điểm này. Sở Ti Vân ngay từ đầu cũng không tin, lúc trước lấn lừa bọn họ Nghiêm gia vậy mà tất cả mọi người tham dự việc này, ngoại trừ bối phận tiểu nhân. Hắn lần này là theo quan gia một cái bảng chi nơi đó nghe được. Ta muốn giết Triệu Hâm. Diệp không nghe xong Sở Ti Vân giảng toàn bộ quá trình, cuối cùng mở miệng nói ra. "Lão bản, việc này không cần thiết liên lụy đến Triệu Hâm." Steven cũng không phải ra ngoài hảo tâm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết trêu chọc Triệu gia, hiện tại Triệu Hâm bên người có không ít nữ nhân bảo hộ lấy, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại nói, Triệu gia Triệu Thiên Hạo xác thực không có chút nào biết việc này, Triệu Chấn Nam sớm đã bị đuổi ra Triệu gia. Diệp không cái này bỗng nhiên muốn trả thù Triệu Hâm hành vi, hoàn toàn là công báo tư thủ, không nhằm vào thủ phạm chính, ngược lại nhằm vào người không liên hệ. Không nói đến giết Triệu Hâm sẽ đánh cỏ động rắn, chỉ nói Triệu Thiên Hạo liền cực khó đối phó, lại thêm đằng sau còn có Văn Thu, Tô Phi Phi, Tiêu Nhiệm Nhiệm mấy người, từng cái càng khó ứng phó, thực sự không cần thiết tự tìm phiền não. Trước đó vài ngày chịu nhục nhã còn chưa đủ à? Steven kỳ thật cũng đồng tình Diệp không, liên tiếp bị nhiều nữ nhân như vậy cự tuyệt, trong lòng có cừu hận cũng bình thường, nhưng cũng không thể làm như vậy. Hắn rất muốn khuyên Diệp không thoải mái tinh thần, nhưng tại quan niệm của hắn bên trong, dường như lại không quá phù hợp. Người không phải đã nói sao, Triệu Chấn Nam rất thương yêu hắn đứa cháu này, giết Triệu Hâm sẽ để cho hắn thống khổ. Diệp không chính là muốn báo thù, hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Bị lam nhục nhiều lần như vậy, hắn đã sớm hận không thể đem Triệu Hâm ngàn đao bầm thây. Trước đó không có độc thủ, là cảm thấy đi vãn thu những nữ nhân kia nơi đó còn có cơ hội tranh thủ một chút, hiện tại biết đuổi không kịp, còn đần độn trở lấy, đặt vào cửu nhân không báo, hắn cũng không phải thật ngốc. Hắn cũng biết Triệu Thiên Hạo khó đối phó, nhưng không có cách nào, không đối phó được thì phải làm thế nào đây? Ngược lại không giết Triệu Hâm, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lão bản, có thể chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào động thủ a, Triệu Hâm bên người có cái hệ nạ dạ, chỉ sợ không tiện hạ thủ. Sở Ti Vân Minh Bạch Diệp không đặt quyết tâm, biết mình không quyết nổi, còn không bằng thảo luận nên làm như thế nào càng thực tế. Triệu Hâm không phải còn nữa thích Vãn Thu sao? Dùng Vãn Thu danh nghĩa đem hắn dẫn tới vắng vẻ địa phương, đến lúc đó trực tiếp cùng hắn chạm mặt, mặc kệ hắn mang mấy cái hệ nạ ra đến, đều phải chết. Diệp không cười lạnh một tiếng nói, chúng ta từ chỗ nào tìm người đâu? Ta tại Trung Đông sát thủ bộ môn còn tại trùng kiến, căn bản không ai có thể dùng. Hệ nạ dạ lần trước hành động quá chí mạng, toàn bộ sát thủ tổ chức đều hoàn toàn loạn. Cái này còn không đơn giản, tùy tiện tìm một số người là được. Đi, ta hiện tại liền đi liên hệ. Steven không nói thêm lời, đi thẳng ra khỏi cửa phòng bệnh. Triệu Âm đứng yên ở công ty giải trí ngoài cửa lớn, ánh mắt nhìn về phía trống trải đường đi. Đế đô đông tuyết đã lặng yên không một tiếng động bay xuống. Trời đông giá rét đã tới, bấm ngón tay tính ra, khoảng cách Tết Xuân chỉ còn không đến nửa tháng. Kịch bản bên trong, Diệp không hoàn toàn suy tàn thời gian cũng càng ngày càng gần. Một thế này đế đô, toàn bộ thế giới sớm đã lâm vào hỗn loạn. Hồi tưởng lại ở kiếp trước sau cùng hơn 10 ngày, Triệu Hâm đầy trong đầu đều là sau khi về nhà nên làm những gì. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều thay đổi. Nơi này đã thành hắn nhà của mình. Năm nay nhất định phải thật tốt nhất, coi như là một lần nữa lên đường đem trước đó vận rủi hoàn toàn thanh quét sạch sẽ. Đi tại trên đường cái, Triệu Hâm trong lòng luôn có chút không được tự nhiên. Hắn phát giác được, chính mình đi tại ven đường lúc, chung quanh vây quanh nữ hải tử càng ngày càng nhiều, còn có chút nam tính, nhìn ánh mắt của hắn cũng 10 phần quái dị. Ngươi là Triệu Hâm sao? Còn đang nghi hoặc, một nữ hải chủ động đi lên phía trước hỏi. Có chuyện gì không? Nữ hài tuổi không lớn lắm, nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi, bộ dáng tiểu tiểu khả ái, trên đầu mang theo màu trắng chỉ thêu mũ, cổ vây quanh khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Triệu Hâm nhìn qua nàng hỏi, ngươi thật là Triệu Hâm nha? Nữ hài hưng phấn đến nhảy dựng lên, một thanh kéo trên mặt khăn quàng cổ, tay cũng theo trong túi quần đưa ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Triệu Hâm lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra, bị bất tình lình cử động khiến cho có chút chân tay luôn cuống. Ta là fan của ngươi nha, nhà ngư lão sư. Nữ hài hưng phấn mà lấy tay bên trong giấy bút đưa về phía hắn, có thể giúp ta ký cái tên sao? Triệu Hâm bỗng nhiên giật mình, suýt nữa quên mất, chính mình hôm nay nhàn ngư đại sư thân phận đã bại lộ. Khó trách bọn này nam nam nữ nữ nhìn ánh mắt của hắn kỳ quái như thế, hóa ra là tại hiếu kỳ hắn có phải hay không Triệu Hâm. Khá lắm, chính mình mới vừa rồi còn thừa nhận. Bất quá Triệu Hâm liếc nhìn một vòng, may mắn chính là những này fan hâm mộ bên trong không có người hắn quen biết, không phải coi như thật phiền toái. Đi, ta cho các ngươi ký tên, mỗi người đều có, chỉ là đừng khắp nơi nói. Triệu Hâm thấy mình bị vây đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đoán chừng là đi không được. Hiện tại người không coi là nhiều, cũng liền 10 cái, ký xong liền có thể rời đi. Hắn sớm đoán được thân phận bại lộ không có chuyện tốt, quả là thế. Đi ra ngoài đều phiền toái như vậy. Về sau nếu là tổng dạng này, còn thế nào quá thấp giọng sinh hoạt. Hắn còn là ưa thích làm không đáng chú ý người bình thường. A, thật là ta đã vừa mới tại lớp nhóm, xã nhóm bên trong phát tin tức, bọn hắn đều là nhàn ngư lão sư fan hâm mộ. Nữ hài có chút ngượng ngùng nói. Triệu Âm nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, khóe miệng giật giật, những cái kia lời mắng người cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Thừa dịp nữ hài còn không có kịp phản ứng, Triệu Âm bước nhanh liền xông ra ngoài. Thế là, trên đường phố xuất hiện một đám người đuổi theo Triệu Âm chạy tình cảnh. Lên xe. Bên đường, một chiếc trọng đầu máy tại trên mặt tuyết trôi đi tới, dừng ở Triệu Hâm bên cạnh. Trần Mộc Giao. Triệu Hâm không nghĩ nhiều, lập tức ngồi lên chỗ ngồi phía sau, đầu máy trong nháy mắt biến mất tại đất tuyết bên trong. Vân Mông Sơn Đỉnh, Triệu Hâm lại bị Trần Mộc Giao mang đến nơi này. Ngươi thế nào luôn yêu thích dẫn ta tới chỗ này? Đây không phải ngươi cùng người khác rất địa phương trọng yếu sao? Triệu Hâm theo đỉnh núi nhìn xuống, tuyết lớn bay là tả, Vân Mông Sơn bị tuyết trắng bao trùm, thời tiết dị thường rất lạnh. Ta mang theo không trọng yếu người sao? Trần Mộc Giao liếc mắt nhìn hắn, quay người đi vào bí mật sơn động. Triệu Hâm mừng rỡ, lời này là có ý gì? Chính mình là Trần Mộng Giao người rất trọng yếu. Hắn sao không biết? Vẫn là nói nàng phát hiện gì rồi? Hắn cảm thấy Trần Mộng Giao lời nói có chỗ ám chỉ, có thể thân phận của mình chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Rất không có khả năng. Triệu Hâm nhớ được bản thân lần trước diễn kỹ còn rất khá. Mặc kệ như thế nào, đánh chết cũng không thể thừa nhận bí mật của mình. Trần Mộng Giao là cảm xúc dễ dàng kích động người, nếu là biết thân phận của hắn, đoán chừng sẽ mất khống chế. "Ta đi, ngươi đem chỗ này làm lập gia đình." Triệu Hâm đi xuống sườn núi xem xét, trong sơn động cái gì cần có đều có, nồi chén bầu buồn mọi thứ đầy đủ, còn có một trương nệm cao su nệm. Lần trước đến thời điểm còn không có những này, lần này toàn có, chẳng lẽ Trần Mộng Giao đem nơi này xem như nhà, thường xuyên ở chỗ này ở? "Đúng vậy a, ta đem chỗ này làm lập gia đình, liền đợi đến một cái khác chủ nhân trở về." Trần Mộng Giao gật gật đầu. Từ lần trước về sau, nàng liền lần lượt mua đồ vật chuyển tới, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều ngủ ở chỗ này. Lúc đầu nghĩ đến Triệu Hâm sẽ nhớ tình bạn cũ, trở lại thăm một chút, ai ngờ hắn căn bản không có ý tưởng này. Cho nên mới có hôm nay cái này ra, sự xuất hiện của nàng là cố ý, chính là muốn đem Triệu Hâm mang tới, ngươi không đến, ta liền tự mình đi đón. Rất tốt, cũng không biết ai như thế có phúc khí có thể trở thành chủ nhân nơi này. Triệu Hâm trên mặt không có biểu tình gì, lời này có thể thăm dò ra cái gì đâu. Trần Mộng Giao rất có thể là đang thử thăm dò hắn. Triệu Hâm nhìn ra được, có lẽ bên trên lần về sau, nàng lo nghĩ cũng không có tiêu trừ. Ngươi Trần Mộng Giao nhìn qua Triệu Hâm. Triệu Hâm cũng ngây ngẩn cả người, đây là muốn đem chuyện nói ra sao? Nàng nếu là thật hỏi tới, chính mình có thể thừa nhận sao? Khẳng định không được. Hôm nay Nhàn Ngư đại sư thân phận đã đủ nhường người đau đầu, hiện tại nào dám lại bại lộ cái này. Nếu là thừa nhận, vậy thì hoàn toàn kết thúc, Triệu Hâm không chịu được nổi, còn không bằng tiếp tục giấu giếm. Ta thế nào? Triệu Hâm vẻ mặt nhẹ nhõm, diễn kỹ có thể so với vua màn ảnh, cái nào sẽ lộ ra sơ hở. Muốn làm cái gì? Trần Mộng Giao phản ứng rất nhanh, vừa mới chính là đang thử thăm dò, chờ lấy Triệu Hâm lộ ra chân ngựa, ai ngờ hắn một chút sơ hở đều không có. Khá lắm, vẫn như cũng làm được thiên ý vô phùng, không hổ là chính mình để mắt tới người. Nếu là không có trí nhớ của kiếp trước, Trần Mộng Giao đều muốn bị hắn lừa, còn tưởng rằng Triệu Hâm cái gì cũng không biết, là không có tác dụng gì người. Chương 215, cải tạo sơn động chương 215, cải tạo sơn động ở kiếp trước, bất luận Trần Mộng Giao thế nào suy nghĩ, đều không thể để lộ mặt nạ nam thân phận chân thật. Triệu Hâm ngụy trang cơ hồ không có kẽ hở, có thể cuối cùng vẫn là lưu lại một chút vết tích. Mà nàng Trần Mộng Giao là mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh. Thế gian vạn vật biến đổi thất thường, Trần Mộng Giao cảm thấy, dựa vào kiếp trước kinh lịch, một ngày nào đó có thể đem Triệu Hâm một mực nắm ở lòng bàn tay. Bây giờ hắn càng là không lộ sơ hở, ngược lại càng tốt, dạng này nàng liền có thể tại đối phương không có chút nào phát giác lúc có thể bắt được. Cho ta cầm lon cốc la. Triệu Hâm tại nệm cao su ngồi trên giường hạ, vừa hạ xuống tòa, cũng cảm giác cái mông dưới đấy có cái gì cần lấy. Túi đầu xem xét, Triệu Hâm mặt trong nháy mắt biến hết sức khó xử, nguyên lai mình đang ngồi ở Trần Mộng Giao trên nội y cái này. Ta thật không phải cố ý. Triệu Hâm vội vàng giải thích, việc này thực sự quá làm cho người ta thẹn thùng. Hắn không có địa phương khác có thể ngồi chỉ có Trần Mộng Giao cái giường này, ai có thể nghĩ ngồi xuống liền gặp gỡ loại này xấu hổ sự tình. Không có việc gì, ngồi đều ngồi, cũng không tổn thất gì. Trần Mộng Giao đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Tắm rửa. Người ở chỗ này tắm rửa. Triệu Hâm nhìn qua cái này sơn động nhỏ nhỏ, mặc dù nói mình trước đó dùng xi măng phong qua, nhưng không gian thực sự quá nhỏ, ở chỗ này tắm rửa cũng quá bất hợp lý. Có cái gì không thể, ngươi nhìn. Trần Mộng Giao kéo ra sau lưng tắm màn, Triệu Hâm lúc này mới phát hiện, bên trong lại là phòng tắm, còn có bồn tắm lớn, phía trên dùng giá đỡ treo máy nước nóng. Đây là ngươi làm. Triệu Hâm nhìn xem cái kia máy nước nóng giá đỡ, cảm thấy siêu siêu mèo mèo, giống như tùy thời đều có thể đến rơi xuống. Ân, ta không thích người ngoài tới chỗ này, liền tự mình đơn giản làm hạ. Trần Mộng Giao còn thật hài lòng chính mình thành quả. Vì phát triển không gian, nàng thậm chí đem cửa sơn động đường cái nền đường đều đảo. Sau đó dùng xi măng đem cống phong bế, Vân Mông Sơn bình thường không có nhiều trên xe đến, xi măng một phòng, mấy ngày liền trở thành cứng ngắc, không cần lo lắng đổ sụp. Sơn động nho nhỏ lập tức biến vừa lớn vừa rộng mở. Trần Mộng Giao đều cảm thấy mình tại kiến trúc phương diện rất có thiên phú. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, quá không an toàn. Triệu Hâm thực sự không hiểu rõ vị này phú gia thiên kim ý nghĩ, chẳng lẽ nam nhân đối với nàng mà nói thật sự trọng yếu như vậy? Dù sao cũng là bằng hữu, hắn đi theo thân đi đến máy nước nóng giá đỡ bên cạnh, đừng có dùng cái này giá đỡ, trực tiếp chôn đến trong đất đi. Cho ta cầm chút đinh ốp, đồ mở nút chai, xi măng cùng cốt thép, phải dùng những này đến cố định. Hơn nữa ngươi giữa mùa đông ở tại nơi này, mặt hồ kết băng, nếu là không có nước làm sao bây giờ? Ngươi không biết rõ Vân Mông Sơn mùa đông sẽ phong sơn sao? Chính là vì phòng ngừa du khách xảy ra ngoài ý muốn. Này sơn động tuy nói tại giữa sườn núi, không có gì lớn nguy hiểm, nhưng sẽ mất điện, ngươi làm sao sống? Lại nói mùa đông lạnh như vậy, không có đất ấm, đốt than lại sợ khí ga trúng độc, nếu là hai thứ này đều không có, ngươi liền không sợ chết quóng. Còn có loại sự tình này. Triệu Hâm lắc đầu, nữ nhân này lại đem đường cái nền đường cho đào, nếu là có xe trải qua, hơi hơi trọng điểm xe lái qua khẳng định sẽ sợ. Đúng vậy a, thế nào, ta làm tốt lắm a. Bị thì thầm nửa ngày, Trần Mộng Giao còn đắc ý ưỡn ngực, cảm thấy mình làm được tương đối xuất sắc. A, còn cảm thấy mình làm rất khá, muốn cho ta khen ngươi. Triệu Hâm không tự giác thay vào mặt nạ nam thân phận, đưa tay nhéo nhéo Trần Mộng Giao cái mũi, còn nhẹ nhẹ gẩy một cái, dùng nhìn đồ ngốc dường như ánh mắt nhìn xem nàng. Ngươi cho rằng trải xi măng liền bạn sự thuận lợi? Ngươi cho rằng xi măng là bản năng? Không có cân nhắc nền tảng vấn đề, hơi hơi trọng điểm xe lái qua, khẳng định sẽ bị đè sập. Triệu Hâm càng nói càng kích động. Ngươi biết phòng ở là thế nào xây sao? Coi là chỉ dựa vào xi măng là được, không có cân nhắc dùng cục gạch, cốt thép đánh nền tảng, chỉ dùng xi măng, thế nào tiếp nhận trọng lượng? Không sập mới là lạ. Ngươi cái này không có học qua kiến trúc, còn ở lại chỗ này nhì trang người trong nghề, muốn cho ta khen ngươi? Ta ngược lại sẽ không khen ngươi, ngươi vẫn là đi Diêm Vương ra nơi tìm Tán Dương a. Triệu Hâm mắt trợn trắng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Trần Mộng Giao có chút xấu hổ, xem như minh bạch, Triệu Hâm chính là nàng khắc tinh. Từ nhỏ đến lớn không ai dám nói như thế nàng, cũng liền Triệu Hâm dám chỉ vào cái mũi của nàng mắng, còn nói đến từng cái là nói. Phú nhị đại là rất chảnh, nhưng cũng phải gặp phải có thể bao ở bọn hắn người. Bị chửi cũng phải là đối phương chân tâm muốn tốt cho mình, mà không phải hung hăng cản quấy. Liền giống bây giờ, Triệu Hâm hoàn toàn là vì nàng tốt, sợ nàng bị xe ép tới. Lúc này Trần Mộng Giao nghe được rất chân thành, nàng liền nữa thích Triệu Hâm cái dạng này, có điểm giống lão công tại phát biểu, liền xem như chửi mình, cũng là vì tốt cho mình, còn có thể giải quyết vấn đề. Đi, đem ta mới vừa nói đổ vật lấy ra, ta giúp ngươi làm. Suốt ngày chỉ biết chơi đùa lung tung, không có tác dụng gì. Triệu Hâm tiện tay méo méo Trần Mộng Giao khuôn mặt, chân mượn, rất tốt bóp. Tốt, ta lập tức đi ngay, ngươi đừng nóng giận. Trần Mộng Giao nũng nịu nháy nháy mắt, thật là cốt thép đang ở đâu, chúng ta có thứ này sao? Có, tại sát vách nhỏ trong bụi cỏ, ta đã sớm chuẩn bị xong, liền ngươi đại tiểu thư này không biết rõ. Triệu Hâm cũng rất hưởng thụ Trần Mộng Giao loại này để lại bộ dáng của mình, thật có loại bạn trai lực bạo giảm cảm giác. Thằng đến Trần Mộng Giao quay đầu đi ra ngoài, Triệu Hâm nhìn xem bóng lưng của nàng cười cười. Nhưng rất nhanh, Triệu Hâm nụ cười liền cứng đờ. Niệm đó, chính mình vừa rồi đã làm những gì? Hắn lập tức kịp phản ứng, chính mình đây là thế nào? Sao không tự giác liền động chất tình? Ta đi, cái này Trần Mộng Giao thật là một cái yêu nghiệt hai lần đều để cho mình không kiểm soát. Đáng chết. Triệu Hâm âm thầm suy nghĩ, kế tiếp nhất định phải bước vàng, không thể lại như vậy xúc động, nếu không sớm muộn sẽ lộ tẩy. Trần Mộng Giao rất nhanh mua về xi măng cùng cốt thép, vừa vào cửa liền phát giác được Triệu Hâm vẻ mặt dị dạng. Trần tiểu thư, mới vừa rồi là ta không đúng, ngươi đừng để trong lòng. Triệu Hâm mang trên mặt mấy phần lúng túng ý cười. Ngươi làm sao? Trần Mộng Giao nghe xong lời này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi Triệu Hâm quả thực giống biến thành người khác dường như. Chính nàng cũng trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái. Lần này thật đúng là lúng túng. Chính mình một mực duy trì cao lãnh người thiết lập, xem như hoàn toàn sập. Bất quá cái này cũng vừa lúc ấn chứng một chút, Triệu Hâm chính là cái kia mặt nạ nam. Không phải hắn làm sao lại biết bên cạnh có cốt thép đâu? Mặc dù bây giờ hồi tưởng lại, chính mình vừa rồi bộ kia tiểu nữ nhi thần thái có chút thẹn thùng, nhưng nhìn xem Triệu Hâm từng bước một phá phòng Trần Mộng Giao trong lòng vẫn là ức chế không nổi hưng phấn. Nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào? Nhất là nghĩ đến Triệu Hâm vừa rồi kia thẹn quá hóa giận bộ dáng, trong nội tâm nàng liền một lịm. Nàng tin tưởng vững chắc, sớm muộn có thể khiến cho Triệu Hâm dỡ xuống ngụy trang, giả bộ không được nữa. Ai, không có gì, ngươi nói rất có đạo lý. Đã Triệu Hâm muốn tiếp tục diễn tiếp, Trần Mộng Giao liền quyết định cùng hắn trò xiếc diễn xong. Trần Mộng Giao buông xuống đồ vật, nói rằng, đây là ngươi muốn xi măng cùng cốt thép. Tốt, ta đến làm a, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, chính là cùng bằng hữu học qua một chút. Triệu Hâm tiếp tục giả vờ giả vịt. Ân, ta hiểu được. Khá lắm, đây quả thực là chống rông tạo ra ra người bằng hữu a. Trần Mộng Giao ở trong lòng bụng trộm cười, cái này Triệu Hâm thật sự là rất có ý tứ. Nhìn xem cái kia không có chút nào sức thuyết phục giải thích, Trần Mộng Giao trong lòng ngược lại càng ngọn, thì ra đùa người cảnh giới tối cao là như vậy. Vậy ta bắt đầu, Trần tiểu thư, phiền toái giúp ta cùng một chút xi măng. Triệu Hâm nhẹ nói. Không có vấn đề, việc này ta quen thuộc. Trần Mộng Giao một bên nói một bên động thủ. Cùng xi măng kỳ thật cũng không khó, chính là đem hạt cát, xi măng, nước theo một so 2 tỷ lệ trộn lẫn cùng một chỗ, rồi lên nước máy đều là được. Kế tiếp, Triệu Hâm dựa theo thiết kế của mình, đối sơn động phía sau tiến hành gia cố, tăng thêm cốt thép các loại tài liệu sau, nơi này mới được xưng tụng là một cái an toàn nhà. Triệu Hâm nắm giữ kiến trúc đại sư kỹ năng, nhẹ nhõm liền cải tạo tốt Trần Mộng Giao cái này không an toàn nơi ở. Đương nhiên, sơn động phía sau đến chờ mấy ngày mới có thể sử dụng, dù sao xi măng không có nhanh như vậy ngưng kết. Giải quyết nóc nhà sau, Triệu Hâm lại bắt đầu giúp Trần Mộng Giao giải quyết điện đoán, thủy điện vấn đề. Những vấn đề này cần vật liệu trên núi không đủ, Trần Mộng Giao liền chủ động đi mua sắm. Chờ Trần Mộng Giao khi trở về, nhìn thấy Triệu Hâm ngay tại sơn động dưới đáy đào cái hố to. Ngươi đây là đang làm cái gì? Trần Mộng Giao tò mò hỏi. Chuẩn bị làm ấm. Triệu Hâm cười theo Trần Mộng Giao mang tới trên xe, chuyển xuống hai đài điều hòa không khí. Điện đoán có thể cùng thứ này nối liền. Trần Mộng Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên không thể. Triệu Hâm nhìn ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn một cái đồ ngốc. Vậy ngươi dự định làm sao làm? Đây chính là biện pháp a. Triệu Hâm nói xong, trực tiếp đi vào sơn động, đem điều hòa không khí bên ngoài tiếp thiết bị bỏ vào đào xong trong động. Cái kia đấy động hạ hiện lên một tầng thủy tinh, là Trần Mộng Giao trước đó mua, đã bị Triệu Hâm lắp đặt tốt. Đem điều hòa không khí bỏ vào, không có vấn đề gì. Điều hòa không khí có thể dùng để nơi đó ấm. Cách dùng như thế này có tác dụng sao? Đương nhiên có tác dụng, mặc dù không bằng chân chính điện loan ấm áp, nhưng ít ra mùa đông sẽ không lạnh quá không ngủ được. Triệu Hâm giải thích nói, xã hội hiện đại có rất ít người còn dùng nước nóng đốt giường, quá bất ổn định. Cho nên Triệu Hâm chuẩn bị hai cái điều hòa không khí, một cái thả ở bên ngoài dùng, một cái để xuống đất. Hai cái phối hợp lại, hiệu quả rất lý tưởng. Lại thêm phía dưới bộ kia điều hòa không khí, phối hợp ra đầu gió, ống nước, thổi phồng lên gió nóng vừa vặn có thể hóa tan ống nước bên trong băng, dạng này mùa đông liền có không ngừng nước nóng, cũng có thể đạt tới điện đoán hiệu quả. Nhìn xem cải tạo tốt sơn động nhỏ, Trần Mộng Giao đặc biệt đừng kích động. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, nàng ở tại nơi này địa phương vấn đề gì cũng không có. Triệu Hâm là thật có năng lực, vấn đề gì tới trong tay hắn đều có thể giải quyết. Còn lại điện vấn đề, Triệu Hâm trực tiếp đem nguyên bản tuyến đường làm cho ngắn đường, nối liền theo dưới núi liền tới nguồn điện, còn chuyên môn tìm địa phương chỗ tuyến, trực tiếp chôn ở ngọn núi bên trong, không sợ bị người phát hiện. Người thật lợi hại. Cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến trận trận ấm áp, trong không khí cũng ấm áp, so trước đó thoải mái hơn. Nàng còn nhớ rõ trước đó chính mình ở sơn động lúc, thường xuyên bị đông cứng tỉnh, Vân Mông Sơn vốn là lạnh, độ cao so với mặt biển lại cao, giữa sườn núi cũng so với bình thường địa phương lạnh không ít. Hiện tại những vấn đề này đều giải quyết triệt để. Còn tốt, cuối cùng có thể xếp thế giới thứ 3. Triệu Hâm lúc đầu có thể đối Trần Mộng Giao không quan tâm, nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn xem nàng trong sơn động đông cứng. Chương 216, nếu là không ưa thích, ta sẽ cùng ngươi ngủ một cái giường sao? Chương 216, nếu là không ưa thích, ta sẽ cùng ngươi ngủ một cái giường sao? Mau tới đây ngồi xuống, ta cho ngươi ấn ấn. Trần Mộng Giao lôi kéo Triệu Hâm đi đến bên giường ngồi xuống, chủ động đưa tay đấm bóp cho hắn lên. Không tệ lắm, vẫn rất hiểu chuyện nhi. Triệu Hâm cũng liền an tâm hưởng thụ lên Trần Mộng Giao phục vụ, giúp nàng giải quyết phiền vãi nhiều như vậy, đây là hắn nên được. Rất tự nhiên, Triệu Hâm lại một lần tiến vào trạng thái chờ lấy Trần Mộng Giao chăm sóc. Trần Mộng Giao vững vàng cho Triệu Hâm xoa bả vai, nghe được bụng hắn đủ cuộc gọi, đi chuẩn bị ngay cơm tối. Đơn giản ăn chút gì sau, Trần Mộng Giao cho Triệu Hâm trải tốt giường, nhìn xem hắn nằm xuống, chính mình cũng rất tự nhiên nằm đi vào. Triệu Hâm tỉnh lại lần nữa lúc, ngửi được một cỗ mùi thơm, thân thể hơi hơi giật giật, phát hiện bên người còn nằm một nữ nhân. Giờ phút này, Triệu Hâm thanh tỉnh ý thức hoàn toàn trở về. Như thế xem xét, mùi thơm này hóa ra là Trần Mộng Giao trên người nữ tính ký tức. Kết thúc, chính mình thế nào đống nhiên liền. Triệu Hâm nhớ tới tối hôm qua, hai người cùng một chỗ dậy vò hơn 7 giờ, hắn lại một lần nhập hí đem Trần Mộng Giao xem như chính mình tư nhân tiểu kiểu thê. Kết quả không có khống chế lại chính mình, không thể bảo trì tốt khoảng cách, còn thản nhiên tiếp nhận Trần Mộng Giao chăm sóc. Lần này phiền toái. Ngay tại Triệu Hâm mở mắt ra trong nháy mắt, bên người Trần Mộng Giao cũng tỉnh, nghi hoặc mà nhìn xem hắn hỏi, thế nào, không ngủ sao? Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp. Triệu Hâm hít sâu một hơi, một hồi buồn ngủ dâng lên. Tính toán, bị phát hiện liền phát hiện a, dạng này đi ngủ nhiều dễ chịu. Triệu Hâm nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, ngược lại chuyện đều đã dạng này, Trần Mộng Giao nếu là kịp phản ứng, chính mình cũng tránh không xong. Chờ Triệu Hâm khi tỉnh ngủ, Trần Mộng Quân cũng sớm đã chờ ở bên cạnh lấy, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Triệu Hâm vừa xuất hiện, Trần Mộng Quân không có khác cử động, chính là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trong phòng có điện loạn thêm điều hòa không khí, nhiệt độ phù hợp. Người đang nhìn cái gì? Triệu Hâm trên mặt lướt qua một tia không được tự nhiên, quay đầu hỏi Trần Mộng Quân. Không có ý định trang. Trần Mộng Quân ánh mắt lóe lên như hồ ly giảo hoạt, nở nụ cười. Giả trang cái gì? Ta chưa từng chứa qua lời mới vừa ra miệng, Triệu Hâm liền ám kêu không tốt. Ai, chuyện xui xẻo thật sự là một tung tiếp một tung. Hôm qua mới hạ quyết tâm phải khiêm tốn, hôm nay liền làm lộ. Hết lần này tới lần khác vẫn là bị Trần Mộng Quân phát hiện. Nữ nhân này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Không có trang. Vậy ngươi giấu thật là đủ sâu. Trần Mộng Quân theo hắn nói đi xuống. Được thôi, ngươi đến cùng thế nào phát hiện được ta? Triệu Hâm thực sự buồn bực, không rõ nàng là thế nào nhìn đấu. Chiếu nhìn như vậy, Trần Mộng Quân nói không chừng lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đã nhận ra cái gì, không phải sẽ không như thế chấn định. Triệu Hâm luôn cảm thấy những nữ sinh này tâm tư có chút suy nghĩ không đấu. Dưới mắt Hạ Văn Thu, Trần Mộng Quân giống như đều đối với mình có hảo cảm. Có thể các nàng nưu đồ gì đâu? Trên người mình có cái gì trị cho các nàng ưa thích? Vấn đề này quấn Triệu Hâm rất lâu. Dù sao các nàng hảo cảm tới quá đột nhiên. Nhắc tới là cái gọi là nhân vật chính quang hoàn cũng bây giờ nói không thông. Sống lại một lần, Triệu Hâm mới hậu chi hậu giác phát hiện Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm đánh tử vừa mới bắt đầu liền không đối Diệp Hạo động qua tâm. Trong tiệc rượu, hắn không khách khí chút nào cho Diệp Hạo một bàn tay. Có thể chuyện này nguyên do chính hắn cũng nói không rõ. Mới đầu hắn đoán có phải hay không Triệu Thiên Hạo cho các nàng chỗ tốt, có thể hỏi qua sau mới biết được Triệu Thiên Hạo căn bản chưa làm qua loại sự tình này. Vậy các nàng đến cùng coi trọng chính mình cái nào điểm? Chẳng lẽ là mình cựu tứ số không kỹ năng không cẩn thận bại lộ? Giống như cũng không đúng. Triệu Hâm biết đánh đàn, ca hát, cất rượu, các nữ sinh tuy nói kinh ngạc qua, nhưng đây đều là thực sự bản sự, hắn đối với phương diện này từ trước đến nay có lòng tin. Nhưng vấn đề ngay tại ở các nàng rõ ràng không biết mình có những này kỹ năng, như thế nào lại thích chính mình đâu? Liên nói trước mắt Trần Mộc Quân, nàng ưa thích chính mình cái gì? Là ưa thích chính mình cùng với nàng cãi nhau, còn là ưa thích cùng một chỗ xe đua. Trên đời này tay đua xe có nhiều lắm, so Trần Mộc Quân lợi hại cũng có khối người. Trần Mộc Quân khẳng định cùng không ít tuyển thủ chuyên nghiệp so qua thi đấu, nếu là thật quan tâm những này, đã sớm đổi mục tiêu, không cần thiết nhìn chằm chằm vào chính mình. Triệu Hâm thực sự đoán không ra những nữ sinh này tâm tư. Coi như mình là trọng sinh trở về, các nàng cũng không đến nỗi cảm thấy hứng thú như vậy a. Trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Bất quá, Lăng Tử Phong ưa thích chính mình, điểm này hắn có thể hiểu được. Dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm một mực không từng đứt đoạn, nàng đối với mình có hảo cảm, là thuận lý thành chương sự tình. Lâu dài ở bên cạnh nữ hài sẽ động tâm, tổng có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Có thể Hạ Vãn Thu các nàng, bao quát Liễu Mộng Ly ở bên trong, đều để Triệu Hâm không nghĩ ra. Nói lên Liễu Mộng Ly, Triệu Hâm cũng nói không rõ nàng là theo trường nào thì bắt đầu đối với mình không giống. Hiện tại là xã hội hiện đại, không phải cổ đại. Liễu Mộng Ly cho dù là truyền thống, Triệu Hâm cũng một mực tận lấy chiếu cố trách nhiệm của nàng. Chỉ là hắn không nắm chắc được, Liễu Mộng Ly đối mình rốt cuộc là ưa thích, vẫn là vẹn vẹn ỷ lại cùng chiều theo. Triệu Hâm tính cách ngay thẳng, có nghi vấn liền sẽ trực tiếp hỏi ra. Trần Mộc Quân, ngươi có phải hay không thích ta? Hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía nàng. Ngươi để cho ta trả lời thế nào? Trần Mộc Quân giống nhìn đồ đần dường như nhìn thấy hắn, hỏi ngược lại, nếu là không ưa thích, ta sẽ cùng ngươi ngủ một cái giường sao? Chẳng lẽ lại là dành đến hoảng, mới có thể cùng không thích nam nhân tụ cùng một chỗ? Ngốc như vậy vấn đề, thế mà lại theo Triệu Hâm miệng bên trong hỏi ra. Đến cùng là ưa thích vẫn là không thích? Triệu Hâm chán ghét loại này mơ hồ không rõ đáp án. Miễn cưỡng, có một chút như vậy a. Trần Mộng Quân gương mặt có chút phím hồng. Bị người như thế nhìn chằm chằm, đổi ai đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Vậy ngươi thích ta cái gì? Thích ngươi cái gì? Trần Mộng Quân thấy Triệu Hâm vẻ mặt nghiêm túc, biết hắn không phải đang nói đùa, là thật cực kỳ hiếu kỳ. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, mình rốt cuộc ưa thích Triệu Hâm điểm nào nhất đâu? Còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sao? Trần Mộng Quân ánh mắt có chút phiêu hốt, giống như là lâm vào hồi ức. Muốn nói lên theo chừng nào thì bắt đầu ưa thích hắn, còn phải từ quá khứ đoạn ngắn bên trong tìm đáp án. Tựa như Triệu Hâm nghĩ như vậy, Trần Mộng Quân ưa thích hắn, cùng xe đua không sao cả. Xe đua lại có ý tứ, cũng chỉ là yêu thích mà thôi. Nàng không lại bởi vì xe đua liền thích một người đàn ông, kia cũng quá bất hợp lý. Nhớ kỹ, chẳng lẽ là bởi vì ta xe đua kỹ thuật? Triệu Hâm truy vấn. Nói vậy, tay đua xe có nhiều lắm, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ít, chẳng lẽ ta đều phải thích một lần? Trần Mộng Quân cảm thấy Triệu Hâm rõ ràng QS đều không thấp, làm sao lại hỏi loại lời này, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Ta nói là, chúng ta gặp nhau tựa như là thượng tiên an bài như thế. Theo ngươi kia thuyết pháp, cùng nam nhân so trận thi đấu liền động tâm, kia bạn trai của ta đoán chừng phải có một đồng lớn. Trần Mộng Quân nghiêm túc nói. Đi, nghe ngươi nói. Nàng khoát tay áo, nhường Triệu Hâm đừng chen vào nói, miễn cho cắt ngang ý nghĩ của mình, hắn luôn đem ý nghĩ của nàng mang lệ. Trần Mộng Quân muốn theo Triệu Hâm nói rõ ràng, cũng đang tự hỏi, đến cùng ưa thích Triệu Hâm cái gì, vì cái gì hai đời đều không bỏ xuống được hắn. Lần thứ nhất gặp ngươi, kỳ thật ta rất chán ghét ngươi. Trần Mộng Quân nhớ lại, khoe miệng lại không tự giác dương lên ý cười. Vì cái gì? Ngày đó ta tâm tình không tốt. Trần Mộng Quân nhớ tới, ngày đó đi xe đua là bởi vì cùng trong nhà cãi nhau, cha mẹ không nên ép nàng cùng Diệp Phi ra mắt. Nàng không phải chán ghét Diệp Phi, chỉ là từ nhỏ liền không ai có thể quản được nàng, một được an bài liền muốn phản kháng. Cho nên mới chạy tới xe đua, sau đó liền gặp Triệu Hâm. Lúc đầu tâm tình còn kém, lại gặp gỡ Triệu Hâm, vẫn còn so sánh thua, một bụng tức giận không có chỗ vùng, liền càng tức giận hơn, chỉ có thể hẹn xong lần sau lại so một trận. Lần thứ hai tranh tài lại thua, tâm tình cũng rất tốt, bởi vì Diệp Phi sự tình thất bại, hắn tuyển Tô Thanh Niên, hôn ước cũng bị bỏ. Cho nên coi như thua, nàng cũng thật vui vẻ. Ngày đó so xong thi đấu, bọn hắn uống chút rượu, ăn đồ nướng. Từ đó về sau, như vậy liền thành hai người gặp mặt thường ngày, bọn hắn còn có trụ sở bí mật. Đối Triệu Hâm tình cảm, ngay tại lần lượt nói chuyện phía bên trong chậm rãi thay đổi vị, thành hảo bằng hữu. Về sau, Trần Mộng Quân thường xuyên cùng Triệu Hâm nói tâm sự của mình, hắn kiểu gì cũng sẽ chăm chú nghe, sẽ còn cho nàng sách chút đề nghị. Thời gian dần trôi qua, hắn thành nàng chi tâm hảo hữu. Nàng cũng đã quen Triệu Hâm ở bên người, cùng với hắn một chỗ cảm giác, đã tự do lại dễ chịu. Nói như vậy, người đối ta có hảo cảm, là bởi vì chúng ta là chi tâm bằng hữu. Triệu Hâm ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Không phải, nếu là vẹn vẹn bằng hữu, căn bản sẽ không đi đến một bước này. Ta thưởng thức ngươi phẩm tính, thích ngươi mọi thứ đều vì ta suy nghĩ, quan tâm ta, cũng ưa thích cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chính là rất hưởng thụ cùng ngươi chung đụng cái loại cảm giác này. Chiếu nói như vậy, ngươi là ưa thích ta nói với ngươi không khách khí. Triệu Hâm đông nhiên nhớ tới, chính mình cùng Trần Mộng Quân cùng một chỗ lúc, tổng yêu lẫn nhau trêu ghẹo, cãi nhau. Chẳng lẽ tựa như trong tiểu thuyết viết như thế, gia cảnh ưu việt nữ hài hết lần này tới lần khác liền ưa thích đối thái độ mình cường ngạnh nam sinh. Trần Mộng Quân sẽ là bởi vì cái này mới ưa thích chính mình sao? Có thể chính mình đối Hạ Vãn Thu cũng không phải như vậy. Về phần Tiêu Nhiễm Nhiễm, trong lòng ngẫu nhiên sẽ nói thầm, nhưng mặt ngoài chưa từng hiện lộ ra. Ngươi thật đúng là không rõ ta ý tứ. Trần Mộng Quân lại liếc mắt, ai sẽ thích bị người gian dạy? A Triệu Hâm loại này cách tự hỏi, thực sự quá đặc biệt. Đổi lại cô gái khác, nghe được dạng này tình yêu ý nghĩ, sớm rồi nghiêng đầu đi. Trần Mộng Quân cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Ta lại không có khuynh hướng chịu ngược đãi, làm sao có thể ưa thích người khác mang ta? Còn nói đối phương rất đặc biệt. Ngươi liền không rõ, ta vì sao lại ở trước mặt ngươi toát ra yếu ớt một mặt sao? Đó là bởi vì ngươi cho ta cảm giác an toàn, ngươi hiểu không? Ta tin tưởng ngươi nói ta là vì ta tốt, cho nên mới bằng lòng nghe, ngươi hiểu chưa? Ta thích ngươi, là bởi vì trời mưa thời điểm ngươi sẽ lập tức đem áo khoác choàng tại trên người của ta, chính mình bị thương còn bắn con ta. Tựa như tối hôm qua, ngươi lúc đầu có thể mặc kệ trong sơn động ta, có thể ngươi không có, bởi vì ngươi để ý ta, những này ta đều nhìn ở trong mắt, cảm thụ được, ngươi thật rất tốt, ngươi tự mình biết sao? Cho nên ta mới thích ngươi, hiện tại đã biết rõ sao? Trần Mộng Quân tổng kết nói. Chương 217, quả nhiên nam nhân đều có bí mật. Chương 217, quả nhiên nam nhân đều có bí mật. Ta thích ngươi, cùng thân phận của ngươi, bản lĩnh, nói chuyện phong cách cũng không quan hệ, chính là tại cái thời khắc kia, cái chỗ kia, vừa lúc gặp phải người là ngươi. Cho nên chỉ có thể là ngươi, nhất định phải là ngươi, đổi thành bất kỳ ai khác đều không được. Ông trời ơi, ngươi sao có thể nói ra dài như vậy một đoạn kết cấu tương tự lời nói a? Triệu Hâm trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. So với Trần Mộng Quân đối tình yêu cái nhìn, Triệu Hâm cảm thấy mình tựa như người mới học, chưa từng có đối với người khác tốt như vậy qua. Nguyên lai mình tại Trần Mộng Quân trong lòng, lại là tốt như vậy người. Ít nói lời vô ích, Triệu Hâm, ta Trần Mộng Quân liền là ưa thích ngươi, đời này cũng sẽ không cải biến Trần Mộng Quân khí phách tuyên bố. Nhìn xem Trần Mộng Quân, Triệu Hâm trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên thế nào đáp lại phần này thâm hậu ưa thích. Ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Đừng muốn cự tuyệt ta, ngươi là ta tuyển định người, đời này cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy mất. Trần Mộng Quân trong lòng rất rõ ràng, tự mình lựa chọn nam nhân này, liền đã nhận định hắn. Coi như ngươi không thích ta, ta cũng cùng định ngươi. Lại một ngày trôi qua, Triệu Hâm chủ động trong sơn động dựng lên giá nướng chuẩn bị nướng đồ ăn. Nhìn xem một loạt sinh hảo, Triệu Hâm ánh mắt hơi khác thường. Đây là có chuyện gì? Triệu Hâm nhìn thấy Trần Mộng Quân theo trên núi trở về, ngồi ở trên giường, mở miệng hỏi. Mua nhiều như vậy sinh hảo, đây là muốn làm gì? Triệu Hâm hoàn toàn không nghĩ ra. Trong lòng thậm chí có chút muốn đánh Trần Mộng Quân. Đây là tại chế rêu hắn sao? Không có gì đặc biệt ý tứ, hôm nay đi hải sản thị trường, có cái bác gái đang bán sinh hảo, nhất định phải lôi kéo ta mua, nói lao nhân ra không dễ dàng, ta liền đều mua lại. Đây cũng không phải Trần Mộng Quân biên. Nàng căn bản không biết rõ sinh hảo còn có cố lên hảo dạng này thuyết pháp. Nếu là sớm biết, chắc chắn sẽ không mua. Mua quả thực chính là tìm cho mình không thoải mái. Ngươi thật là có đồng tình tâm. Triệu Hâm nhìn xem Trần Mộng Quân, cái này đột nhiên cử động, so với mình còn khoa trương. Đó là đương nhiên, ta mặc dù là đại tiểu thư, nhưng phẩm đức cũng không tệ lắm. Trần Mộng Quân gật gật đầu, nhưng đến ban đêm liền hối hận. Nàng nếu là không đem chuyện này coi ra gì, bị Triệu Hâm xem như là cười nhạo, hậu quả kia có thể sẽ không hay. Chờ Triệu Hâm sau khi xuống núi, lại một đường lái xe cực nhanh chạy, Trần Mộng Quân xem như cảm nhận được cái gì gọi là thiểm điện phiêu di, chân ga trực tiếp đạp tới cùng. Trần Mộng Quân lúc này mới phát hiện, Triệu Hâm cưỡi xe kỹ thuật cao hơn nàng siêu nhiều. Tới Trần gia trang viên cổng, Trần Mộng Quân xuống xe. Người cưỡi xe của ta, có thể phải hảo hảo bảo dưỡng. Trần Mộng Quân sờ lên chính mình âu yếm đầu máy, trên đường đi, Triệu Hâm đè thấp thân xe, mặc cho đầu máy tại mặt đất vạch ra hỏa tinh. Không có trực tiếp lật xe, thật xem như Trần Mộng Quân vận khí tốt. Yên tâm đi, khẳng định sẽ thật tốt yêu quý. Vậy mới không tin lời của ngươi nói đâu. Trần Mộng Quân làm sao có thể tin tưởng Triệu Hâm nói lời? Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi bồi ta hai ngày, ta biết ngươi bây giờ không nhất định thích ta, nhưng ta sẽ cố gắng để ngươi yêu ta. Trần Mộng Quân tại Triệu Hâm bên tai nói, ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ lẫn nhau ưa thích, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đối ta mở rộng cửa lòng. Trần Mộng Quân nghiêm túc nói, ta tận lực ca. Triệu Hâm nói thật, hai ngày này ở chung xuống tới, hắn đối vị này trực sảng đại tiểu thư có cảm giác không giống nhau, không chỉ là xem nàng như bằng hữu, cũng không có cách nào chỉ đem nàng làm bằng hữu. Kia lần sau gặp lại. Trần Mộng Quân nói xong, liền đi vào Trần gia trang viên. Vừa vào cửa, cũng cảm giác bị cha mẹ nhìn chằm chằm. Cha, mẹ, ca, các ngươi có hay không tại a? Trần Mộng Quân đẩy cửa ra, không thấy được cha mẹ, ca ca, ngay cả lịch ngậm đệ đệ cũng không tại. Thật sự là kỳ quái. Nàng muốn đi phòng bếp lấy chút đồ uống, về phòng khách nghỉ ngơi, lại nhìn thấy người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi trong phòng khách chờ lấy nàng. Cha, mẹ, ca, thế nào? Trần Mộng Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trận thế này, giống như là muốn tiến hành tam đường hội thẩm như thế. Mộng Quân, ngồi xuống trước đã. A Trần Mộng Quân ngồi xuống. Trần Mộng Quân đang bị đến người nhà thay nhau để ra nghi vấn, Triệu Hâm lại thích thú về đến trong nhà ngủ ngon. Triệu Hàm Du cùng Diêu An Hiên đều không ở nhà. Cửa hải cuối năm từng ngày tới gần, phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Thiên Hạo vẫn như cũ vội vàng các loại xã giao, bên người bằng hữu số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Triệu Hâm vừa nằm xuống, Lăng Tử Phong liền tìm tới. Nhìn thấy Lăng Tử Phong, Triệu Hâm thật vui vẻ, hô, Tiểu Phong, tới cùng một chỗ ngủ a. Ngủ cái gì mà ngủ, ai cũng giống ngươi như thế thanh nhàn sao? Lăng Tử Phong ngoài miệng nhà danh lấy, thân thể lại thành thật đi tới Triệu Hâm bên giường ngồi xuống. Ngươi bây giờ đi ra ngoài đều mặc thành dạng này. Lăng Tử Phong đổi lại nữ trang, một bộ màu đen váy dài phối thêm giày cao gót, đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Hai ngày này, đế đâu người đều biết Lăng Tử Phong là nữ sinh, tin tức này truyền đến rất xa, cơ hồ không có người nào không biết rõ. Những cái kia phú nhị đại nhóm nhìn thấy Lăng Tử Phong mặc đồ con gái dáng vẻ, đều hối tiếc không thôi, thầm nhớ ngày đó thật nên giống Triệu Hâm như thế đối nàng tốt. Lăng Tử Phong mặc đồ con gái lúc nhan trị, viễn siêu nguyên bản đế đô danh viện, bàn về nhan trị, liền Hạ Vãn Thu bọn người muốn kém hơn một chút. Rất nhiều người đều hâm mộ Triệu Hâm, có xinh đẹp như vậy huynh đệ coi như lấy về nhà cũng không lỗ. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lăng Tử Phong đứng người lên dạo qua một vòng, trên mặt đắc ý thần sắc lập tức liền hiện lộ ra. Tạm được. Nàng nói, chợt ung dung tại Triệu Hâm trước mắt đi vài bước, còn không ngừng dây rủ eo thon chi. Người thế nào? Chân thụ thương sao? Đi đường nào vậy như thế không trôi chảy? Triệu Hâm nhìn xem bước tiến của nàng, nhịn không được trêu chọc nói. Triệu Hâm mới mở miệng, Lăng Tử Phong điểm tiểu tâm tư kia trong nháy mắt liền bị nói toạc, nàng nhất thời nghẹn lời. Ngươi biết hay không thẩm mỹ a, cái này gọi bước chân mèo. Lăng Tử Phong nói, dùng sức lộ ra được chính mình bắp đùi thon dài, tại nữ sinh bên trong, chân dài của nàng thật là khá xuất chúng, cái gì siêu việt tuổi tác loại hình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy ngày nay đi theo nàng lão mụ khắc khổ luyện tập vài ngày, nàng đều cảm thấy mình chân giống như bị kéo dài. Kết quả tại Triệu Hâm trước mặt, hắn lại còn nói chân của mình thụ thương. Có hay không điểm ánh mắt a, biết nàng vì đi ra loại này bộ pháp, bỏ ra bao lớn cố gắng sao? Ban đầu kia hai ngày, nàng thật cảm thấy thống khổ tới cực điểm. Nàng thực tại bất minh bạch, đồng dạng nữ hải tử làm sao lại ưa thích làm loại sự tình này, mấu chốt là còn có thể kiên trì nổi. Nàng đều xem như tiến bộ siêu cấp mau. Bước chân mèo. Ngươi cái này gọi bước chân mèo. Triệu Hâm nhìn xem Lăng Tử Phong dáng vẻ, nhịn không được cười lên, người ta kia là ưu nhã bước chân mèo, ngươi đây quả thực là mèo chân quẻ đi. Tiểu gia ta muốn giết chết ngươi. Lăng Tử Phong nổi giận đùng đùng xông đi lên, nắm lên Triệu Hâm bên người gối đầu, dùng sức hướng đầu hắn bên trên theo. Náo loạn một hồi, cũng không có cái gì chuyện khác. Kỳ thật, ngươi căn bản không cần đi học cái gì bước chân người mẫu. Triệu Hâm một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tử Phong phía sau lưng, một bên an ủi nàng, trong lòng của hắn tin tưởng, mấy ngày nay Lăng Tử Phong luyện tập phải có nhiều cố gắng. Còn không phải là bởi vì mẹ ta nói, các ngươi những nam nhân này liền thích xem cái này. Lăng Tử Phong mang theo bất ước ngữ khí nói rằng, kia hai ngày luyện tập đi bước chân người mẫu, đau đến nàng quá sức. xác thực rất thích xem, nhưng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi không phải như thế khắc khổ luyện tập a. Triệu Hâm ánh mắt rơi vào Lăng Tử Phong eo thon chi bên trên, luyện tập hiệu quả xác thực rất rõ ràng, có thể hắn thực sự không đành lòng nhìn nàng chịu khổ như vậy. Hắn là thật không hy vọng Lăng Tử Phong vì lấy chính mình vui vẻ, cứ như vậy giày vò chính mình, đây quả thực là tại tự mình hại mình. Ngươi dạng này, trong lòng ta không dễ chịu. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Lăng Tử Phong nghe được câu này, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt liền biến mất. Khắc khổ luyện tập lâu như vậy, không phải liền là ngóng trông Triệu Hâm có thể nói một câu như vậy đi. Ai, làm nữ nhân, thật sự là không dễ dàng a, mấy ngày này, Lăng thị tập đoàn những người kia, có động tĩnh gì sao? Triệu Hâm tò mò hỏi. Lăng Tử Phong là nữ tính, ý nghĩ đoan chừng cùng hắn cái này thẳng nam không giống nhau lắm, nói không chừng sẽ có nhường hắn mười phần ngoại ý muốn cách nhìn. Hơn nữa hắn cảm thấy, Lăng thị tập đoàn đám người kia, khẳng định sẽ làm ra chút tiểu động tác đến. Có mấy cái như vậy không an phận giá hỏa muốn náo sự, bất quá đều bị ta trực tiếp giải quyết. Lăng Tử Phong cười lạnh một tiếng nói. Đừng nhìn nàng tại Triệu Hâm trước mặt một bộ kiểu tiếu bộ dáng, nếu thật là hung ác lên, thủ đoạn so Triệu Hâm còn muốn lợi hại hơn. Nàng thuộc về loại kia mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng lại có thể ra tay độc các người. Nàng đã có được đồ vật, ai cũng đừng hòng cướp đi, trừ phi là không muốn mệnh. Có phiền toái liền nói với ta, ta có thể giúp ngươi ổn định cục diện. Triệu Hâm vẫn là có điểm này tự tin, đừng nhìn Lăng Tử Phong nói thật nhẹ nhàng, thực tế tình huống thế nào, hắn lòng tựa như gương sáng. Bọn này lao hồ ly, không có thực tế chỗ tốt, là sẽ không dễ dàng độc thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là quá non, chơi bất quá bọn hắn tuổi trẻ đời này. Nhã a, ngươi có thể a, rất có khí thế. Lăng Tử Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Triệu Hâm mặt. Nghe nói ngươi là cái gì đại sư? Triệu Hâm mở miệng hỏi. Ngươi đến cùng ẩn giấu bí mật gì giấu giếm ta? Lăng Tử Phong cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Hâm, cảm giác chính mình giống như là bị chơi xỏ một lần. Không có gì, Triệu Hâm có vẻ hơi xấu hổ. Quả nhiên nam nhân đều có bí mật. Lăng Tử Phong thở phì phò trừng mắt Triệu Hâm, cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi tới. Nàng biết Triệu Hâm có chính mình sự tình phải bận rộn. Chỉ là cùng Triệu Hâm ở chung được nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết Triệu Hâm lúc nào thời điểm biết tiểu thuyết. Không có cách nào, quay chung quanh tại hắn chuyện bên người, đều rất thâm ý, nàng cũng lười đi truy đến cùng. Duy chỉ có đang theo đuổi Hạ Vãn Thu trong chuyện này, Triệu Hâm lộ ra rất chân thành. Được rồi, đừng nổi nóng, qua không được bao lâu ngươi tự nhiên sẽ biết được. Triệu Hâm nhẹ giọng an ủi Lăng Tử Phong. Lười nhác chấp nhặt với ngươi. Lăng Tử Phong lạnh hừ một tiếng, đứng người lên bắt đầu mặc quần áo. À đúng rồi, hôm nay ta gặp Hạ Vãn Thu, nàng để cho ta mang hộ lời nói cho ngươi, nói gần nhất đừng ra bên ngoài chạy, nàng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Lăng Tử Phong mang theo vài phần không tình nguyện, lẩm bẩm đem chuyện nói. Hạ Vãn Thu nữ nhân này, thật đúng là chấp mê bất ngộ a. Lăng Tử Phong trong đầu có chút cảm giác khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời chuyển đến. Chương 218, là sát thủ chuyên nghiệp, là Diệp không phái tới ngài bên người làm nằm vùng. Chương 218, là sát thủ chuyên nghiệp, là Diệp không phái tới ngài bên người làm nằm vùng. Hạ Vãn Thu là ai a? Triệu Hâm hỏi ngược một câu. Lăng Tử Phong nhìn qua Triệu Hâm thần sắc, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vệt ý cười, cuối cùng cảm nhận được trước kia chính mình vừa tiểu cô nương lúc, các nàng là tâm tình gì. Không có cách nào, ai bảo Triệu Hâm gương mặt này quá có lực hút đâu, nhất là hắn bộ này cái gì đều không rõ ràng bộ dáng, nhường Lăng Tử Phong cảm thấy phá lệ có ý tứ. Hừ, vậy mới không tin ngươi nói chuyện ma quỷ. Lăng Tử Phong mặc giày cao gót, rời đi Triệu Hâm nhà. Lăng Tử Phong sau khi đi, Triệu Hâm mới từ trên giường đứng dậy, đổi xong quần áo. Hắn dương mắt nhìn về phía trên tường lịch ngày, yên lặng tính toán thời gian một chút, dựa theo hắn dự phán, hai ngày trước Diệp không liền nên nhường hệ nạ dạ bước lên dùng Hạ Vãn Thu danh nghĩa, đem chính mình dụ dỗ tới giao khu kho thương đi. Hiện tại, tuyệt không thể nhường việc này trở thành sự thật. Có thể làm như thế nào trình diễn trận này phản xáo lộ đâu? Triệu Hâm suy nghĩ, bắt đầu chăm chú suy tư. Dường như đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là đem cái kia muốn lừa gạt mình đi vùng ngoại thành hệ nạ dạ xử lý sạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hệ nạ dạ sớm cũng không phải là Diệp không người bên kia, mình còn có tất nhiên muốn làm như thế sao? Triệu Hâm đang suy tư, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, cửa viện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Ngay sau đó, hệ nạ dạ đẩy cửa đi đến. Thiếu gia, hệ nạ dạ có chuyện quan trọng tìm ngài. Nàng vừa vào cửa, liền trực tiếp đối với Triệu Hâm quỳ xuống. Ngươi làm sao? Triệu Hâm có chút sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới hệ nạ dạ lại đột nhiên quỳ xuống, cái này thao tác nhường hắn thực sự không nghĩ ra. Kỳ thật ta một mực giấu giếm ngài, ta là sát thủ chuyên nghiệp, là Diệp không phái tới ngài bên người làm nằm vùng. Hệ nạ dạ trước khi đến sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị, mặc kệ Triệu Hâm sẽ ý kiến gì chính mình, giờ phút này đều phải thẳng thắn. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa, nàng đời này đều sẽ thống hận chính mình. Kiếp trước tiếc nuối, một thế này nhất định phải hướng thiếu gia nói rõ ràng. Ngươi Triệu Hâm mười phần giận mình, hệ nạ dạ vậy mà chủ động thẳng thắn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế giới xếp hạng thứ hai nữ sát thủ, tâm lý tố chất vậy mà kém như vậy. Thế mà trực tiếp đem chuyện toàn bộ đỡ ra, liền chủ sử sau màn Diệp không đều thay cho đi ra. Cái này thật là thật lợi hại. Triệu Hâm căn bản không có hiểu rõ hệ nạ dạ làm như thế động cơ. Thiếu gia, ta không có lừa gạt ngài, ta tại trên đường danh hào gọi Hắc Ám nữ thần. Hệ nạ dạ nói tiếp, lần thứ nhất liền là thông qua Lăng thiếu gia tiếp cận ngài. Ta liền muốn biết, ngươi vì sao bỗng nhiên thừa nhận chính mình là sát thủ. Triệu Hâm quan tâm nhất là điểm này. Trước đó hắn còn đang do dự muốn hay không lưu lại hệ nạ dạ, kết quả chính nàng trực tiếp than bài, cái này khiến Triệu Hâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì gần nhất có người muốn đối thiếu gia ngài hạ độc thủ. Hệ nạ dạ tranh thủ thời gian giải thích. Nàng vốn là muốn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng lại sợ thiếu gia bởi vì Hạ Vãn Thu chuyện mắc lửa. Nói như vậy, nàng sẽ hối hận cả đời. Nàng cực Triệu Hâm tại chính mình âm thầm an bài xuống sẽ không mắc lửa, nhưng thế sự khó liệu, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, chết liền là thiếu gia. Đây là hệ nạ dạ không nguyện ý nhất nhìn thấy, dù là khả năng này chỉ có 1%, nàng cũng vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận. Lại nói, cho tới nay, nàng liền muốn tại thiếu gia trước mặt không có chút nào giấu giếm. Thiếu gia không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình tuyệt không thể nhường thiếu gia có chút nguy hiểm. Làm sao ngươi biết có người muốn ám sát ta? Triệu Hâm nhìn trước mắt hệ nạ dạ hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy, hệ nạ dạ cũng không nói đến cái kia nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú trận tướng. Hệ nạ dạ cái này nhân vật nữ chính, có phải hay không trọng sinh? Đã biết hệ nạ dạ đã cùng Diệp không tan vỡ, nhưng cho tới bây giờ, tan vỡ nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Nói cách khác, hệ nạ dạ căn bản không có khả năng thu được Diệp không cùng Diệp Hải tin tức, có thể nàng chính là biết có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Kia vấn đề liền đến, hiện tại hệ nạ dạ là làm sao mà biết được? Triệu Hâm nghĩ đến một cái đặc biệt hoang đường đáp án, có lẽ chỉ có đáp án này mới có thể giải thích hệ nạ dạ đối thái độ mình chuyển biến. Bởi vì ta tại Diệp không sát thủ tập đoàn nội bộ có nhân viên tình báo. Hệ nạ dạ nói rằng, kỳ thật nàng không muốn lừa gạt Triệu Hâm, nhưng mình trọng sinh chuyện này thực sự quá bất hợp lý, nói ra đoán chừng cũng không người sẽ tin tưởng, liền chính nàng đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Chuyện này thực sự quá bất khả tư nghị, căn bản không có cách nào làm cho người tin phục, mà lại nói đi ra cũng không có cái gì có ích, ngược lại khả năng nhường Triệu Hâm cảm thấy mình đang gạt hắn, kia liền càng không xong. Triệu Hâm nghe hệ nạ dạ giải thích, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể một lát lại nói không nên lời vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Hắn không có tiếp lấy truy vấn chuyện vừa rồi, ngược lại đổi đề tài, vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn phản bội Diệp không đâu? Triệu Hâm thực sự không nghĩ ra, hệ nạ dạ phản bội Diệp không nguyên nhân đến cùng là cái gì? Hệ nạ dạ chân thành đáp, bởi vì Diệp không muốn giết ta, hơn nữa ta cũng bị thiếu gia ngài đả động. Triệu Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ một chút, ngươi nói Diệp không muốn giết ngươi, cái này nhân vật nữ chính đến cùng là chuyện gì xảy ra á dày vò đường này, thuê người thế mà muốn đối nhân vật nữ chính hạ độc thủ? Loại lời này quả thực quá bất hợp lý, liền xem như quỷ cũng sẽ không tin. Làm sao có thể có loại sự tình này đâu? Hệ nạ dạ thật là tuyệt thế mỹ nữ, thực lực lại cực mạnh, ngay từ đầu đối Diệp không trung thành tuyệt đối. Diệp không vì tranh đoạt quyền lực mà diệt trừ Áp Dạ Hẻm, cái này tại kịch bản bên trong viết rõ ràng bạch bạch, hệ nạ dạ không có khả năng không biết rõ. Có thể hệ nạ dạ thân làm tổ chức người đứng thứ hai, nhiều ít người muốn định bợ lấy lòng, làm sao lại đột nhiên cùng Diệp không trở mặt đâu? Mấu chốt nhất là nàng kém chút liền thành Diệp không nữ nhân. Diệp không thật nhẫn tâm đối nàng hạ sát thủ sao? Ngược lại nếu là Triệu Hâm ở vào Diệp không vị trí, tuyệt đối không nỡ giết hệ nạ dạ. Đúng vậy, thiếu gia. Hệ nạ dạ nói tất cả đều là lời nói thật, một chút không giả. Mặc dù loại cảm giác này không quá rõ ràng, nhưng ở kiếp trước, nàng liền đã phát giác được Diệp không đối với mình có sát tâm. Năm đó ở diệt trừ tử thần Áp Dạ Hẻm trước đó, hệ nạ dạ liền thấy Diệp không ở nơi đó không quyết định chắc chắn được, giống như đang suy nghĩ muốn hay không phải chính mình đi chấp hành nhiệm vụ. Ngay từ đầu, nàng không rõ Diệp không vì cái gì do dự. Về sau mới biết rõ ràng, Diệp không do dự chính là muốn hay không đem chính mình diệt trừ. Cuối cùng, Diệp không không có lựa chọn diệt trừ nàng. Về phần Diệp không vì cái gì không diệt trừ nàng, đương nhiên là bởi vì hệ nạ dạ là nữ nhân, Diệp không cảm thấy mình có thể chinh phục nàng, cho nên mới lưu lại nàng một mạng. Những sự tình này đều là kiếp trước Diệp không trước khi chết chính miệng nói. Đương nhiên, cho dù Diệp không đối hệ nạ dạ không có sát tâm, cuối cùng cũng có được cái khác mục đích. Giống nhau, nàng bị sai khiến đi mai phục Trung Sơn lão nhân, chuyện này làm cho cả sát thủ tổ chức tổn thất nặng nề. Hệ nạ dạ cũng bị trọng thương, cao tầng cơ hồ toàn bộ mất mạng, chỉ có nàng may mắn sống tiếp được. Diệp không lúc đầu muốn thông qua Trung Sơn lão nhân đến làm tàn hệ nạ dạ, nhường nàng lui khỏi vị trí hàng hai, không nghĩ tới nàng vận khí tốt, không có rơi xuống tàn tận. Diệp không tâm đến cùng có nhiều ngon độc, còn đã làm bao nhiêu chuyện xấu, hệ nạ dạ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhìn xem Triệu Hâm không tin bộ dáng, hệ nạ dạ đem Diệp không đã làm chuyện xấu tất cả đều nói ra. Ông trời của ta, Triệu Hâm mười phần giật mình, đây chính là nhân vật nam chính. Trời ạ, cái này nhân vật nam chính thế nào biến thành dạng này? Chẳng lẽ trong tiểu thuyết nhân vật nam chính không phải là chính nghĩa biểu tượng sao? Coi như thường xuyên tại Hắc Ám biên giới hoạt động, cũng hẳn là giảng đạo lý, giảng nghĩa khí cái chủng loại kia. Thế nào tới Diệp không nơi này, liền thay đổi hoàn toàn dạng, biến âm hiểm giả hoạt, tâm ngoan thủ lạn, làm đủ trò xấu, ngay cả đối huynh đệ của mình đều có thể ra tay gắt. Khó trách Thái Tiểu Nghiên chán ghét như vậy Diệp không. Hóa ra là bởi vì Diệp không hại chết ca ca của nàng. Tiểu hài từ ánh mắt, quả nhiên là sáng tỏ. Thiếu gia, xin ngài tin tưởng ta, hệ nạ dạ tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Nếu là ngài không tin, ta hiện tại liền có thể uống thuốc độc tự sát, chỉ cầu thiếu gia, những ngày này mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên rời phòng. Nói xong, hệ nạ dạ theo ống tay áo xuất ra một quả độc dược, bỏ vào trong miệng. Nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần Triệu Hâm không tin mình, nàng liền đi chết. Đây không phải đang uy hiếp Triệu Hâm, nếu là hắn không nguyện ý tín nhiệm chính mình, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Nghĩ đến kiếp trước, quyền lực loại hình đồ vật đều như là quá khứ mây khói. Chỉ hy vọng kiếp sau còn có thể hầu ở thiếu gia bên người, đến lúc đó nàng không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần có thể bình an hầu ở Triệu Hâm bên người liền tốt. Ai bảo ngươi làm như thế? Triệu Hâm không nghĩ tới chính mình trước tiên không có đáp lại, nàng vậy mà trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Đây chính là thế giới thứ hai sát thủ sao? Cái này tâm lý tố chất cũng quá kém a. Triệu Hâm không nói hai lời, trực tiếp độc thủ, một trưởng vô tại hệ nạ dạ trên lưng, nguyên bản loại kia nhập khẩu liền hóa, một giọt liền có thể chí mạng độc dược, trong nháy mắt bị đập đi ra. Không có. Vô dụng, thiếu gia, loại độc này nhập khẩu liền hóa, một giọt liền có thể muốn mạng người. Hệ nạ dạ đã sớm nghĩ thông suốt, cho dù chính mình chết, còn có tử thần tiểu đội tại. Chỉ cần Triệu Hâm không rời đi nơi này, Diệp không người không thể giết tiến đến. Nàng liền có thể an tâm đi. Đau đớn kịch liệt quét sạch hệ nạ dạ toàn bộ thân, kiếp trước nàng nhìn xem Triệu Hâm ngực ở trước mặt mình, một thế này nàng muốn chết tại Triệu Hâm trong ngực. Mặc kệ như thế nào, chính mình cuối cùng không có tiếc nuối. Thiếu gia, ta thật, thật thật yêu ngươi. Hệ nạ dạ khỏe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu nát giữa, cách tử vong đã không xa. Nhưng nàng cảm thấy mình cả đời này đáng giá. Cuối cùng còn có thể cùng thiếu gia làm sau cùng cáo biệt. Yêu cái gì yêu, ta không có để ngươi chết, ngươi làm sao dám chết? Triệu Hâm nhìn xem hệ nạ dạ bộ dáng này, cũng rất phiền muộn, thật tốt đô thị sảng văn, làm sao lại biến thành thâm tình ngược luyến? Lại nói, ta không có để ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Triệu Hâm nhìn xem hệ nạ dạ, cảm thấy vô cùng im lặng. Thiếu gia, ngài đây là tha thứ ta sao? Ta thật là cao hứng. Hệ nạ dạ khỏe miệng mang theo đủ cười, ngất đi. Thật sự là có bệnh. Triệu Hâm lạnh hừ một tiếng, cấp tốc theo tủ thuốc bên trên cầm lấy một cây ngân châm, trực tiếp cắm vào hệ nạ dạ trong thân thể. Không có mấy phút, Triệu Hâm liền đem hệ nạ dạ thể nội độc tố bức đi ra. Thật sự là tìm cho mình sự tỉnh. Triệu Hâm kéo tất cả ngân châm, miệng bên trong lẩm bẩm, lại đem hệ nạ dạ ôm, đặt vào trên giường của mình, cẩn thận cho nàng lau chùi thân thể. Trên giường hệ nạ dạ chẳng được bao lâu, khóe miệng liền toát ra máu đen. Vừa nhìn liền biết độc tố đã sắp xếp hiện ra. Chương 219, nửa đời sau thật tốt chỗ tội, không cần thiết tìm chết. Chương 219, nửa đời sau thật tốt chỗ tội, không cần thiết tìm chết. Cái gọi là khởi tử hồi sinh, ở ta nơi này nhi, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Triệu Hâm đang vì hệ nạ dạ lau đi khóe miệng ngập độc. Lấy Triệu Hâm kia đỉnh tiêm y thuật, hệ nạ dạ muốn tại hắn ngay dưới mắt tự vận, căn bản là không thể nào. Hơn nữa Triệu Hâm cũng sẽ không nhường hệ nạ dạ tự sát được. Ai, tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng cũng quá kém, liền chút chuyện này liền nghĩ quần muốn tìm cái chết. Triệu Hâm đứng tại hệ nạ dạ bên người nói rằng, ngươi còn không bằng thật tốt còn sống, về sau cho ta làm trâu làm ngựa báo đáp ta. Ngươi kia thay đổi trang phục tay nghề liền rất tốt, tiếp tục làm tiếp, cũng coi là xứng đáng ta. Triệu Hâm cầm hệ nạ dạ tay, tiếp tục nói, hệ nạ dạ vừa rồi hành động tự sát, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn càng không ngờ tới, tại hệ nạ dạ trong lòng, chính mình vậy mà như thế trọng yếu. Cái này khiến Triệu Hâm nội tâm nhận lấy không nhỏ xúc động. Đương nhiên, đối với loại này hành động tự sát, Triệu Hâm là cực lực phản đối. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không thể dùng tự sát đến giải quyết, hệ nạ dạ hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác để đền bù. Triệu Hâm không có chút nào để ý về phần hệ nạ dạ có nguyện ý hay không, Triệu Hâm mới mặc kệ. Rất nhanh, lao hoàn thành công tác, cũng không lâu lắm, hệ nạ dạ liền tỉnh lại. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nàng trong ánh mắt mang theo một tia mê mang, chẳng lẽ người chết về sau thật sự có tử thần tồn tại sao? Nghĩ đến chính mình trọng sinh sau thân phận, dường như cũng không có gì không thể tiếp thu được. Hệ nạ dạ khẽ cười cười, nếu là nơi này có thiếu gia tại liền tốt. Chỉ tiếc, đối hệ nạ dạ mà nói, cái này cuối cùng chỉ có thể là một trận huyết đường. Nàng mong mỏi, thiếu đế có thể ở thời khắc cuối cùng lựa chọn tha thứ chính mình. Hệ nạ dạ không khỏi hồi tưởng lại chính mình nhắm mắt lại lúc, Triệu Âm kia khẩn trương thần sắc, trong lòng liền nhiều một chút an ủi. Ít ra theo mặt ngoài nhìn, thiếu đế là thật tâm muốn tha thứ nàng. Có thể tiếc nuối là, rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy thiếu đế nụ cười. Nếu tới còn sống có thể hầu ở thiếu đế bên người, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa, để đền bù đời này phạm vào sai lầm. Hệ nạ dạ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, khi nhìn vào lúc kia, có thể cùng thiếu đế không có chút nào ngăn cách cùng một chỗ, đã không còn mảy may giấu giếm. Tiếp sau quá mức xa xôi, mong muốn chu tội, nên từ giờ trở đi. Hệ nạ dạ nháy nháy mắt, hoài nghi mình nghe lầm, thanh âm này thế nào như vậy giống Triệu Hâm. Nàng vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy Triệu Hâm thân ảnh, lại phát hiện nơi này tựa như là thiếu đế gian phòng, ngay cả trên giường khí tức đều cùng thiếu đế giống nhau ý hệ. Hệ nạ dạ có chút thần trí không rõ, dường như đi vào chính mình tha thiết ước mơ địa phương. Nghe trên giường Triệu Hâm lưu lại khí tức, hệ nạ dạ trong lòng vô cùng an tâm. Thế nào còn nằm ở trên giường, lên ăn một chút gì a? Triệu Hâm đẩy cửa ra đi đến, trên khay đặt vào một bát cháo hoa, còn có hệ nạ dạ thích nhất cải bẹ. Tuy nói hệ nạ dạ đến từ Mỹ quốc, có thể đối Trung Quốc cải bẹ nhưng lại có đặc thù tình cảm. Rất khó tưởng tượng, một cái tùy tiện chấp hành một lần nhiệm vụ liền có thể kiếm mấy ngàn bạn Mỹ kim thế giới thứ hai sắt tay, sẽ đối với mấy khối tiền một túi cải bẹ như thế thiết bị. Loại này tương phản, ngược lại thể hiện ra nàng đáng quý chất phác. Hệ nạ dạ vừa mừng vừa sợ, thanh âm rõ ràng là Triệu Hâm, được người ảnh đâu, thấy thế nào không thấy. Đừng tìm, ngươi bây giờ không nhìn thấy ta. Triệu Hâm bất đắc dĩ tại bên giường ngồi xuống. Ngươi ăn vào độc dược tổn thương hệ thần kinh, ánh mắt công năng cũng nhận ảnh hưởng, trước mắt nhìn thấy đồ vật đều không rõ ràng. Triệu Hâm trầm rãi nói. Hệ nạ dạ ngồi ở trên giường, mở to mắt nhìn một chút, kỳ thật không chỉ là ánh mắt thần kinh, tay chân hệ thần kinh cũng tiến một bước không kiểm soát. Xem như thế giới thứ hai sát tay, Triệu Hâm đều ngồi ở mép giường, nàng vậy mà một chút phát giác đều không có. Nhờ có Triệu Hâm cứu giúp kịp thời, không phải liền tính tính mạng còn không giữ nổi. May mắn là, mặc dù bộ phận thân thể cơ năng nhận lấy tổn thương, nhưng nếu như thật tốt điều dưỡng, lại phối hợp dược vật trị liệu, hệ nạ dạ còn có khôi phục hy vọng. Thiếu đế, thật là thiếu đế sao? Hệ nạ dạ không thể tin vào tai của mình, thế mà thật nghe được thiếu đế thanh âm. Thiếu đế, ngài ở nơi nào? Ta tại sao không thấy được ngài? Hệ nạ dạ giơ tay lên bối rối lục lọi, vừa sợ lại hoảng. Triệu Hâm thế nào cũng ở nơi đây, chẳng lẽ Diệp không trở về, đối thiếu đế bất lợi? Thật sự là ghê tởm. Chính mình rõ ràng dặn dò qua kia năm nữ nhân phải cẩn thận Diệp không, các nàng làm sao lại là không nghe? Hệ nạ dạ thậm chí nghĩ đến, chờ chịu đựng qua trận này, nhất định phải đem tử thần tiểu đội 5 người kia chém thành muôn mảnh không thể. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy ta, ngươi bây giờ hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Thừa dịp hệ nạ dạ thần kinh thị giác bị hao tổn, Triệu Hâm buông xuống tay, cầm tay của nàng, đồng thời đối nàng tiến hành thôi miên, nhường đầu óc của nàng phản hồi ra tương ứng cảnh tượng. Hảo giác. Hệ nạ dạ sắc mặt chợt biến đổi, thiếu đế ngài không có sao chứ? Cảm thụ được thiếu đế lòng bàn tay nhiệt độ, hệ nạ dạ dần dần bình tĩnh trở lại. Ta có thể có chuyện gì? Triệu Hâm cười trách nói thật, ngươi trước kia thật là cái sát thủ, tâm lý tố chất thế nào kém như vậy? Còn nghĩ tự sát? Ngươi nếu là thật cảm thấy ấy nấy, liền hảo hảo xin lỗi cầu ta tha thứ, nửa đời sau thật tốt chịu tội, không cần thiết tìm chết. Ngươi biết vì cứu ngươi, ta phí hết khí lực lớn đến đâu sao? Triệu Hâm cười nói, cái này châm cứu nhìn đơn giản, trên thực tế vô cùng hao tổn tâm thần. Dù sao muốn cuốn lại cực kỳ cẩn thận, hơi có sai lệch, hệ nạ dạ tại chỗ liền sẽ có nguy hiểm. Nhân thể vốn là rất phức tạp, hơi không cẩn thận chính là sinh cùng tử khác biệt. Cho nên Triệu Hâm thi cứu thời điểm, nhìn chằm chằm huyệt vị của nàng, một châm cực kỳ thận trọng, quá trình bên trong không thể có mảy may dừng lại, toàn bộ nhờ hắn tố chất thân thể quá cứng mới chống xuống tới. Nhất là cái này châm cứu chi thuật cơ hồ thất truyền, độ khó cao hơn. Cho nên ta còn chưa có chết. Hệ nạ dạ kích động đến thanh âm đều đang phát run, có thể nghe ra Triệu Hâm trong lời nói quan tâm là thật sự. Thiếu đế chính là thiếu đế, cùng Diệp không hoàn toàn không giống. Không chết là không chết, bất quá thân thể của ngươi tổn thương rất nghiêm trọng. Triệu Hâm tiếp tục nói, năm đó ngươi từ nước ngoài trở về, đạn lao trái tim đi qua, ta đều đem ngươi cứu về rồi, điểm này độc dược lại đáng là gì? Thiếu đế, ngài có phải hay không đã tha thứ ta nha? Hệ nạ dạ trong giọng nói tràn đầy cẩn thận, nàng sợ Triệu Hâm còn không có nguôi giận, nói như vậy, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nói tự mình biết sai, ta liền không phải tha thứ ngươi sao? Nào có chuyện đơn giản như vậy. Bất kể thế nào giảng, hệ nạ dạ ở kiếp trước cũng coi là xứng đáng được chính mình. Triệu Hâm có thể sẽ không dễ dàng liền tha thứ nàng. Thiếu đế, vậy ngài đến cùng muốn cho ta làm thế nào nha? Hệ nạ dạ gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điều. Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu biết chính mình sai, vậy chỉ dùng nửa đời sau để đền bù. Triệu Hâm nhẹ nhàng nắm tay nàng, không muốn lại kích thích nàng, vạn nhất nàng lại nghĩ quẩn muốn tự sát, sở hữu cái này ân nhân cứu mạng có thể không còn khí lực lại cứu lần thứ hai. Dùng nửa đời sau đền bù. Hệ nạ dạ tính tình lại phải mở, nghe nói như thế cũng không nhịn được đỏ mặt. Nàng từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, tiếp xúc qua nam nhân hoặc là nhiệm vụ mục tiêu, hoặc là chính là người chết, không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ có Triệu Hâm. Cho nên nghe nói như thế, dù là nàng lại nhìn thoáng được, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một chút ngượng ngùng. Nàng âm thầm cảm thấy thiếu đế thật tốt, lại sợ tự mình làm không đến. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Hâm thấy gò má nàng ửng đỏ, vừa buồn cười lại hiếu kỳ, nha đầu này trong đầu đến cùng chứa cái gì? Ta nói là, ngươi nửa đời sau cho Triệu gia làm trâu làm ngựa chịu tội, hiểu chưa? Triệu Hâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đừng nghĩ chút nói chuyện không đâu. Không giống chính hắn, thâm tư đơn thuần thật sự. Lời tuy như thế, nếu là thật nửa đời sau. Ân, tốt. Hệ nạ dạ liền vội vàng gật đầu, gương mặt bỏng đến giống hỏa thiêu, trong đầu lại toát ra để cho người ta ngượng ngùng suy nghĩ. Ngươi nếu là nghĩ sai, Triệu Hâm trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi thiếu. Thiếu đế ngài nói cái gì? Hệ nạ dạ không nghe rõ. Không có gì, hút cháo a. Triệu Hâm bưng lên cháo hoa. Cháo hoa tại Trung Quốc được cho kinh điển bổ dưỡng thực phẩm. Rất nhiều người cảm thấy nó không có dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, kỳ thật ý tưởng này mười phần sai. Người hiện đại tổng thích dùng lập tức ánh mắt xem kỹ cổ trí tuệ con người, lại không biết như cháo hoa thật vô dụng, cổ nhân đã sớm bỏ đi không cần. Theo y học góc độ nhìn, cháo hoa thăng đường chỉ số cao, dễ tiêu hóa, đối bệnh nặng người bệnh hoặc không thấy ngon miệng người mà nói, là không thể tốt hơn thuốc bổ. Há mồm. Triệu Hâm nói, không cần thiếu đế, ta tự mình tới là được. Hệ nạ dạ cái nào nhẫn tâm nhường người thương uy chính mình, đưa tay đi lấy, lại cái gì cũng không sợ đến. Nàng giác quan đã mất khống chế, năng lực nhận biết thậm chí không bằng người bình thường. Tính toán, vẫn là ta cho ngươi ăn a. Triệu Hâm múc một muôi cháo đưa tới miệng nàng bên cạnh, há mồm uống, không phải ta có thể phải tức giận. Hệ nạ dạ trong lòng phun lên một dòng nước ấm, thiếu đế chính là thiếu đế, tâm địa tốt như vậy, đối với mình thực sự quá quan tâm. Nàng ngoan ngoãn hé miệng, dù là Triệu Hâm cho ăn là độc dược, nàng cũng biết cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Thiếu đế, đây là ta yêu nhất phủ lăng cải bẹ sao? Cháo hoa bản không có hương vị, Triệu Hâm hướng bên trong tăng thêm cải bẹ. Nói nhảm, quang hút cháo cái nào nuốt được đi. Thiếu đế, ngài biết ta vì cái gì ưa thích phủ lăng cải bẹ sao? Hệ nạ dạ ăn một miếng, hài lòng nói. Còn có thể bởi vì cái gì, ăn ngon thôi. Triệu Hâm phát hiện, hệ nạ dạ thẳng thắn thân phận sau, giống như biến thành người khác. Không phải. Hệ nạ dạ lắc đầu, nhưng thật ra là bởi vì ngài thích ăn. Đây là ta ẩn giấu thật lâu bí mật, theo rất sớm trước kia lại bắt đầu. Khi đó ta còn không hiểu cái gì là ưa thích, nhìn ngài ăn được ngon, liền theo thử một chút, kết quả càng ngày càng thích ăn. Triệu Hâm không nói chuyện, cũng không truy vấn, nhường nàng nói tiếp. Uy hệ nạ dạ uống xong cháo, Triệu Hâm rời khỏi phòng. Mấy ngày kế tiếp, hắn dự định nhường hệ nạ dạ vào ở gian phòng của mình, nàng hiện đang hành động quá không tiện, ánh mắt mù nàng cùng toàn mù không khác biệt, ngay cả đi nhà xí đều phải dựa vào hắn hỗ trợ. Cũng may Triệu Hâm chiếu cố cẩn thận, hệ nạ dạ khôi phục được coi như nhanh. Mới qua một tuần lễ, nàng liền sơ bộ có thể cảm giác được một tia sáng. Thần kinh thị giác khôi phục vốn là gian nan, có thể có dạng này tiến triển, toàn bộ nhờ nàng quá cứng thân thể nội tình. Về phần thân thể các hạng công năng, còn phải chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Chương 220, cùng ta cùng nhau về nhà a, năm nay Tết xuân, ngươi ngay tại nhà ta qua. Chương 220, cùng ta cùng nhau về nhà a, năm nay Tết xuân, ngươi ngay tại nhà ta qua. Cửa hải cuối năm càng ngày càng gần lúc, Triệu Hâm điện thoại di động vang lên. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà đợi. Trong khoảng thời gian này, Hạ Văn Thu, Tiêu Nhiễm Nhiễm cùng Trần Mộng Kỳ mấy người này nữ nhân thường xuyên gọi điện thoại đến. Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm ở trong điện thoại nhìn như quan tâm thân thể của hắn, Triệu Âm lại luôn cảm thấy các nàng trong lời nói có hàm ý, giống như là đang hỏi thăm chính mình tình hình gần đây. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ các nàng biết Diệp không muốn gây bất lợi cho chính mình? Cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Hệ Nạ Dạ biết chuyện này là bởi vì nàng tại Diệp không bên kia có nhãn tuyến, có thể Hạ Văn Thu các nàng làm sao lại biết? Xem như nguyên tắc bên trong nhân vật nữ chính, kịch bản bên trong cũng không có nâng lên các nàng biết được Diệp không nhu đồ. Diệp không ở trước mặt mọi người một mực là quang minh lỗi lạc, hình tượng cao lớn dáng vẻ. Chính mình tuy nói tính cách phản định, nói chuyện trung điểm, lại không thực đắc tội qua các nàng. Huống hồ Diệp không cũng không muốn quá sớm bại lộ, theo lý thuyết không ai sẽ tiết lộ phong thanh. Duy nhất biết chuyện này chỉ có Hê Nạ Dạ. Kia hai nữ nhân này là làm sao mà biết được? Kỳ thật đây chỉ là Triệu Hâm trực giác, không có thực tế chứng cứ, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại kịch bản rất sắp kết thúc, hắn cũng không cần thiết lại ngoảnh đầu cùng nhân vật nữ chính nhóm cảm thụ. Hôm nay đi ra ngoài là bởi vì Thái Tiểu Nghiên gọi điện thoại tới. Từ khi Thái Tiểu Nghiên tiến vào Đế Đô đại học, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn thông điện thoại, hai người lai vãng không nhiều, Triệu Âm đi trường học lúc cũng không liên lạc qua nàng. Lần này Thái Tiểu Nghiên chủ động tới điện, Triệu Âm liền quyết định đi qua nhìn một chút. Triệu Âm tới cửa trường học, liếc mắt liền thấy Thái Tiểu Nghiên tại trong đống tuyết đông lạnh đến run lẩy bẩy. Đế Đô thiên phá lệ lạnh, Triệu Âm nhớ tới nàng lúc mới tới dáng vẻ, bây giờ nàng quần áo trên người cũng là vừa người không ít. Phải biết, nơi này nhiệt độ không khí vẫn luôn tại không độ trở xuống. Trời lạnh như vậy, sao không tìm một chỗ ngồi chờ? Triệu Âm đi lên trước, đem chính mình áo khoác khoác ở nàng trên vai. Không cần, Triệu Âm ca ca. Thái Tiểu Nghiên muốn đem áo khoác cởi ra, lại bị Triệu Âm đè xuống. Ta không lạnh. Triệu Âm tố chất thân thể từ trước đến nay không tệ, cái này cái áo choàng dài là trước khi ra cửa An Nhi đặc cứng rắn kín đáo cho hắn, hắn thế nào đẩy đều đẩy không xong. Đi thôi, đi trước mặt trà sữa cửa hàng ngồi một chút. Thái Tiểu Nghiên trong lòng lại cảm động lại đau lòng, muốn mang Triệu Âm đi trà sữa cửa hàng nghỉ chân một chút. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Triệu Âm nhìn lên trước mắt Thái Tiểu Nghiên hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chính là ta muốn về nhà. Thái Tiểu Nghiên hẹn hắn đi ra, là muốn nói cho chính hắn muốn về Cố Hương sự tình. Về ngươi quê quán. Triệu Âm biết nàng quê quán cách Đế Đô không xa, là thôn. Ân. Thái Tiểu Nghiên nhẹ gật đầu, đi ra đến trường đều một năm, cũng nên về đi xem một chút. Tại sao phải trở về đâu? Cách ăn Tết còn có rất thời gian dài đâu, không cần thiết sớm như vậy a. Không quay về lời nói, ta lại có thể đi chỗ nào đâu? Thái Tiểu Nghiên trong mắt tràn đầy mê mang, các bạn học đều lần lượt về nhà, nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là về nhà mình tốt. Dù sao cũng là hoa hạ người, Tết xuân nhanh đến, ai không nóng trông về nhà đâu? Có thể người nhà của nàng đều đã không có ở đây, lớn như vậy thế giới, không có thể làm cho nàng chỗ đặt chân, chỉ có quê quán kia tòa nhà phòng ở, về tới đó, dường như ba ba mụ mụ, ca ca đều còn tại bên người. Hai người đi vào trà sữa cửa hàng, mặt đối diện ngồi xuống, riêng phần mình điểm một chén trà sữa. Cùng ta cùng nhau về nhà a, năm nay Tết xuân, ngươi ngay tại nhà ta qua. Triệu Âm vô vô bờ vai của nàng nói. Triệu Âm sẽ không để cho nàng một thân một mình về Cố Hương. Kỳ thật hắn đã sớm muốn nói với nàng chuyện này, Triệu gia phòng ở rất lớn, cho nàng an bài một gian phòng căn bản không phải việc khó. Đi nhà ngươi. Thái Tiểu Nghiên trực lăng lăng mà nhìn xem Triệu Âm, rất nhanh liền xấu hổ, dạng này có thể hay không không tiện lắm à? Có cái gì không tiện, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ta đã sớm đem ngươi làm muội muội. Triệu Âm nói tiếp đi. Muội muội Thái Tiểu Nghiên nghe hai chữ này, trong lòng không tự chủ được nổi lên một tia khổ sở. Không phải đâu, ngươi muốn làm ta con dâu nuôi từ bé. Triệu Âm tựa như nói giỡn méo méo mặt của nàng. Thái Tiểu Nghiên mặt có chút phím hồng, lộ ra ngượng ngùng nụ cười, con dâu nuôi từ bé. Giống như cũng không tệ. Hơn nữa cha sẽ còn cho ngươi đại hồng bao, liền đem nơi xem như nhà mình như thế. Triệu Âm cười nói. Cha Thái Tiểu Nghiên mặt biến càng đỏ. Đúng rồi, Triệu Âm ca ca, ta bảo ngươi đi ra, còn có chuyện khác. Thái Tiểu Nghiên mới vừa rồi còn rất thẹn thùng, lúc này lại đem điểm này ngượng ngùng quên hết đi. Kỳ thật Triệu Âm gọi video điện thoại là được, nhưng ở cái này đặc thù thời kỳ, Thái Tiểu Nghiên thực đang lo lắng hắn, cho nên mới cố ý ước gặp mặt hắn. Thái Tiểu Nghiên ở kiếp trước lúc này còn tại gia tộc, nàng biết Triệu Âm dường như sẽ ở cuối năm nhanh lúc sau Tết bị người giết hại. Nàng ước Triệu Âm đi ra, chính là vì chuyện này. Chuyện gì? Là như vậy, ta còn phải giữ lại ở trường học tập, có thể các bạn học đều đi. Ta một người tại phòng ngủ có chút sợ hãi, ngươi có thể đến trường học đổi bối ta sao? Thái Tiểu Nghiên tìm lấy cớ này rất sức sẹo, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nàng là muốn cho Triệu Âm bồi tiếp chính mình. Cái này hiển nhiên liền là muốn cho nam sinh bồi tiếp đi. Thái Tiểu Nghiên thực sự nghĩ không ra lý do tốt hơn, nàng hy vọng Triệu Âm có thể một ngày 24 giờ bồi tiếp chính mình, dạng này có lẽ liền có thể ngăn cản bi kịch lần nữa xảy ra. Nàng biết, Triệu Âm là bị người gọi vào giã ngoại nhà kho mới xảy ra chuyện, chỉ cần trông coi điện thoại di động của hắn, không cho hắn tiếp cú điện thoại kia, có lẽ liền có thể tránh thoát tai họa. Triệu Âm nhìn xem Thái Tiểu Nghiên, xác nhận người trước mắt chính là nàng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói như thế, Triệu Âm trong đầu tiên nghĩ đến chuyện giữa nam nữ, nhưng Thái Tiểu Nghiên mới 18 tuổi, tính cách đơn thuần, khả năng chỉ là sợ hãi mà thôi. Dù sao náo nhiệt phòng ngủ đống nhiên biến trống rỗng, xác thực sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Không cần, ngươi đêm nay trực tiếp đem đến nhà ta ở. Triệu Âm muốn trực tiếp giải quyết vấn đề, nhường nàng chuyển tới, vấn đề như vậy liền không tồn tại. Cái này Thái Tiểu Nghiên nhìn xem Triệu Âm ánh mắt, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Có thể nàng lại lo lắng ở tại Triệu Âm nhà sẽ đánh nhiêu tới hắn, cũng không thể một mực phiền với hắn. Nàng chân chính ý nghĩ là muốn cho Triệu Hâm ca ca không muốn ra khỏi cửa. Đi, quyết định như vậy đi, cùng ta về nhà. Triệu Hâm trực tiếp kéo tay của nàng, mang nàng rời đi trà sữa cửa hàng. Trở lại phòng ngủ, giúp Thái Tiểu Nghiên thu thập xong đồ vật sau, hai người liền đi ra cửa, trở về Triệu gia. Triệu Hâm tìm đến bà mẫu, cho Thái Tiểu Nghiên sắp xếp xong xuôi gian phòng. Đối với Thái Tiểu Nghiên đến, Triệu Thiên Hạo mười phần hoan nghênh, hắn liền ưa thích thông minh hiểu chuyện cô nương. Triệu gia người không nhiều, lúc sau Tết luôn luôn vắng ngắt, năm nay thêm một người, trong lòng của hắn thật cao hứng. Thái Tiểu Nghiên vừa lại kinh ngạc vừa vui sướng, trong lòng đắc ý nhưng rất nhanh, Thái Tiểu Nghiên liền phát hiện một vấn đề, gian phòng của nàng cách Triệu Hâm gian phòng rất xa, ban đêm nếu là có chuyện gì, không tiện đi tìm hắn. Có thể gian phòng đều đã sắp xếp xong xuôi, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể ban ngày trong phòng khách học tập. Mấy ngày kế tiếp, Thái Tiểu Nghiên ở lại, Triệu Hâm phát hiện, nha đầu này luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Không riêng gì nàng, Lục Tử Âm, Triệu Hàm Du, Diêu An Hiên, Tô Thanh Nghiên, Tô Phái Phỉ những người này cũng thường xuyên đến Triệu gia. Mỗi người bọn họ mục đích khác biệt, nhưng tựa hồ cũng muốn tại Tết xuân trước, nhiều cùng Triệu Hâm lui tới. Lục Tử Âm, làm sao ngươi tới nhà ta? Triệu Hâm nhìn trước mắt Lục Tử Âm, ngữ khí lạnh băng băng mà hỏi thăm. Ta vì cái gì không thể tới? Lục Tử Âm liếc mắt, nhìn một bộ thanh thản dáng vẻ, trong lòng lại hết sức bối rối. Lần trước sau khi về nhà, Triệu Hâm giống như thật sự tức giận, không tiếp điện thoại của nàng, gặp mặt cũng lờ đi nàng. Lục Tử Âm trong lòng rất rõ ràng chính mình sai, lần trước vụng trộm lật xem Triệu Hâm máy tính, là rất không lễ phép hành vi. Cũng khó trách Triệu Hâm sẽ tức giận. Nếu là đồ vật của mình bị người khác lộ động, chính mình cũng biết nổi giận. Lục Tử Âm thay cái mạch suy nghĩ, mới ý thức tới sai lầm của mình có nhiều không hợp thói thường. Nàng cố ý chạy đến xin lỗi, liền là muốn cho Triệu Hâm nguôi giận, trong lòng tràn đầy rõ ràng ấy nấy. Đây là nhà của ta, không chào đón ngươi tiến đến. Triệu Hâm là thật tức giận, nhìn trong ánh mắt của nàng tất cả đều là phản cảm. Triệu Hâm, ta có lời muốn nói với ngươi. Lục Tử Âm trực tiếp đứng người lên, đối với Triệu Hâm thật sâu cúi người, thật xin lỗi, ta biết mình sai. Triệu Hâm gặp nàng đột nhiên nói xin lỗi, có chút sững sờ, cái này Lục Tử Âm không phải đi thẳng văn nghệ phong phạm sao? Trước kia cao bao nhiêu ngạo tự phụ, làm sao lại chủ động nhận lầm đâu? Thế nào đống nhiên liền cúi đầu xin lỗi? Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hắn hỏi, ngươi nói một chút, ngươi sai ở nơi nào? Ta không nên vụng trộm mở ra máy vi tính của ngươi, trộm xem ngươi văn kiện, còn kéo đến tối mới gửi đi, ta thật sai lầm. Lục Tử Âm trịnh trọng nói. Trước đó nhìn thấy Triệu Hâm kia thái độ, nàng liền tin tưởng Triệu Hâm chán ghét chính mình. Cái này khiến nàng đặc biệt bối rối, Triệu Hâm nếu là chán ghét chính mình, kia so trời sập xuống còn nhường nàng sợ hãi, cho nên tranh thủ thời gian tới nói xin lỗi. Cho lão công tương lai xin lỗi, không có gì tốt mất mặt. Ngươi còn biết, ta khát sâu rõ ràng chính mình sai, hiện tại chân thành xin lỗi ngươi. Lục Tử Âm không dám mạnh miệng, nói tiếp. Xin lỗi nếu là có tác dụng, kia còn cần cảnh sát làm cái gì, muốn cho ta tha thứ ngươi. Không có khả năng, ngươi đi đi. Triệu Âm không thích người khác dùng loại phương thức này đến xử lý vấn đề. Ta biết quang xin lỗi vô dụng, cho nên mang theo bồi tội đồ vật. Lục Tử Âm mở ra bao, xuất ra một cây cuốn gỗ. Ngươi đánh ta a? Lục Tử Âm trong mắt lộ ra kiên định, làm sai chuyện nên tiếp bị trừng phạt. Đánh ngươi. Triệu Âm tiếp nhận cây gậy, nhìn kỹ một chút, ở trên người nàng khoa tay mấy lần, nếu là thật đánh xuống, mặt khẳng định đến thụ thương. Ngươi là chăm chú? Triệu Âm nhìn xem nàng hỏi. Hắn không ngờ tới, Lục Tử Âm sẽ dùng loại phương thức này thỉnh cầu tha thứ. Ân, đã làm sai chuyện, ta bằng lòng trả giá đắt. Lục Tử Âm trong lòng kỳ thật cũng sợ hãi, như thế thu cây gậy đánh vào người khẳng định đau, nhưng vì cầu hắn tha thứ, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Đây là nàng tại trên mạng nhìn thấy, cùng bạn trai nói xin lỗi phương pháp, nàng muốn dùng tới Triệu Âm trên thân, đáng tiếc hiện tại hắn còn không phải là của mình bạn trai, nhưng nếu là không xin lỗi, lại sợ Triệu Âm thật không để ý tới chính mình. Trên mạng người thuyết pháp không giống, có người nói làm cho nam nhân đánh một trận, có thể để bọn hắn nguôi giận. Chương 221, nhanh lên, ta thật đau đến không chịu nổi. Chương 221, nhanh lên, ta thật đau đến không chịu nổi. Có người nói, nam nhân lại bởi vậy nguôi giận, cũng có người nói, nam nhân không nỡ ra tay, nhất là đối mỹ nữ, càng không xuống tay được. Lục Tử Âm đối với mình tướng mạo có tự tin, có thể đối Triệu Âm lại không nắm chắc, bởi vì Triệu Âm bên người có rất nhiều mỹ nữ, còn có những nữ nhân khác. Vẫn là nàng chán ghét những nữ nhân kia. Lúc đầu muốn đổi loại phương thức nhường Triệu Âm nguôi giận, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bị đánh còn có thể tiếp nhận, cái khác trừng phạt quá mức, giống vì sầu riêng loại hình, quá mất mặt. Nàng cũng nghĩ qua văn minh xin lỗi, công khai hướng Triệu Hâm xin lỗi, có thể cân nhắc tới Triệu Hâm tính cách, sợ làm như vậy hắn sẽ càng chán ghét chính mình, cho nên liền chỉ còn lại cái này chịu đòn nhận tội phương pháp xử lý. Vậy ta động thủ. Triệu Hâm giơ lên cao cao cây gậy, vây quanh phía sau nàng, đối với cái mông của nàng, liền phải quất xuống. Lục Tử Âm rất sợ hãi, hai mắt đóng chặt lại, nghe cây gậy vạch phá không khí thanh âm, tưởng tượng thấy chính mình phải bị đánh tư vị. Lục Tử Âm từ nhỏ bị người nhà sủng ái, cũng chưa hề chịu qua đánh, trong lòng đã sợ hãi lại bị quất. Nhưng cho dù dạng này, nàng cũng không có né tránh. Có thể cây gậy đánh tới trên thân, cũng không như trong tưởng tượng đau như vậy, thậm chí không có cảm giác gì. Lục Tử Âm xoay người, nhìn thấy Triệu Hâm giơ cao lên cây gậy, lại chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm cảm khái Triệu Hâm thiện lương, lại có chút bận tâm hỏi, cái kia, người tha thứ ta sao? Người suy nghĩ nhiều. Triệu Hâm khỏe miệng giật giật, muốn cứ như vậy buông tha nàng. Không có khả năng. Ta chỉ là thử một chút từ nơi nào đánh, sẽ khá đau. Lục Tử Âm lúc đầu coi là Triệu Hâm là hảo tâm hù dọa nàng, rất nhanh liền phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Lục Tử Âm bị đánh đến toàn thân đều đau, Triệu Âm ra tay, là thật trọng. Bất quá cũng may không có đánh mặt bộ, bảo vệ mặt mũi. Ngươi hết giận không có? Lục Tử Âm cười khổ hỏi. Vẫn được, hết giận một chút. Triệu Âm ngồi xuống, nhìn về phía TV. Kia chuyện này, cứ như vậy đi qua. Lục Tử Âm không hề động. Tha thứ ngươi cũng có thể, nếu là có người hỏi ta làm sao lại nói mình bị đánh đâu. Lục Tử Âm có chút bất đắc dĩ. Huống chi chính mình vẫn là Lục gia đại tiểu thư, nói ra, nhiều mất mặt ta. Vậy là tốt rồi. Triệu Âm nhìn một chút nàng. Cần muốn ta giúp ngươi bôi thuốc sao? Triệu Âm nhìn xem Lục Tử Âm đau đến nhăn lại lông mày, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Dù sao cũng là tự mình động thủ đánh, vừa rồi đánh nhau là rất hạ giận, thật đáng giận tiêu tan về sau, lại nhìn Lục Tử Âm bộ dáng này, lương tâm liền bắt đầu bất an. Nói thế nào nàng cũng là cái nữ hài tử, tự mình làm đến xác thực không quá thỏa đáng. Chủ yếu là Lục Tử Âm trước trêu đến trong lòng của hắn nổi giận, mới thuận tay đánh thêm mấy lần. "Ân, có hay không giảm đau thuốc a?" Lục Tử Âm cuối cùng đợi đến Triệu Âm mở miệng, cảm giác chính mình cũng nhanh đau chết. "Có, ngươi trước khi đi gian phòng kia chờ lấy, ta hiện tại đi lấy thuốc, sau đó giúp ngươi xử lý vết thương." Triệu Âm nói rằng. "Tốt, nhanh lên, ta thật đau đến không chịu nổi." Lục Tử Âm đều nhanh khóc lên, trong lòng thề về sau cũng không tiếp tục trộm người khác đồ vật. Triệu Âm ngay tại cho Lục Tử Âm bôi thuốc thời điểm, đến đô sân bay, mấy cái tráng hán da trắng máy bay hạ cánh. "Nơi này là Hoa Hạ, đều cho ta cẩn thận một chút." Dẫn đầu người da trắng dặn dò nói. "Hoa Hạ lại có thể thế nào, chúng ta địa phương nào không có đi qua, còn có thể đem chúng ta thế nào?" Phía dưới đội viên chẳng hề để ý, căn bản không có ý thức được dưới chân mảnh đất này có cỡ nào đặc biệt. "Đừng nói lung tung, Hoa Hạ là liền lính đánh thuê đều muốn kiêng kỵ cấm kỵ chi địa, đừng quá cuồng vọng." Dẫn đầu quay đầu trừng đội viên một cái, Hoa Hạ có thể có dạng này bị danh, bản thân đã nói lên vấn đề. Bọn hắn làm là đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên nghề nghiệp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. "Đội trưởng, ngươi chính là quá nhát gan." "Chính là, giết thiếu gia nhà giàu, đem chúng ta gọi trở về, quả thực là đại tài tiểu dụng, quá nhàm chán. Ta khuyên các ngươi cẩn thận chút." Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi ra sân bay. "Kỳ quái, tại sao không ai tới đón chúng ta?" Mấy cái người da trắng nhìn về phía sân bay chính diện, không nhìn thấy người liên hệ. Đây chính là bọn họ đạo đại khách, quả thực là trò cười. Bọn hắn vốn là theo thực chất bên trong xem thường người Hoa, lần này càng là tùy ý chào cười lên. Hy vọng chia ra cái gì được rẽ. Đội trưởng cau mày, theo đón lấy nhiệm vụ này lên, trong lòng liền tóc thẳng hoàng, luôn cảm thấy đến Hoa Hạ sẽ không đơn giản như vậy. "Đội trưởng, ta nhìn không bằng chính chúng ta hành động, mục tiêu tư liệu đều ở nơi này, tranh thủ thời gian xong xuôi, nói không chừng đêm nay còn có thể đi chơi." Sau lưng người da trắng xuất ra tư liệu, mục tiêu rõ ràng là Triệu gia thiếu gia Triệu Hâm. Phía trên đánh dấu đến rất rõ ràng, bọn hắn muốn đối phó chính là Triệu Hâm. "Ni cổ tư, từ giờ khắc này im miệng cho ta." Đội trưởng tiếp nhận tư liệu, trên tấm ảnh Triệu Hâm nụ cười sáng lạ, nhưng mà nhìn một chút, đội trưởng trong thoáng chốc cảm thấy nụ cười này giống như đã từng quen biết, càng xem trong lòng càng là bất an. "Đội trưởng, ngươi thật sự là càng sống càng rút lui, có gì phải sợ?" Ni cổ tư vừa cười vừa nói. "Bớt nói nhảm, thượng cấp nhường cùng người liên hệ, liền theo mệnh lệnh làm việc." Đội trưởng dứt khoát cự tuyệt. "Vậy nếu là người liên hệ không đến, chúng ta ở chỗ này bạch bạch chờ lấy." Ni cổ tư là đội trưởng đệ đệ, nói chuyện không hề cố kỵ. "Đi, trước tìm quán rượu, ta liên hệ người liên hệ." Đội trưởng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, có thể bên kia chỉ có một mực không ngừng âm thanh bận. Đội trưởng trong lòng đánh lên nói thầm, luôn cảm thấy có người đang giám thị bọn hắn nhóm người này, loại này bị người đánh cắp nhìn cảm giác rất khó chịu. Đi tới, đội trưởng vô ý thức mặt vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Ẩn nấp. Nhìn thấy phía trước nửa đường cản trở vết tường, đội trưởng đội vàng hô to. Các đội viên lập tức nghe theo chỉ huy giấu đi, chỉ có Ni cổ tư hoàng hồn, không thể đuổi theo ẩn nút bộ pháp. Ngay trong nháy mắt này, một viên đạn xuyên qua trái tim của hắn. Ni cổ lạc. Đội trưởng hai mắt trừng đến căng tròn, trơ mắt nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình thẳng tắp ngã xuống. Ni cổ lạc vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, mới vừa rồi còn khí diễm phách lối chính mình, trong nháy mắt liền mất mạng. Hoa Hạ quả nhiên là lính đánh thuê cấm địa a. Nếu có thể lại một lần, nói cái gì cũng sẽ không như thế cuồng vọng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cho ta đem cái kia nổ súng ra hỏa tìm ra. Đội trưởng giận không tìm được, nhưng hắn cũng tin tưởng, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, tùy tiện lao ra chỉ sẽ trở thành bia sống, huống chi bọn hắn liền đối phương giấu ở nơi nào cũng không biết. Đáng chết, Hoa Hạ nơi này. Đội trưởng hối hận cực kỳ, lúc trước liền nên trực tiếp cự tuyệt nhiệm vụ này. Năm đó lính đánh thuê trong tỉ thí, chính mình thế mà bại bởi một cái Hoa Hạ tuổi trẻ tiểu hòa tử, khi đó liền nên ý thức được Hoa Hạ đáng sợ, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đều lợi hại như vậy, người trưởng thành đại khái khủng bố hơn đến mức nào. Lần này ôm may mắn tâm lý tới, không nghĩ tới vừa đến đã đau mất đệ đệ, hắn lòng tràn đầy hối hận, có thể trên đời này căn bản không có thuốc hối hận. Đội trưởng đang suy tư, một cái đội viên muốn thăm dò xác định vị trí của đối phương, vừa mới lộ ra đầu, trong ngõ nhỏ liền vang lên một hồi dày đặc tiếng súng, tiếp lấy cái kia đội viên liền thẳng tắp ngã xuống. "Nam xuống, đều gục xuống cho ta." Đội trưởng con người đột nhiên co vào, xác định gặp thế giới đỉnh tiêm tay bắn tỉa, có thể hắn căn bản không biết rõ đối phương là ai, cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng. "Đại gia nghe ta nói, trước mắt khoảng cách tay bắn tỉa còn có hơn 10 mét, đối phương là thế giới nhất lưu trình độ, chúng ta đại khái chỉ có một giây, động tác nhất định phải nhanh, chậm một chút liền chỉ có một con đường chết. Đem hai người kia thi thể kéo tới cản một chút." Đội trưởng kéo qua nhỉ cổ lạt thi thể kéo đến bên cạnh mình, đã người đã chết, đang dễ dàng dùng tới đỡ đạn. "Ta đếm tới." Đội trưởng bẻ ngón tay đến ngược, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, các đội viên như là mũi tên phóng tới cuối ngõ hẻm. Đội trưởng giơ đệ thi thể, đội vàng về sau rút lui. Chạy trốn quá trình bên trong, lại truyền tới hai phát đạn thanh âm, lại có hai người ngã xuống. Một mực xuyên qua ngõ nhỏ, nguyên bản nguyên một đội người, bây giờ chỉ còn lại bốn cái. "Mấy vị, con đường này đi không thông." Mấy người còn chưa kịp thở phào, đầu ngõ, một cái vóc người mảnh khảnh nữ nhân chặn bọn hắn đường đi, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. "Ngươi là?"
"Xi Lạ."
Đội trưởng con ngươi bỗng nhiên co vào, "Xi Lạ chỗ sát thủ tổ chức, tại Trung Đông địa khu hành hành bá đạo, so với bọn hắn hung ác được nhiều."
"Biết liền tốt."
Xi Lạ trên ngón tay, hai thanh phi đao lóe hàn quang lạnh lẽo, "Vì cái gì độc thủ? Các ngươi không phải Diệp Không người sao, thế nào đối với chúng ta ra tay?" Đội trưởng cái này mới phản ứng được, lợi hại như vậy đánh lén, súng nắm, kỹ thuật, khẳng định là lũ sở nữ nhân kia, nhưng vì cái gì đâu, bọn hắn không phải một bọn sao, tại sao phải đối bọn hắn hạ tử thủ? Theo các ngươi đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Hâm bắt đầu, vận mệnh của các ngươi liền đã đi trước, dám động hắn, ta giết kẻ ấy.
Xi Lạ thanh âm rơi xuống, tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn, mang theo một cô âm trầm quỷ khí.
Đội trưởng mấy người còn chưa kịp rút súng, cái cổ ở giữa liền đã bị rạch ra một đạo tơ máu, tiếp lấy đội trưởng che lấy cái cổ ngã xuống.
Hoa Hạ, thật là một cái địa phương nguy hiểm, đội trưởng trong mắt tràn đầy hối hận, tiếp sau nói cái gì cũng không tới Hoa Hạ.
Hẻm nhỏ rất nhanh liền không có thanh âm, xe xi ạ mấy người thoải mái mà xử lý xong thi thể.
Một bên khác, một đám sát thủ vừa tới phà, còn đi không bao xa, liền bị người bao bọc vây quanh, không nói hai lời, toàn bị tiêu diệt.
Tại Hoa Hạ, dám động nam nhân của ta, các ngươi là sống đủ rồi.
Tiêu Nhiệm Nhiễm lau tay, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, phân phó thủ hạ xử lý thi thể.
Hạ Văn Thu, lần này đa tạ ngươi.
Tiêu Nhiệm Nhiễm nhìn về phía bên cạnh Hạ Văn Thu.
Cảm ơn ta làm gì, ngươi chú ý lời nói của mình, Triệu Âm là nam nhân của ta, không phải ngươi.
Hạ Văn Thu lạnh lùng nói.
Ta phát hiện tính cách của ngươi, coi như không có Triệu Âm, ta cũng không thích cùng ngươi ở chung.
Giống nhau, ta cũng lười để ý đến ngươi.
Hai nữ nhân liếc nhau, nhẹ nhẹ cười cười, sau chuyện này, đều bằng bản sự a.
Biên giới Tây Bắc, một đám sát thủ đang vượt qua biên cảnh, muốn đi vào Hoa Hạ cảnh nội. Nhóm người này số lượng không ít, có ít nhất hơn 20, bước chân nhẹ nhàng, thần sắc đề phòng, đối với Hoa Hạ uy danh, bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Hơn 20 tên sát thủ toàn bộ nhập cảnh, đi về phía trước mấy trăm mét, không tiếp tục đi tới, mà là tại trong bụi cỏ dựng lên doanh địa tạm thời, bắt đầu tìm hiểu biên cảnh chung quanh Hoa Hạ quân nhân vị trí, còn chào phúng Hoa Hạ quân nhân không có bọn hắn tưởng tượng lợi hại như vậy, tại trong doanh địa nhàn rỗi không chuyện gì, lục soát nửa ngày cũng không tìm được Hoa Hạ quân nhân tung tích, đang vì có thể tùy tiện xâm lấn mà hưng phấn, lại thật tình không biết chính mình đã sớm bị vây quanh.
Chương 222, ta nói ngươi là ai, ngươi chính là cái gì người?
Chương 222, ta nói ngươi là ai, ngươi chính là cái gì người?
Cục công an kinh thành bên trong, Diệp Không nhìn qua đối diện đang lúc ăn mì tôm tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, mở miệng nói ra, "Cảnh sát, ta cần luật sư biện hộ cho ta."
"Biện cái gì hộ à, ngươi đây là dính líu ác ý nhiễu loạn công cộng hoàn cảnh, nhiều lắm là quan một hai ngày liền không sao."
Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ăn chính mình mì tôm.
"Dựa vào cái gì nha?"
Diệp Không sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn là chịu gia tộc ruột chỉ thuê lính đánh thuê, sát thủ đã phái đi ra, hắn vẫn chờ đi đón đầu đâu, kết quả là bị cảnh sát bắt vào, tội danh lại là ảnh hưởng công cộng an toàn, lý do là tại nơi công cộng tắm rửa. Cái này tội danh quả thực hoang đường, tắm rửa thời điểm chẳng lẽ còn đến mặc quần áo không thành? Rõ ràng là cái kia nữ hộ sĩ chính mình xông vào phòng bệnh nhìn thấy hắn tắm rửa, trái lại bắt hắn cho hố, chuyện này làm như thế nào nói rõ đâu.
Diệp Không cảm thấy việc này không đơn giản, cảnh sát tới quá là lúc này rồi, giống như là cố ý ở nơi đó chờ lấy hắn đồng dạng.
"Ta muốn gặp đội trưởng của các ngươi Tô Nghiên Phi."
Diệp Không sắc mặt tái xanh mắng nói rằng,
"Muốn gặp đội trưởng của chúng ta, đi, ta đi gọi nàng, ngươi tại chỗ này đợi lấy."
Nhân viên cảnh sát mặt không thay đổi thu hồi mì tôm, quay người rời đi.
Diệp Không trong lòng tin tưởng, chuyến đi này khẳng định không gặp được đội trưởng, nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy đâu.
Mấy giờ qua đi, Tô Nghiên Phi cuối cùng xuất hiện.
"Tô Nghiên Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi có phải hay không đang hãm hại ta?"
Diệp Không chừng trong mắt chất vấn.
"Xin gọi ta Tô cảnh quan, lời của ngươi nói, ta nghe cảm thấy buồn nôn."
Tô Nghiên Phi ngồi đang tra hỏi vị trí bên trên, ánh mắt tiến tĩnh.
"Tô cảnh quan, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ?"
Diệp Không hỏi tiếp.
"Ta có nhiều như vậy bản án phải xử lý, không nghĩ tới ngươi Diệp Không còn có chạy trần truồng đam mê."
Tô Nghiên Phi mang trên mặt một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, ánh mắt tựa như đang nhìn một tên hề.
"Ngươi đừng giả bỗng đốc, ngươi chính là vì Triệu Hâm, đến cùng tại sao phải nhằm vào ta?"
"Ta chính là lính đánh thuê, vừa mới tiến Trung Quốc, còn chưa bắt đầu hành động đâu."
Diệp Không trong lòng rất nghi hoặc, cái này nữ người vì sao phải bảo hộ Triệu Hâm, nàng không phải Tô gia đại tiểu thư, chính mình cô em vợ sao?
Diệp Không thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng không thể tự mình hướng về?
Nếu biết, còn hỏi cái gì?
Tô Nghiên Phi giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn.
"Ngươi liền không thể nói rõ sao, ngươi biết thân phận của ta sao?"
Diệp Không bất đắc dĩ thở dài.
Từ khi trở lại Trung Quốc, hắn liền không có cùng người khác nói qua chính mình là Diệp gia đại thiếu, Diệp Mạc Phi mấy người cũng không có hoài nghi tới, dù sao gọi Diệp không quá nhiều người, ai sẽ đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đâu.
Diệp Không ngay từ đầu muốn giấu giếm chính mình là Tô Thanh Nghiên vị hôn phu chuyện, dự định chậm rãi nhường Tô Thanh Nghiên yêu chính mình, có thể Tô Nghiên Phi thái độ, nhường hắn không thể không thừa nhận thân phận, hắn nghĩ đến, xem ở tỷ phu trên mặt mũi, cô em vợ dù sao cũng nên tha mình một lần á, không tại sao, cũng bởi vì ngươi thương tổn tới người ta thích.
Tô Nghiên Phi cười nói, "Ngươi là ai cũng không trọng yếu, tại Hoa Hạ, ta nói ngươi là ai, ngươi chính là cái gì người?"
"Ta nói ngươi không phải, coi như ngươi thật là, cũng không phải.
Nơi này là Hoa Hạ, không phải nước ngoài, đem ngươi kia một bộ thu lại."
Tô Nghiên Phi tại Triệu Hâm trước mặt là nữ hoa khôi cảnh sát dáng vẻ, có thể nàng trước kia là giới cảnh sát nữ thần, khí thế rất cường đại, chỉ là bằng lòng vì Triệu Hâm thu liễm mà thôi.
Lọt vào phản bắt sau, Diệp Không sắc mặt càng thêm khó coi. ngươi đến cùng coi trọng Triệu Hâm điểm nào nhất? Liền cái kia loại nhát gan người không có bản lĩnh hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc tại phương diện kia không sánh bằng Triệu Hâm. Dường như toàn bộ thế giới đều vây quanh Triệu Hâm chuyện, mỗi lần chuyện đi hướng đều cùng hắn dự đoán không giống. Hắn còn nhớ rõ mới đầu Hạ Vạn Thu đối hợp tác rất có hứng thú, có thể cũng không lâu lắm thái độ liền hoàn toàn chuyển biến, tại trong tiệc rượu ở trước mặt tất cả mọi người nhường hắn mặt mũi mất hết, tư thế kia thật giống như giữa hai người có thâm cừu đại hận gì dường như. Ngay từ đầu hắn không có đem việc này để ở trong lòng, hiện tại mới phát giác những người này đối Triệu Hâm có nhiều giữ gìn, trước mắt Tô Nghiên Phi cũng là như thế. Trong tư liệu biểu hiện nàng là khí thế cường đại nữ cảnh sát, vẫn là tương lai Tô gia người thừa kế, có thể nàng đối xử mọi người lại phá lệ bất công, Triệu Hâm bị bắt thời điểm, nàng trực tiếp nộp tiền bảo lãnh hắn. Triệu Hâm cứu hỏa về sau, nàng đưa Triệu Hâm đi bệnh viện. Chính mình trọng thương nhanh không được thời điểm, lại không thấy Tô Nghiên Phi thân xuất biệt thủ, chẳng lẽ Triệu Hâm mệnh liền càng quý giá hơn, mạng của mình liền đê tiện sao? Trước đó không lâu Triệu Hâm đánh Hồ gia thiếu gia, không chỉ có không có nhường Triệu Hâm ngồi tù, thế mà trực tiếp thả người, loại này giữ gìn cũng quá rõ ràng, quá mức. Nhất làm cho Diệp không cảm thấy tâm phiền người chính là Tô Nghiên Phi. Tô Nghiên Phi nữ nhân này tâm tư thâm trầm, chưa từng đi qua hoa hạ, lại nặc danh mướn người nhằm vào Triệu Hâm. Diệp không thấy rất rõ ràng, có thể nàng đến cùng tại sao phải làm như vậy đâu. Diệp không sớm vẫn tại suy nghĩ chuyện này, người bên cạnh đều coi thường chính mình, đem Triệu Hâm xem như bảo. Nữ nhân bên cạnh cũng đều hướng về Triệu Hâm, mình rốt cuộc cái nào điểm so ra kém Triệu Hâm. Ngươi nói hắn là nhát gan người không có bản lãnh, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Hắn đánh đàn so ngươi tốt, sáng tác so ngươi xuất sắc, hội họa cao hơn ngươi siêu, viết tiểu thuyết cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có tư cách gì nói nhát gan người không có bản lãnh mấy chữ này? Chẳng lẽ sẽ không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là bộ dáng gì sao? Tô Nghiên Phi lười nhắc cùng Diệp không tốn nhiều miệng lưỡi, ở trong mắt nàng, thời kỳ thiếu niên Diệp không liền rất kém cỏi. Tô Nghiên Phi ưa thích Triệu Hâm, mấu chốt nhất là Triệu Hâm làm người chân thành thiện lương, coi như không có những cái kia danh hiệu, nàng cũng yêu Triệu Hâm, phần này tình cảm cả một đời cũng sẽ không cải biến. Thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy như vậy, có người bằng lòng vì ngươi đánh đổi mạng sống sao? Trước kia Tô Nghiên Phi cảm thấy lời này đã ngây thơ lại buồn cười, có thể coi là mình rơi xuống sườn núi lúc Triệu Hâm liều lấy tính mạng cứu được nàng, nàng mới phát hiện không phải là không có người loại này, chỉ lúc trước chưa từng gặp qua mà thôi. Về phần Diệp không, Tô Nghiên Phi đối với hắn có mang cực lớn cừu hận. Tiếp trước Diệp không làm những cái kia dơ bẩn sự tình bị lộ ra sau, hắn vì giá họa Triệu Hâm, tại Diệp không tỉ tỉ thủ hạ cố ý bỏ mặc phóng hỏa. Trong miệng hắn nói yêu tỉ tỉ, kết quả hỏa hoạn xảy ra lúc lại vứt xuống tỉ tỉ một mình chạy trốn, là Triệu Hâm xông vào biển lửa cứu tỉ tỉ. Dạng này yêu nữ nhân nào có thể thừa nhận được? Hơn nữa, hắn thả hỏa thiêu chết tỉ tỉ, lại muốn gả cho Triệu Hâm, quả thực là đem chính mình hướng tuyệt lộ bước. Coi như không có Triệu Hâm, Tô Nghiên Phi cũng nhất định phải diệt trừ Diệp không. Đáng tiếc Triệu Cương chết, chưa kịp nói ra tình hình thực tế, Tô Nghiên Phi còn đang thu thập chứng cứ. Người nhà là nàng danh giới cuối cùng, ai cũng không thể đụng vào, nàng chính là như thế thiên vị người một nhà. Đừng cho là ta không biết rõ phóng hỏa là ngươi làm, yên tâm, sớm tối ta sẽ đem ngươi đưa ra tòa án. Tô Nghiên Phi nhìn Diệp không một cái nói rằng, ngươi nói bậy, không phải ta làm, là Triệu Hâm thủ hạ Triệu Cương làm, không quan hệ với ta. Diệp không mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh, trong lòng lại hoảng đến kịch liệt, còn tốt Triệu Cương chết, nếu không mình khẳng định phải tìm người nhà của hắn tính sổ sách. Có thể Tô Nghiên Phi làm sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là Triệu Cương trước khi chết cung khai? Diệp không kìm nén một quốc khí, chờ sau khi ra tù, nhất định phải tìm Triệu Cương phụ mẫu báo thù. Có quan hệ hay không, ngươi trong lòng mình tin tưởng. Tô Nghiên Phi lười nhắc cùng hắn tranh luận, cảm thấy Diệp không ra mặt quá dày. Đi, ta không giả, ta chính là năm đó Diệp gia đại thiếu Diệp Hùng, tỷ tỷ ngươi bị hôn phu. Diệp không cũng không che giấu nữa, trực tiếp thẳng thắn thân phận. Nha, cô em vợ, mau cùng tỷ phu ngươi ta nhận nhận thân. Còn không tranh thủ thời gian đứng ở tỷ phu ta bên này đến. A, ta thật là tỷ tỷ của ta có ngươi dạng này vị hôn phu cảm thấy xấu hổ. Tô Nghiên Phi ánh mắt bình thản, giống đang nghe một chuyện cười, chuyện này nàng cùng những người khác đã sớm biết. Diệp không chính mình còn tới chỗ tuyên dương, tại đám cháy cứu được Tô thanh niên sau, hắn mạo danh thay thế mua sắm hải quân huân trường, khắp nơi nói quát, quả thực là có vấn đề. Kiếp trước Diệp không thân phận lộ ra ánh sáng sau, bị Diệp Mạc Phi điên cuồng trả thù. Trừ cái đó ra, hắn tựa như tên hề, chính mình diễn chính mình nhìn, không có tác dụng gì. Tô thanh niên đối với hắn càng là một chút hảo cảm cũng không có. Diệp không chờ lấy nhìn Tô Nghiên Phi bộ dáng kiếp sợ, có thể mười mấy phút đi qua, Tô Nghiên Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là phương thức không đúng? Coi như không tin, cũng không đến nỗi không phản ứng chút nào. A Diệp không hiểu rõ Tô Nghiên Phi ý tứ, nghe ngữ khí của nàng tựa như là tin tưởng, nàng thật tin. Diệp không lâm vào thật sâu nghi hoặc, Tô Nghiên Phi đến cùng tin không tin chính mình nói lời nói. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được Tô Nghiên Phi trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi đến cùng tin hay không? Tin a, ngươi là Diệp không, vậy thì thế nào? Tô Nghiên Phi giống nhìn người xa lạ như thế nhìn xem hắn, kỳ thật, tỷ tỷ của ta đã sớm đơn phương cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi bây giờ đã không là vị hôn phu của nàng. Coi như Tô thanh niên không làm như vậy, Tô Nghiên Phi cũng biết nhường tỷ tỷ giải trừ hôn ước, liền Diệp không cái này phẩm hạnh, phối cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Diệp không căn bản không xứng. Vì cái gì? Diệp không nổi giận, đơn phương giải trừ hôn ước, quá mất mặt, không nghĩ tới loại sự tình này sẽ xảy ra trên người mình. Mấu chốt là thượng tầng xã hội đều coi là Diệp không đã chết, khẳng định đều ngầm thừa nhận đồng ý giải trừ hôn ước, nguyên lai mình mới là kia tên hề. Ngươi. Diệp không nói liên tục ba cái ngươi chữ, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không thể rơi vào trên đầu mình đâu? Ngươi đến nhớ kỹ hôm nay nói lời. Diệp Không một lần nữa bình tĩnh trở lại, khóe môi nhếch lên một tia âm trầm cười lạnh. Ưa thích đúng không? Đã chính mình không chiếm được, vậy không bằng dứt khoát hủy đi, tránh khỏi để cho người ta phiền lòng. Dù là lần này được bản thân tự mình động thủ, cũng nhất định phải đem Triệu Hâm giải quyết hết. Triệu Hâm bên này, căn bản không biết rõ Sophie, Hạ Vãn Thu kế hoạch của bọn hắn, còn đang suy nghĩ không có hề nạ dạ, Diệp Không sẽ thế nào đối với mình ra tay gắt. Ai, thế nào cảm giác trong lòng không an ổn. Triệu Hâm bỗng nhiên phát giác được, suy nghĩ của mình còn không có theo trước đó trạng thái chuyển đổi tới. Không đúng rồi, ta tại sao phải sợ đâu? Triệu Hâm cắn răng, trong lòng nghĩ, mình bây giờ đã không nhận thiên đạo trói buộc, làm gì không phải chờ lấy Diệp Không đến khống chế chính mình. Vì cái gì không thể tự kiềm chế đem Diệp Không cái tai họa này giải quyết hết đâu? Chương 223, đúng, hắn đoạt nữ nhân của ta. Chương 223, đúng, hắn đoạt nữ nhân của ta. Hệ thống, chớ ngủ, lên làm việc. Ngươi lại có chuyện gì? Hệ thống máy móc gầm vang lên lần nữa. Ta hỏi ngươi, nếu như ta đem Diệp Không giết, thế giới sẽ sụp đổ sao? Triệu Hâm truy vấn, thật vất vả an định lại, có Kiều Thê làm bạn, trải qua ấm áp thời gian, cũng đừng bởi vì việc này lại dày vò. Sẽ không, cái này tiên đạo không có năng lực khởi động lại lần thứ hai. Hệ thống trả lời rất kiên quyết, trước đó liền đã nói với ngươi, ngươi làm sao lại không hào hào nghe đâu. Nói cách khác, mặc kệ ta thế nào dày vò, dù là trực tiếp đem Diệp Không giết chết, cũng không sự tình đúng không? Triệu Hâm có chút ngượng, cảm giác hệ thống đã từng nói lời này, chỉ là trước kia chính mình không có coi ra gì. Chờ ngươi muốn đối mặt thực tế lại tìm ta, đừng lão phiền ta. Hệ thống nói xong, lại không có âm thanh. Khá lắm, hệ thống này, tính tình vẫn rất táo bạo. Triệu Hâm bất đắc dĩ nhả danh nói, đã dạng này, đã giết Diệp Không không ảnh hưởng thế giới, vậy đem hắn giải quyết hết không được sao? Về phần cuối cùng ai là nhân vật chính, mặc kệ nó, chỉ nếu không phải mình là được. Triệu Hâm nghĩ như vậy, liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Trở lại gian phòng của mình, trên giường, Hệ Nạ ra nhắm mắt lại, còn đang ngủ. Triệu Hâm rón rén đi vào, tìm kiếm dấu vũ khí phòng tối. Cái này phòng tối là chính hắn làm. Đè xuống trên tường cái nút, một bộ ẩn dấu ngăn tủ liền hiện ra. Nếu là hiểu công việc người, một cái liền có thể nhìn ra, trước mắt đây chính là vũ khí kho. Theo dao găm tới các thức súng ống, cái gì cần có đều có, hơn nữa đều trải qua đặc thù cải tiến. Triệu Hâm còn có thân phận vũ khí cải tạo đại sư. Trải qua hắn cải tạo vũ khí, tính năng trực tiếp tăng lên trên diện rộng. Độ chính xác, hỏa lực, dùng bền tính, tất cả đều tăng lên rất nhiều. Nhìn xem những vũ khí này, Triệu Hâm nhớ tới năm đó ở Trung Đông, tại quân doanh thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thật sự là rảnh đến không có chuyện làm, chạy tới loại địa phương kia dày vò cái gì, trong nhà đợi không tốt sao? Triệu Hâm nhịn không được nhớ lại quân doanh thời gian. Hắn tại quân doanh đợi thời gian không dài, chưa tới nửa năm, nhưng cũng coi là cảm nhận được cái gì là quân doanh sinh hoạt. Tổng thể mà nói, kia đoạn thời gian vẫn rất khó quên. Chính là rời đi thời điểm, trong lòng có chút thương cảm. 15 tuổi năm đó, trong nhà đem hắn đưa vào quân doanh, đi theo bộ đội bình thường huấn luyện nửa năm, về sau mới bị tiếp trở về. Nửa năm này kinh lịch, hắn một mực ghi ở trong lòng. Nói đến quân đội, liền nhớ lại năm đó nữ hài kia, đoán chừng hiện tại sớm liền trở thành lính đặc chủng đi. Triệu Hâm đem vũ khí thu lại, những vật này quá lâu vô dụng, cầm trên tay đều cảm thấy lạnh nhạt. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ nghe thấy trong viện có xe dịp thanh âm, tiếp theo là bảo mẫu thanh âm. Đại thiếu gia, bên ngoài tới mấy chiếc xe dịp, có thật nhiều công nhân, tựa như là tìm đến ngài. Bảo mẫu nói rằng, tranh thủ thời gian mời bọn họ tiến đến, chuẩn bị chút nước trà. Triệu Hâm mặc dù không quá hoài niệm quân doanh thời gian, nhưng đối với mấy cái này bảo vệ quốc gia chiến sĩ, đánh trong đáy lòng tôn trọng. Triệu Hâm, đã lâu không gặp. Ngoài cửa, một người mặc đồ giản dị, chừng 30 tuổi hán tử sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy Triệu Hâm, hắn tựa như nhìn thấy người trong nhà như thế, lộ ra đặc biệt đường cao hứng. Đã lâu không gặp. Triệu Hâm nhận ra người này tên là chó săn, tại quân đội lúc liền nhận biết, danh hiệu chó săn là hắn tại quân đội vậy sẽ người quen biết cũ. Nhìn điệu bộ này, chó săn hẳn là bộ đội đặc chủng. Năm đó nữ hài kia vẫn muốn tiến cho săn chỗ bộ đội, có thể nhìn ra được nàng có nhiều hướng tới. Đương nhiên có thể, tiểu hòa tử, ngươi thân thể này là càng ngày càng cường kiện a. Chó săn cười hướng Triệu Hâm ngực đập một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần đùa giỡn ý vị. Ai cũng không nghĩ tới, giống Triệu Hâm dạng này xuất thân hậu đãi con nhà giàu, tố chất thân thể vậy mà lại xuất sắc như vậy. Theo hắn bộ dáng bây giờ đến xem, những năm này khẳng định tại rèn luyện bên trên đầu nhập vào không thiếu thời gian. Ngươi nắm đấm này nếu là lại dùng thêm chút sức, nói không chừng thật có thể đem ta đánh trúng máu chảy đâu. Triệu Hâm cũng trêu ghẹo nói, quân nhân ở giữa chào hỏi vốn là như thế, huống chi chó săn là đặc chiến đội viên, khí lực lớn đến kinh người. Suýt nữa quên mất, ta hiện tại đã không ở trong bộ đội. Chó săn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, trong lòng của hắn tinh tường thủ kỉnh của mình cũng không nhẹ. Hôm nay thế nào có rảnh tới? Triệu Hâm biết chó săn ngày bình thường 10 phần bận rộn, gánh vác bảo hộ an toàn quốc gia trách nhiệm, trong tay chuyện khẳng định không thể thiếu. Việc này đến làm cho chỉ đạo viên nói cho ngươi. Chó săn nói xong, liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Chỉ đạo viên. Triệu Hâm hơi nghi hoặc một chút, hắn căn bản không biết rõ chó săn chỗ bộ đội chỉ đạo viên là ai. Dù sao kia là một chi bộ đội bí mật, hắn chỉ nhận biết chó săn một người. Không sai, chúng ta vị này chỉ đạo viên ngươi biết, cam đoan ngươi gặp sẽ phi thường kinh ngạc. Chó săn vừa ăn bánh gà tổ một bên nói, cái này bánh gà tổ tại trong quân đội thật là vật hi hãn, bình thường căn bản mua không được. Căn cứ quân sự phần lớn xây ở trong núi sâu, đi ra một chuyến không dễ dàng, chớ nói chi là mua bánh gà tổ. Có thể có nhiều để cho người ta kinh ngạc, không chính là một người đi. Triệu Hâm cười đáp lại. Đối với ngươi mà nói, nhưng là khác rồi. Chó săn cố ý bắt đầu bán cái nút. Triệu Hâm vừa kịp phản ứng, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy một người mặc quân trang, đội nón nữ nhân nhanh chân đi tiến vào đại sảnh. Chó săn. Nữ nhân ánh mắt đảo qua Triệu Hâm, mở miệng hô:
"Tới."
"Chỉ đạo viên, ngài xin chỉ thị." Chó săn lập tức đứng người lên chào một cái. Triệu Hâm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, năm đó cái kia hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng tiểu nữ hải, vậy mà thành chó săn chỉ đạo viên. "Ai bảo ngươi đụng đến ta nhà bánh gà tổ?" Nữ chỉ đạo viên ngữ khí lạnh như băng hỏi. Ách săn chó sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm cân nhắc, cái này bánh gà tổ không phải liền là dùng để chiêu đãi các ngươi sao? Đại gia quan hệ tốt như vậy, còn cần đến nghiêm túc như vậy? "Báo cáo chỉ đạo viên, không có." Chó săn tranh thủ thời gian trả lời. "Đi đỉnh viện chạy 20 vòng, hiện tại liền đi." Nữ chỉ đạo viên ra lệnh một tiếng, chó săn lập tức bay người chạy. "Có cần thiết này sao?" Triệu Âm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. "Thế nào không cần thiết, năm đó hắn chính là như thế huấn luyện chúng ta." Nữ chỉ đạo viên trên mặt lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. "Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng lên làm chỉ đạo viên, thật không tầm thường." Triệu Âm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Chú ý ngươi dùng từ, ta hiện tại là thiếu úy, không chỉ là chỉ đạo viên." Nữ chỉ đạo viên cải chính. "Đi, ngươi lợi hại nhất, ta bội phục ngươi." Triệu Âm lôi kéo nàng ngồi xuống. "Long chỉ đạo viên, tìm ta có chuyện gì?" Trước mắt vị này chỉ đạo viên tên là Long Hình, Triệu Âm làm lính thời điểm liền nhận biết nàng, lúc ấy còn cùng nàng huấn luyện chung qua. Cùng Triệu Âm tùy tính khác biệt, Long Hình đặc biệt tích cực, một lòng muốn trở thành đặc chiến đội viên, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân. 13 năm trước đây, Long Hình vẫn là giả tiểu tử, giữ lại lưu loát tóc ngắn, nếu không phải ngày đó nàng khóc cái mũi, Triệu Âm cũng không biết nàng là nữ hải. Bây giờ Long Hình trưởng thành, biến hóa phi thường lớn, làn da trắng nõn, tóc ngắn lộ ra giả dạn, ngũ quan cũng nảy nở, toàn thân tản ra cường đại khí thế. Triệu Âm trước đó nhìn qua kịch bản, Long Hình vẫn là trong đó một trong những nhân vật nữ chính, bất quá hắn không chút cùng nàng tiếp xúc qua. Dù sao hắn chỉ ở quân đội chờ đợi nửa năm, về sau Triệu Âm thay đổi, cũng trước kia rất khác nhau. Triệu Âm muốn tránh đi Long Hình, có thể Long Hình lại hung hăng muốn tới gần hắn. Về sau hắn mới biết được, đây đều là chó săn ở giữa khuyến khích. Triệu Âm tiến bộ đội sau, hàng ngày lười biếng, chó săn liền nghĩ ra cái biện pháp, dùng Long Hình đến kích thích hắn. Chó săn cố ý nói Triệu Âm bao nhiêu lợi hại, kết quả khơi dậy Long Hình khiêu chiến muốn, nàng hàng ngày tìm Triệu Âm tỉ thí. Triệu Âm bị phiền đến không được, liền tùy tiện ứng phó mấy lần, có thể Long Hình lại cảm thấy hắn là cố ý để cho chính mình. Được, Triệu Âm xấu thanh danh cứ như vậy truyền ra. Về sau Long Hình lại biết là chó săn ở sau lưng nói Triệu Âm cố ý đổ nước, nàng càng tức giận hơn, cảm thấy Triệu Âm xem thường nàng, không phải buộc Triệu Âm chăm chú cùng nàng tỉ thí. Triệu Âm bị cuốn lấy không có cách nào, liền chăm chú thắng nàng một lần, kết quả Long Hình càng không vui, nhất định phải được trở về không thể. Triệu Âm bị chơi đùa không có biện pháp, cô bé này thực sự quá câu chấp. Thắng nàng nói ngươi cố ý để cho, thua nàng nói ngươi không có hết sức, cùng một chỗ ở chung được nửa năm, tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng tốt, thành hảo huynh đệ, bất quá cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lăng Vi Phong so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ. Nửa năm sau phân biệt lúc, Long Hình thắng Triệu Hâm, có thể trong lòng vẫn là khư phục, cảm thấy Triệu Hâm là cố ý để cho nàng, không phải nói Triệu Hâm không dùng lực, phải lần nữa so một lần. Triệu Hâm chỉ coi nàng là nói đùa, dù sao vài chục năm không gặp, cho là nàng đã sớm quên chuyện này. Kết quả hôm nay, vị này nhân vật nữ chính thế mà thật xuất hiện, thật sự là nhắc Tào Tháo tới. "Lần này tìm ngươi, là có chính sự." Long Hình mở miệng nói ra. "Công sự?" Triệu Hâm nhíu mày. "Ân, chúng ta tại Tây Bắc Bộ bắt được một đám sát thủ, bọn hắn là phi pháp nhập cảnh, thẩm vấn sau biết được là hướng về phía ngươi tới." Long Hình nói. "Sát thủ?" Triệu Hâm không nghĩ tới, lại có người muốn giết chính mình. Chẳng lẽ là Diệp Không? Không có hề nạ dạ, hắn còn có thể tìm tới nước ngoài sát thủ. "Đúng, phía trên để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có phải hay không đắc tội người nào?" Long Hình truy vấn. "Ách, thật là có một cái." Triệu Hâm cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. "Là ai?" Long Hình có chút hiếu kỳ, dù sao cũng là từ nhỏ nhận biết bằng hữu, nàng rất quan tâm Triệu Hâm. "Diệp Không, quốc tế sát thủ tổ chức phía sau màn lão đại, ngươi biết sao?" Triệu Hâm hỏi ngược lại. "Nhận biết, tại trên quốc tế rất nổi danh." Long Hinh nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết, bởi vì Triệu Hâm cùng Hạ Vãn Thu quan hệ, tại nàng nơi đó, Triệu Hâm chính là Hạ Vãn Thu tùy tùng, chuyện này truyền đi rất rộng. Nàng một mực không có cách nào tin tưởng, Triệu Hâm người loại này sẽ cho nữ nhân làm tùy tùng. "Đúng, hắn đoạt nữ nhân của ta." Triệu Hâm nói đơn giản nói mình cùng Diệp Không thù hận, theo Hạ Vãn Thu khi đó liên kết, kỳ thật sớm hơn, còn phải theo gia tộc cân đoán nói lên. Triệu Hâm thúc thúc Triệu Tiêu Nam, năm đó hại chết Diệp Không phụ mẫu, Diệp Không đối với hắn hạ sát thủ, cũng là bởi vì cái này cái cọc cứu hận. Triệu Âm trong lòng rất lúng túng, thúc thúc đối với mình một mực rất tốt, khi còn bé rất thương hắn, về sau cùng Triệu Thiên Hạo cãi nhau, liền rời nhà đi ra ngoài, nguyên tắc bên trong cũng không nói cãi nhau nguyên nhân, trước đó hai người quan hệ một mực đặc biệt tốt. Cãi nhau trước, Triệu Âm còn giúp qua thúc thúc muốn làm cái gì, hắn đều không có phản đối, đoán chừng là thúc thúc sợ Diệp ra trả thù, sớm làm chuẩn bị. Kết quả Triệu Tiêu Nam không có chú ý, nhưng tuổi nhỏ Diệp không thấy được gia truyền ngọc bội, Diệp không liền đem cừu hận ghi tạc Triệu gia trên đầu, nhất định phải chém tận giết tuyệt không thể, chỉ có Triệu gia tiểu nhi tử Triệu Âm trốn khỏi một kiếp. Chương 224, mặc kệ nỗ lực bao lớn hy sinh, đều phải bảo vệ Triệu Hâm. Chương 224, mặc kệ nỗ lực bao lớn hy sinh, đều phải bảo vệ Triệu Hâm. "Đi, tình huống ta đại khái hiểu, tại Hoa Hạ, ai dám phái sát thủ đến, cũng đừng nghĩ có kết cục tốt." Long Hình vỗ bộ ngực cam đoan, khí thế mười phần. "Kế tiếp, chúng ta nói điểm việc tư." Long Hình lời nói xoay chuyển, "Ta hiện tại có lòng tin đánh bại ngươi, chúng ta so một trận." "Ngươi thế nào còn nhớ chuyện này a?" Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, Long Hinh thế mà còn nghĩ tỉ thí. Tại sao phải quên? Qua nhiều năm như vậy, ta liền muốn đánh bại ngươi, đây là mục tiêu của ta. Long Hinh lộ ra đặc biệt đừng kích động, nàng không phải đang nói đùa, là thật muốn chứng minh chính mình. Được thôi, ta nhận thua. Triệu Hâm giang tay ra, hắn hiện tại liền nghĩ qua thanh nhàn thời gian, không muốn giày vò. Ngươi đây là tại đùa nghịch ta đi. Long Hinh trợn tròn trong mắt. Được ngươi có chỗ tốt gì, ta hiện tại đã muốn làm đầu cá mặt, thư thư phục phục. Triệu Hâm cười giải thích, lại nói, quân đội có quy định, không thể tùy tiện động thủ. Vậy chúng ta so lắp ráp vũ khí. Long Hinh từ bên hông lấy ra hai đem khẩu súng, lui đi đằng sau, không đến 3 giây liền đem thương hủy đi đến nắp ấy, bày tại trên bàn. Tay người này, thật lợi hại. Triệu Hâm cũng không thể không thừa nhận, Long Hinh tốc độ so năm đó nhanh hơn, xem ra những năm này không ít bỏ công sức. Ngươi nhìn, ta đều luyện đến loại trình độ này, ngươi còn nói đánh không lại ta. Long Hinh chờ lấy Triệu Hâm đáp lại. Đi, ta thua. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói, hắn chậm ung dung mà khẩu súng mở ra, động tác có chút lạnh nhạt, dùng 23 giây, đem linh kiện bày trên bàn, coi như hoàn thành. Ngươi Long Hinh tức giận đến muốn mắng người, hắn thế nào một chút tiến bộ đều không có, khi còn bé cái dạng gì, hiện tại còn cái gì dạng, cảm giác Triệu Hâm liền là cố ý để cho nàng. Ta mặc kệ, ngươi chính là cố ý. Long Hinh cắn răng, cảm thấy Triệu Hâm căn bản không có chăm chú đối đãi. Tốt, tính ngươi được, lần sau lại so. Triệu Hâm tranh thủ thời gian trấn an nàng, liền nóng trông nàng đừng có lại giày vò. Long Hinh càng tức giận hơn, chưa từng thấy dạy như vậy ra mặt người. Ta nói thua thì thua sao? Ta là muốn cùng ngươi chăm chú so một trận a. Càng nghĩ càng giận, Long Hinh cảm thấy Triệu Hâm khi còn bé làm giận, sau khi lớn lên càng làm giận, đều khiến nàng có loại bị không để ý tới cảm giác. Nàng lòng tự trọng rất mạnh, chính là bởi vì dạng này, mới một mực cố gắng tăng lên chính mình, những năm này thành tích ưu dị, không dựa vào gia tộc, làm tới bộ đội đặc chủng chỉ đạo viên, bao nhiêu lợi hại a, nhưng tại Triệu Hâm trước mặt, nàng chính là không vững vàng cảm xúc, dễ dàng nổi giận. Chỉ đạo viên, ta chạy xong. Chó săn đầu đầy mồ hôi chạy vào. Triệu Hâm nhà ngươi cũng quá lớn, một vòng hơn 5000 mét, ta chạy 20 vòng. Chó săn phàn nàn nói, cái này huấn luyện lượng so bộ đội đặc chủng còn lớn hơn, quá khoa trương. Hô báo cáo sao? Long Hinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không có. Chó săn trong lòng mát lạnh, cảm giác phải xui xẻo. Đi, lại chạy 20 vòng. Long Hinh trực tiếp ra lệnh, ai bảo chó săn đâm vào trên họng súng nữa nha. Chỉ đạo viên, đừng ai chó săn vẻ mặt đau khổ, chạy 20 vòng thể lực bên trên còn có thể ứng phó, chính là cảm thấy mình quá xui xẻo, vô duyên vô cớ bị liên lụy, trong lòng rất biệt khuất. Nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới tiếp tục chạy. Chúng ta tiếp tục so. Long Hinh nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Được thôi, Triệu Hâm không có biện pháp, nhìn ra Long Hinh là thật để ý thắng thua, vậy liền để nàng được thông qua a, chỉ cần đừng có lại phiền chính mình là được. Triệu Hâm mang theo Long Hinh đi Triệu gia phòng tập thể thao, giống Triệu gia gia đình như vậy, có chuyên môn phòng tập thể thao rất bình thường. So cái gì ngươi nói, tranh thủ thời gian kết thúc. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói, liền nóng trong việc này có thể nhanh lên một chút kết, tốt tiếp tục qua hắn thanh nhàn thời gian. Thẳng đến xế chiều, Triệu Hâm mới cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi Long Hinh kia không dứt tỉ thí yêu cầu. Trước đó, hắn một mực bị cuốn lấy đọ sức, thực sự không có cách nào. Làm trong cả quá trình, Triệu Hâm đều đang cố ý yếu thế, cuối cùng đem việc này ứng phó tới. Nhìn xem Long Hinh bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương đắc ý rời đi bộ dáng, Triệu Hâm trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cân nhắc lấy, về sau có lẽ có thể thiếu hàng ngày tìm chính mình phiền phải người. Nhìn qua Long Hinh dần dần đi xa bóng lưng, Triệu Hâm đặt mông ngồi xuống phòng khách trên ghế mây. Lúc này, một chiếc quân dụng xe dịp nhanh chóng cách rời Triệu gia. Long Hinh theo trong lỗ tai lấy ra ẩn hình thai nghe, hỏi: "Trưởng lão, còn có phân phó khác sao?" Kỳ thật, Long Hinh đi tìm Triệu Hâm tỉ thí, không riêng gì vì chiến thắng, càng bởi vì là trên thân gánh vác nhiệm vụ. Không phải lấy nàng cùng Triệu Hâm đi qua giao tình, đã sớm sẽ không như thế dày vào hắn. Triệu thiếu gia là có thể tin cậy. Trong hai nghe truyền đến lái xe, vị trưởng lão kia trầm ổn hữu lực thanh âm. Cái gì đáng đến tín nhiệm a? Long Hinh tử vừa mới bắt đầu liền không quá lý giải trưởng lão ý nghĩ, không rõ tại sao phải đi dò xét Triệu Hâm. Bất kể nói thế nào, Triệu Hâm là hoa hạ người, tuyệt không có khả năng phản bội quốc gia, điểm này Long Hinh trong lòng rất rõ ràng. Có thể trưởng lão đối Triệu Hâm thái độ vẫn luôn rất không tầm thường. Phái nàng đến, không chỉ là vì điều tra Triệu Hâm có hay không đắc tội người nào, càng phải trong bóng tối gõ hắn một phen. Long Hinh mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng chức trách của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, nàng theo yêu cầu làm là được. Những sự tình này ngươi cũng đừng quan tâm, kế tiếp Triệu gia bảo hộ cấp bậc muốn tăng lên tới cấp 1 đề phòng, ngươi về tới trước, về sau ta sẽ điều động bộ đội đặc chủng đi bảo hộ hắn. Điều động bộ đội đặc chủng đi bảo hộ. Long Hinh quả thực không thể tin vào tai của mình. Tuy nói nàng cũng lo lắng Triệu Hâm sẽ giống ở kiếp trước như thế gặp bất trắc, nhưng về phần hương sư động chúng như vậy sao? Liên bởi vì hắn là Triệu gia thiếu gia. Lần này, Long Hinh là hoàn toàn không nghĩ ra được. Có cần thiết này sao? Hinh Nhi, đây là bí mật, quân nhân không nên hỏi không nên hỏi vấn đề. Trưởng lão lại chuyển ra câu cách luôn kia. Trưởng lão, nếu không ta tự mình dẫn đội bảo hộ Triệu Hâm a. Long Hinh nhìn sang đang chuyên tâm lái xe chó săn. Thân phận nàng đặc thù, là vị kia trong quân trưởng bối tôn nữ, mẫu thân là Tô gia chi nhánh Tô Bách Linh, bây giờ là Tô gia chủ gia muội muội, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Tô Thanh Niên là biểu tỷ muội, thân phận địa vị không phải thấp. Bên người chó săn cũng không biết rõ thân phận chân thật của nàng, Long Hinh cũng không muốn bởi vì thân phận của mình mà nhận đặc thù đối đãi. Nha đồng đốc, đã nhiều năm như vậy vẫn là không có buông xuống a. Trưởng lão nghe được tôn nữ thanh âm, chậm rãi mở miệng nói: "Tốt a, khảo nghiệm các ngươi tiểu đội dã mân tôi thời điểm tới, nhớ ký hành động danh hiệu, quốc thủ vô song." mặc kệ nỗ lực bao lớn hy sinh, đều phải bảo vệ Triệu Hâm. Trưởng lão ngữ khí hết sức nghiêm túc.
Là, trưởng lão.
Long Hinh vội vàng đáp.
Cho săn, dừng xe.
Long Hinh hạ lệnh.
Báo cáo, chỉ đạo viên có dặn dò gì?
Xuống xe.
Là.
Chó săn nhanh nhẹn xuống xe, hoàn toàn không biết rõ kế tiếp sẽ có cái gì an bài.
Chó săn, chạy bộ tiến lên, mục tiêu là quân đội, xuất phát.
Là chó săn bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ đạo viên, ngài là chăm chú sao?
Nơi này cách quân đội có hơn 100 cây số, chạy bộ đi.
Chó săn ngậm, cái này cần chạy nhiều ít bước a, trong nháy mắt liền không có đầu trí.
Long Hinh quay ngược đầu xe, một lần nữa hướng Triệu gia tiến đến, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, gia gia tại sao phải cho cái này hành động đặt tên quốc thổ vô song đâu? Cảm giác lời của gia gia bên trong giống như có hàm nghĩa khác, chẳng lẽ Triệu Hâm những năm này vụng trộm vì quốc gia lập xuống đại công, chính mình một mực cũng không biết.
Long Hinh lần thứ nhất cảm thấy, chính mình đối Triệu Hâm hiểu quá ít, nhất định phải biết rõ ràng.
Tiếp lấy, nàng cho thủ hạ đặc chiến đội viên phát tin tức điều phái nhân thủ.
Triệu Hâm đang nằm sấp ở trên ghế salon ngủ gật, điện thoại di động vang lên, là Long lão gia tử video trò chuyện.
Lão gia tử nói, ta sẽ phái người đến bảo hộ ngươi.
Không cần, liền mấy cái nhỏ sát thủ mà thôi, ta không sợ.
Triệu Hâm hồi đáp.
Long lão gia tử thái độ rất kiên quyết, việc này không có thương lượng, ngươi đối quốc gia tầm quan trọng không cần nhiều lời.
Được được được, bất quá ta có cái yêu cầu, phái người tới phải dựa vào phổ, còn phải sinh đặc điểm, không phải ta có thể không phối hợp.
Ta tình nguyện trốn đi, cũng không cùng những cái kia vớ va vớ vẩn liên hệ.
Triệu Hâm vừa cười vừa nói.
Ngươi tiểu tử này còn có kẻ mắc cả, tính ngươi vận khí tốt, thật là có thích hợp.
Long lão gia tử nhìn Triệu Hâm ánh mắt tràn đầy yêu thương, tựa như đang nhìn nhà mình vãn bối như thế.
Người khác không biết rõ Triệu Hâm công lao, trong lòng của hắn tin tưởng, Triệu Hâm mới thật sự là quốc thổ vô song, yên lặng tính dâng, không cầu thanh danh, không cầu lợi ích.
Đừng nói giỡn, ngươi cũng đừng lại đem nhà ngươi nha đầu kia phái tới, nàng điểm tiểu tâm tư kia, ta còn có thể nhìn không ra.
Triệu Hâm nhớ tới Long Hinh trước đó thăm dò, nhịn không được nói rằng.
Long lão gia tử liếc mắt, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi dường như, dễ gạt như vậy.
Long Hinh thật là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, các phương diện đều rất xuất chúng.
Được rồi, ngài cái này hành động danh hiệu, không phải đem ta hướng trên đầu sóng ngọn gió đẩy đi. Triệu Hâm phản nản nói.
Sợ cái gì, ngươi không phải là rất lợi hại sao?
Tiếp tục giả bộ nữa là được rồi.
Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi họp.
Long lão gia tử cúp điện thoại.
Triệu Hâm lẩm bẩm, cảm giác bị gài bẫy, hắn nhớ tới hơn 10 năm trước vừa mới tiến bộ đội thời điểm, chính mình biểu hiện không tính đột xuất, nhưng đối súng ống có đặc biệt kiến giải. Về sau bị bí mật mời đến quân công đại hán đi cải tiến vũ khí, đổi đi ra vũ khí tính năng tăng lên trên diện rộng, hắn cũng thành thủ tịch nhà thiết kế, nhận trọng điểm bồi dưỡng. Về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, lại bị khoa nghiên bộ mượn điều tới, hỗ trợ giải quyết một đống lớn nan đề. Mười mấy năm qua, hắn trợ lực quốc gia khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, cũng chỉ có một cái yêu cầu, không công khai thân phận. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn có thủ kính trọng.
Triệu Hâm vừa cút máy, Long lão gia tử điện thoại không bao lâu, Long Hinh đã đến.
Ngươi tại sao lại trở về?
Triệu Hâm nhìn xem Long Hinh, mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn.
Trong lòng của hắn tin tưởng, Long Hinh lần này tới, thứ nhất là muốn thăm dò chính mình, thứ hai là vì thực hiện năm đó ước định, nói trắng ra, chính là đến đòi nợ.
Long Hinh cười cười, ngồi xuống nói, nhận được mệnh lệnh, tới bảo hộ ngươi.
Sau đó tiểu đội của ta liền đến, ngươi bình thường sinh hoạt là được, không cần phải để ý đến chúng ta.
Đi, không có việc gì ta liền nằm một lát.
Triệu Hâm nói, nhắm mắt lại.
Long Hinh nhìn qua Triệu Hâm, lông mày nhẹ nhàng giật giật, có rất nhiều lời nói muốn hỏi, có thể vừa nghĩ tới ra ra nói qua đây là cơ mật xem như quân nhân không nên hỏi nhiều, cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn xem hắn.
Chương 225, ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Chương 225, ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Một bên khác, Đế Đô cảnh sát cục bên trong, Diệp Không lấy được Tô Thanh Niên ký tên phóng thích cho phép.
Diệp Không, ngươi có thể đi.
Tô Thanh Niên ngữ khí trực tiếp nói.
Diệp Không không ngờ tới lại nhanh như vậy, nhất thời có chút sững sờ, ngươi để cho ta đi, chẳng lẽ lại còn giữ lại ngươi ở chỗ này qua đêm?
Tô Thanh Niên không có nói thêm nữa, quay người rời đi.
Diệp Không đầy trong đầu đều là nghi hoặc, buổi sáng còn đang bị nhốt, thế nào buổi chiều liền thả chính mình ra?
Hắn đi ra cục cảnh sát đại môn, gác cổng chỗ Sở Ti Vân tranh thủ thời gian chạy tới, lôi kéo hắn lên xe.
Lão bản, mau lên xe, có chuyện quan trọng cùng ngài nói.
Vừa lên xe, Sở Ti Vân liền vội vàng mở miệng.
Lão bản, gia tộc ruột chỉ phái tới sát thủ đã toàn được giải quyết.
Mặc kệ là đi máy bay, ngồi phà tới, vẫn là lén qua tiền đến, một cái đều không có sống sót.
Sở Ti Vân cũng cảm thấy kỳ quái, nhóm này sát thủ mới vừa vào cảnh lúc dùng không ít biện pháp, kết quả lại tất cả đều thất bại.
Diệp Không sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng của hắn tin tưởng, Tô Thanh Niên bị thả chính mình đi ra, động thủ trước giải quyết những sát thủ kia. Nhưng hắn cũng không có định lúc này bỏ qua, trong lòng tính toán, tiếp tục nhường gia tộc ruột chỉ phái người đến, ta có kế hoạch mới, đã có thể diệt trừ Triệu Hâm, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn đã sớm cùng Tô Thanh Niên nói qua, cảm thấy cứ như vậy, Triệu Hâm khẳng định không sống được.
Lão bản, gia tộc ruột chỉ sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn vừa gọi điện thoại đến chất vấn.
Sir Steven nói rằng,
Sir Steven, ngươi nghiệp vụ năng lực vẫn được, nhưng ở mưu kế bên trên liền kém xa.
Diệp Không khinh miệt hừ một tiếng.
Lão bản, ngài lời này là có ý gì?
Sir Steven vẻ mặt hoang mang hỏi.
Ngươi cảm thấy gia tộc ruột chi lại phái chân chính tinh anh tới sao?
Diệp Không đối gia tộc này hiểu rất rõ, trong lòng của hắn tin tưởng, nhóm đầu tiên tới bất quá là dò đường, là đến sò xét Hoa Hạ tình huống. Cái gọi là vân trách kỳ thật chính là đang thúc giục hắn tranh thủ thời gian hành động, điểm này cho vặt, hắn lòng tựa như gương sáng. người ngoại quốc căn bản không hiểu Hoa Hạ chân chính quyền mưu sách lược. Gia tộc Dột chỉ muốn chiếm đoạt Hoa Hạ thương nghiệp thị trường, lại không muốn đầu nhập quá nhiều tài chính, trước đó phái tới toàn bộ là chút phá hôi. Coi như thật phái tinh anh đến, đối với đã sớm chuẩn bị Hoa Hạ mà nói, cũng làm theo có thể ứng đối. Diệp không muốn là không có trông cậy vào bọn này phế vật, bất quá là dùng bọn hắn đến hấp dẫn lực chú ý, tới thời điểm then chốt, còn phải dựa vào chính mình.
Kia, những sát thủ kia đến tiếp sau nên xử lý như thế nào?
Steven hỏi.
Yên tâm, rất nhanh sẽ có người mới đến, lần này sẽ là chân chính tinh anh.
Diệp không thở dài, cảm thấy gia tộc Dột chỉ chính là đồng đội ngu như heo quá xem thường Hoa Hạ sát thủ cấm lệnh cùng lính đánh thuê cấm địa bi lực. Hoa Hạ quân nhân có tín ngưỡng, sẽ thủ vững biên cảnh, lính đánh thuê cùng bọn hắn so sánh, kém đến quá xa.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Triệu gia có phòng bị, có phải hay không không thể giết Triệu Hâm?
Steven vẻ mặt lo lắng.
Sợ cái gì, dựa vào chính chúng ta.
Diệp không nói, Steven, cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu, hoàn thành, bảo đảm ngươi cả một đời vinh hoa phú quý.
Steven nghe được ý tứ trong lời nói, cảm giác lần này tình cảnh khả năng rất nguy hiểm, trong lòng có chút sợ hãi.
Ta cần ngươi đem đằng sau người theo dõi dẫn ra, ta muốn đơn độc hành động.
Diệp không đã tính xong. Hắn mới từ cục cảnh sát đi ra, khẳng định có người tại giám thị bí mật, đến tìm người đến cả thương.
Lão bản, ta không được à, ta thể lực không tốt, tố chất thân thể cũng chênh lệch, thật không làm được cái này.
Steven vội vàng cự tuyệt.
Ngươi không muốn bảo vệ ngươi vợ con sao?
Diệp không uy hiếp nói.
Steven trong nháy mắt dọa đến phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn có hai đứa bé, vì giấu giếm Diệp không, đem người nhà giấu ở vắng vẻ địa phương, bình thường rất ít trở về, liền sợ bị Diệp không biết, nhưng bây giờ.
Lão bản, ta làm Steven không có cách nào, không đáp ứng đó là một con đường chết, người nhà cũng không giữ được.
Cái này là được rồi, ta sẽ bảo vệ tốt vợ con của ngươi, sẽ còn cho bọn họ một số lớn an gia phí.
Diệp không vô vô bở vai của hắn.
Hai người trở lại khách sạn, khoảng 9 giờ đêm, Diệp không đem Steven gọi vào gian phòng của mình.
Sau nửa đêm, Steven thi thể xuất hiện tại góc đường, Diệp không thì giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả.
Triệu gia trong biệt thự, Triệu Hâm đang ngủ, sau nửa đêm bị lầu dưới tiếng ồn ào bừng tỉnh. Hắn xuống lầu xem xét, Long Hinh đứng trước mặt 18-19 tuổi cô nương, các nàng là Long Hinh tiểu đội dã mân thôi. Long Hinh hiện tại không chỉ là đặc chiến chỉ đạo viên, còn sáng lập chi này nữ tử bộ đội đặc chủng. Hơn nửa đêm lăn tăn cái gì?
Triệu Hâm tại lầu hai hỏi.
Có nhiệm vụ.
Long Hinh liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo tự hào, phảng phất tại nói ngươi nhìn, ta người rất lợi hại à?
Nhiệm vụ gì?
Triệu Hâm trực tiếp hỏi.
Nhân vật nguy hiểm Diệp không chạy, chúng ta muốn tại toàn thành lùng bắt.
Long Hinh nói. Diệp không sau lưng rõ ràng có không ít người theo dõi, có thể hắn vẫn là chạy trốn, không hổ là sát thủ chi vương phản trinh sát năng lực thật có một bộ.
Long Hinh lại bổ sung, ngoại cảnh lại phái sát thủ tới, mặc dù không có phê lệnh bắt, nhưng ngoại cảnh thế lực xâm phạm nước ta, chúng ta có bảo hộ quốc gia trách nhiệm, phải đi truy Diệp không.
Long Hinh, cẩn thận, tối nay tới người không đơn giản.
Triệu Âm nhắc nhở, hắn xem chừng tới sẽ là gia tộc Dột chi chân chính tinh anh, xem ra tránh không được một trận chiến.
Yên tâm, Hoa Hạ là chúng ta lãnh thổ, bất kể là ai xông tới, chúng ta đều nhất định đem bọn hắn đánh lại.
Long Hinh ngữ khí kiên định đáp lại.
Đừng nhiều lời, ta chỗ này có quân công xưởng vừa đưa tới tiểu mới nhất phòng đạn ý cùng phòng đạn đầu khôi, đều thay đổi.
Long Hinh cùng Triệu Hâm là bạn thân, nàng biết Triệu Hâm từng giúp quân công xưởng cải tiến qua trang bị, mới có thể lấy được nhóm này đồ tốt, liền thúc giục nói rằng, cái này phòng đạn ý cùng mũ giáp, trừ phi là khoảng cách gần bị đánh trúng đầu, không phải mấy trăm mét bên ngoài đạn căn bản đánh không thấu. Nhóm này trang bị vốn là cho quân công sở nghiên cứu, vừa vặn có thể cho Long Hinh bọn hắn dùng tới.
Quân công xưởng làm sao lại cho người đưa những này?
Long Hinh tràn đầy nghi hoặc, đây chính là quản chế vật phẩm, đồng dạng không đối ngoại mua bán. Ta sợ chính mình gặp phải nguy hiểm, nhờ quan hệ lấy được, tranh thủ thời gian thay đổi.
Triệu Hâm tin tưởng mình đã bị để mắt tới, cái này trang bị, ngay cả quốc gia đặc chiến bộ đội đều rất khó lấy tới, ngươi chớ lãng phí.
Không cần, chính ngươi giữ đi, chúng ta có phòng đạn y.
Long Hinh nói rằng.
Sau lưng nàng nữ tử đặc chiến đội viên nhóm trộm lén cười lên, cảm thấy Triệu Hâm cái này sợ chết bộ dáng có chút buồn cười.
Đây là gia ngươi ra lệnh, ngươi dám chống lại sao?
Triệu Hâm ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mặc vào những trang bị này là vì bảo trụ mạng của các ngươi, đừng vờ ngớ ngẩn.
Ông nội ta. Ngươi làm sao lại nhận biết ông nội ta?
Long Hinh đột nhiên xoay người, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ.
Lúc này Triệu Hâm từ trên lầu đi xuống, bên người đi theo một đám tinh nhuệ thủ hạ, cả người khí chất đại biến, cường đại khí thế để cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tiểu đội dã mân tôi các thành viên cũng đều mộng, mới vừa rồi còn cảm thấy Triệu Hâm là đồ bỏ đi, giờ phút này lại bị hắn trên người tán phát ra cảm giác gáp bách chấn nhiếp.
Long Hinh càng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Ta biết ra ngươi là ai, cũng tin tưởng mục đích của ngươi, chiếu ta nói làm, không phải liền hủy bỏ chức vụ của ngươi, thu hồi ngươi Long gia thiếu gia thân phận.
Triệu Hâm ánh mắt sắc bén như lao, lạnh lùng nói.
Là Long Hinh vô ý thức chào một cái, ngoan ngoãn nhường các đội viên đổi lại trang bị.
Trên đường đi, Long Hinh từ đầu đến cuối không có chậm qua thần, thẳng đến lên xe, còn tại buồn bực chính mình làm sao lại chịu thua, cái này tại trong quân đội thật là cực chuyện hiếm có.
Triệu Hâm rõ ràng không là quân nhân, nhưng lại có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ, nàng tới cuối cùng cũng không làm rõ ràng chính mình lúc ấy đến cùng là cái gì tâm tính.
Long Hinh không biết là Triệu Hâm xác thực có chỉ huy quyền lực của nàng, ngay cả trong quân vị trưởng bối kia đều muốn đối Triệu Hâm lễ nhượng ba phần.
Triệu Hâm quân hàm mặc dù rất ít hiển lộ, nhưng những năm này hắn vì quốc gia làm ra công hiến, sớm đã xứng với cao cấp quân hàm.
Nhìn qua Long Hinh rời đi bóng lưng, Triệu Hâm biết trong nội tâm nàng khẳng định không phục. nếu không phải để ý hắn đã sớm đem quân hàm của mình lộ ra đến, nhường Long Hinh minh bạch lẫn nhau chênh lệch. Trong lòng của hắn âm thầm muốn, ngươi còn đang khoe khoang thân phận thời điểm, ta đã sớm là thượng tướng. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Triệu Hâm từ trước đến nay không thích trực giường, lại thêm thân thể vốn cũng không tốt, căn bản không có thời gian dối đi khoe khoang. Diệp Không a Diệp Không, đêm nay liền tiễn ngươi lên đường, thật là có điểm cô độc cầu bại tịch mình a. Triệu Hâm tựa tại trên bậc thang, cảm khái chính mình vai ác nhiệm vụ sắp kết thúc, Diệp Không cái này lớn vai ác cũng nên rút lui, mà sở hữu cái này hắc thủ phía sau màn cũng tới nên ẩn lui thời điểm. Vừa cảm khái xong, điện thoại bỗng nhiên chấn động, trong điện thoại truyền đến Hạ Văn Thu mang theo thanh âm nức nở, Triệu Hâm cứu ta. Diệp Không điên rồi, muốn giết ta. Diệp Không, đừng nói nhảm, ngươi cái này lục âm quỷ kế chơi đến sắc thực cao minh, ta đều đã tới ngươi cạm bẫy cửa. Triệu Hâm nghe xong liền nghe ra thanh âm này là hợp thành, mục đích đúng là buộc hắn đi ra ngoài. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hạ Văn Thu thanh âm biến mất, Diệp Không nhận lấy điện thoại, ngựa khí âm trầm hỏi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tuyển cái địa phương, một đối một kết thúc. Triệu Hâm nói rằng. A, Triệu thiếu thật đúng là sẽ trang, ở trong điện thoại tâm sự không được sao? Diệp Không nghe ra Triệu Hâm mới vừa rồi là tại diễn kịch, qua nhiều năm như vậy Triệu Hâm vẫn giấu kín lấy chính mình, bây giờ rốt cục muốn than bài. Trang nhiều năm như vậy, ngươi liền không cảm thấy mệt không? Diệp Không tức giận không thôi, cảm thấy mình bị chơi xỏ 20 năm, vẫn luôn đem Triệu Hâm xem như phế vật. Ta có mệt hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Nếu không phải trước ngươi thiên đạo thần kinh kia việc phá sự phiền ta, ta mới mặc kệ ngươi. Triệu Hâm bề đối nói đi, gặp mặt ở chỗ nào? Đừng lề mà lề mề, thời gian của ta quý giá. Phố Tây 136 hiệu, không phải kiếp trước nhà kho kia, kiếp trước cái kia sớm đã bị Hạ Văn Thu cùng Tiêu Nhiễm nhiễm chiếm, ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Diệp Không âm hiểm cười cười. Đừng mang những người khác, đơn độc tới. Diệp Không nói bổ sung. Ta tới. Triệu Hâm cúp điện thoại, hoạt động một chút cổ tay, nên tới, cuối cùng vẫn là tránh không xong. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhạt, lại bấm một số điện thoại, đầu kia truyền đến Hạ Văn Thu thanh âm lo lắng, nhưng Triệu Hâm trong lòng tin tưởng, đây cũng là Diệp Không bày cái bẫy.